Chương 150, Phong Hỏa Phích Lịch Đạn chương 150, Phong Hỏa Phích Lịch Đạn ghi chép xong Tung Sơn cùng Thái Sơn lịch sử đen tối. Mộ Dung Tử lại bắt đầu ở trong sân đánh giá. Nhưng mà, đến trước môn phái phần lớn đều là trời Nam biển Bắc, cực kỳ xa giang hồ chính phái. Trừ Võ Đang Thiếu Lâm, Ngũ Nhạc kiếm phái loại này có chút liên hệ môn phái. Phần lớn môn phái trên căn bản đều không có mâu thuẫn gì mâu thuẫn. Bất quá Mộ Dung Tử cũng không thất vọng, dù sao, liền Thiên Tùng đạo trưởng Hòa Thuận vui vẻ dạy hai vị cung cấp tài liệu thực tế, thêm chút nhuận sắc, liền đầy đủ nàng biết tam kỳ giang hồ mật báo. Về phần nàng đáp ứng Nhạc Hậu đem đợt kế tiếp giang hồ nguyệt báo bên trên liên quan với Tung Sơn phái số trang cắt giảm. Nàng chính là một vị tự luận người viết bản thảo, đáp ứng sự tình cũng sẽ không đổi ý, cùng lắm đem Tung Sơn phái lịch sử đen tối đặt ở Hạ Hạ Kỳ. Xuống, bên dưới, kỳ trước tiên viết Thái Sơn phái lịch sử đen tối. Hạ Hạ Kỳ viết nữa Tung Sơn phái lịch sử đen tối. Sau đó nhìn một chút lượng tiêu thụ, rồi quyết định có cần hay không ra đồng thời Thái Sơn phái cùng Tung Sơn phái lịch sử đen tối tập hợp. Tầng tầng làm nền, tầng tầng tiến dần lên, giang hồ nguyệt báo lượng tiêu thụ chỉ có thể càng ngày tốt. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tử khỏe miệng liền ngừng không được giơ lên. Đây chính là bị tài liệu thực tế lấp đầy cảm giác hạnh phúc sao? Yêu yêu, nghĩa tử y thì chính là từ khi vừa mới bắt đầu, miệng liền không làm sao đóng lại qua. Cứ theo đà này, Vũ Nhạc đồng minh phân liệt hẳn đúng là sớm muộn sự tình đi. Chờ chút, muốn là, nếu là Vũ Nhạc thật phân liệt, kia Mộ Dung Tử chẳng phải là lại có tài liệu thực tế có thể biết. Lúc này, nghĩa tử y nhìn về phía Mộ Dung Tử ánh mắt đều phát sinh biến hóa, hơi rung động. Đi một bước tính toán 300 bước, nói chính là loại người như ngươi đi. Không nghĩ đến trong ngày thường thoạt nhìn có chút thiếu tâm nhãn cô nương, tâm nhãn nhiều như vậy xấu bụng, khó nói nàng Niết Tử Y Y mới là nhóm ba người bên trong, đơn thuần nhất một vị kia. Suy nghĩ, Niết Tử Y Y vô ý thức liếc mắt Tô Mục, thấy người sau trong ánh mắt tiết lộ tràn đầy đối với, đúng, Mộ Dung Tử tán thưởng, không khỏi xác định chính mình quan điểm. Ừ, tuy nhiên nàng giết người vô số, võ công không cao nơi lấy thủ đoạn hơi hiện ra bị ổi, nhưng mà nàng hẳn là trong ba người thiện lương nhất một vị kia. Tiến hội kết thúc, cùng với khác chịu đến mời khách mời khác biệt, Tô Mục đoàn người cũng không có ở trang tử trên ở lại, mà là ngồi xe ngựa trở lại thành Tô Châu. Cùng với cùng nhau, còn có Trầm Bích Quân cùng Từ Mộ Mộ xe ngựa. Từ khi tại trong yến hội nhìn thấy Tô Mộ thực lực, Từ Mộ Mộ đối với, đúng, Tô Mộ kiêng kỵ ngược lại biến mất. Dù sao mấy người bọn hắn ở tại cùng một gian khách sạn, thậm chí căn phòng đều chỉ có cách nhau một bức tường. Lấy Tô Mộ thực lực, nếu là muốn bắt cóc Trầm Bích Quân, kia đã sớm bắt cóc. Chớ đừng nói chi là đối phương là trong triều đình người, tuy nhiên trong giang hồ dư luận kém nhiều chút, nhưng cho dù là vì là triều đình thể diện, cũng sẽ không quang minh chính đại làm những này bắt cóc tống tiền sự tình. Cho nên trở về trên đường, hai chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Thậm chí Trầm Bích Quân còn chủ động trên Tô Mục mấy người xe ngựa, ngược lại không phải là bởi vì Tô Mục, mà là bởi vì Mộ Dung Tử. Trầm Bích Quân mặc dù nói xuất thân với võ lâm thế gia, nhưng nói thế nào cũng là một đại tiểu thư, trong ngày thường rất ít có thể ra ngoài. Cho nên trong ngày thường trừ học một ít nữ nhi ra theo thừa nữ công, và tập luyện trầm gia võ công bên ngoài, thú vui lớn nhất chính là nhìn giang hồ nguyệt báo. Hiểu rõ Mộ Dung Tử giang hồ nguyệt báo người viết bản thảo thân phận sau đó, tự nhiên đầy là tò mò. Nữ nhân chi ở giữa quan hệ tiến triển, luôn là ra ý người liệu nhanh chóng. Liên thành Tô Châu thành môn đều không có tiến vào. Tam nữ đã nơi thành không có chuyện gì không nói tốt bản thân. Cũng chính vì như thế, Tô Mục bất đắc dĩ trên Từ Mộ Mộ xe ngựa. Dù sao, nam nhân nhiều trêu đùa nữ nhân, nhiều nữ nhân trêu đùa nam nhân. Nếu như chỉ có Trầm Bích Quân chúng nữ ở đây, hắn còn có thể ngược lại trêu đùa trở về. Nhưng mà Từ Mộ Mộ cũng tại. Công thủ chi thế gì vậy? Tổng không thể làm nhân gia trưởng mỗi mặt, còn miệng ba hoa đi. Không bao lâu, mấy người đi tới thành Tô Châu, mới vừa vào thành, còn không chờ đến khách sạn. Trong chỗ tối tăm một loại cảm giác liền có một loại cảm giác buông xuống tại Tô Mục trên thân. Cảm giác này Tô Mộc hết sức quen thuộc, cũng chính bởi vì quen thuộc, Tô Mộc cơ hồ là trong nháy mắt liền bày ra để phòng tư thái. "Tô đại nhân, làm sao sao?" Nhìn thấy Tô Mộc để phòng tư thái, Từ Mộ Mộ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tô Mộc nghe vậy, khóe mắt có chút co lại, chính là không tốt giải thích cái gì. Cũng không thể nói hắn gần đây vận khí rất kém cỏi, cho nên sản sinh nguy hiểm biết trước đi. Muốn là, nếu là, nói, sợ rằng nhân gia còn muốn cho là hắn tinh thần không bình thường, dùng bị môn kim châm hắn đi. Bất quá cũng may, Tô Mộc cũng không có để phòng bao lâu, liền phát hiện kia cảm giác khác thường khởi nguồn. Tại Tô Mục mấy người trước mặt xe ngựa cách đó không xa, một nhà y quán. Một nhà tên là Tế Thế Đường y quán đằng trước, một cái dắt một đen một trắng lượng con tuấn mã thanh niên, chính vẻ mặt tịch mịch hướng phía chính mình phương hướng đi tới. Trên lưng ngựa lại phân biệt nằm hai người, nhìn đấu, hẳn đúng là một nam một nữ. Mà cổ kia cảm giác nguy cơ, chính là đến từ kia nằm ở hắt trên thân ngựa nam nhân. Bất quá xuất phát từ thầy thuốc cơ bản dạy công tu dưỡng, hắn tự nhiên có thể đủ nhìn ra kia trên lưng ngựa nam nhân đã hôn mê, lại tình huống cực kỳ không tốt. Kia nguy hiểm từ chỗ nào mà đến? Giữa lúc Tô Mục đang lúc nghi hoặc, ngựa đen kia bỗng nhiên đánh mũi phì phì, lưng nó thượng đỉnh bá một hồi, để cho trên người bản vốn cũng có chút nghiêng về nam tử, lúc này lần nữa hướng về bên hông một ít, bất quá người kia thật giống như bị dây thừng tử cố định tại trên lưng ngựa, cái này một bên còn ngã, cũng không đến mức từ trên lưng ngựa rơi xuống. Bất quá chính là có một đạo rất nhỏ hỏa quang, từ nơi này người thoáng bại lộ ra eo trên sáng lên. Thấy vậy, Tô Mục đồng tử hơi co rụt lại, sau đó không chút do dự nào, bày ra kỳ môn cục, cung rời chuyên trở. Tô Mục thân hình cùng kia dắt ngựa thanh niên ở giữa phát sinh điều chuyển, sau đó chỉ là trong nháy mắt, liền đem người trẻ tuổi kia trong lòng phong hỏa phích lịch đạn lấy ra, gắng sức ném lên trời. Với anh, thanh niên kia tại thân hình điều chuyển trong nháy mắt, liền kịp phản ứng, có thể giữa lúc hắn chuẩn bị thi triển kinh công, lát mình đến Tô Mục bên người hỏi cho ra nhẽ thời điểm, Tô Mục động tác chính là để cho hắn làm sửng sốt một chút. Chờ đến kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang dội sau đó, một viên phá toái chỉ có ngón tay út đắp lớn nhỏ mảnh đạn rơi vào trên đầu của hắn, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn cứu người kia trên thân có phong hỏa phích lịch đạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng nếu không là mới vừa người kia xuất thủ, phong hỏa phích lịch đạn liền dán mặt nổ. Phong hỏa phích lịch đạn là cái gì? Đây chính là Long Môn Tiêu cục bỏ vốn, Giang Nam phích lịch đường nghiên cứu ra phạm vi lớn sát thương tính vũ khí. Hiệu quả sát thương phạm vi 5 trượng, lại uy lực kinh người. Hắn chính là tông sư, không có phòng bị phía dưới, đó nữa phong hỏa phích lịch đạn cũng phải bị nổ nửa tàn phế. Chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có hai cái bệnh nhân. Vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Thập Nhất Lang đối với, đúng, Tô Mục hảo cảm liền gia tăng rất nhiều. Nếu như mát trị số là 100 mà nói, vậy bây giờ ít nhất có 40. Chương 151, điểm huyết tiệt mạch chương 151, điểm huyết tiệt mạch đâu ưu lệnh. Kịch liệt như vậy nổ tung, tự nhiên cũng dẫn tới trên đường những người khác chú ý đi một lần được, phải, có chút gần bên đường người bán hàng rong, bị một tiếng này nổ tung bị dọa sợ đến run một cái, trong tay đang chuẩn bị mang món ăn, rời tay rơi xuống, thế cái nát tan. Bãi nôn tung tóe ở một cái người giang hồ trên thân. Cái này mặt người để cho gầy gò, đầu đầy tao loạn tóc dài, dưới hàm từ khi râu dài, buông xuống ở trước ngực, thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, trên bàn để một thanh trường kiếm, vỏ kiếm không quá mức đặc thù, ngược lại kiếm thủ trên một hình trang lưỡi liềm trang sức cực kỳ dễ thấy, đặc thù. Người giang hồ vốn là hỉ nộ vô thường, huống chi người trước mắt này thoạt nhìn càng làm cho người sợ hãi. Khách quan. Tiểu. Điếm tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chân bụng thẳng run lên, thật lâu cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh nói. Bất quá người giang hồ kia nhưng không có đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn Tô Mục phương hướng. Cùng lúc, hắn cũng là số lượng không nhiều, thấy được sự tình toàn cảnh người. Nhìn thấy Tô Mục kia không có dấu hiệu nào, không có tung tích biến chuyển chi pháp, Hướng Vấn Thiên nhíu mày, cảm thấy rất thật không thể tin. Mà lấy nhãn lực của hắn, đều không có nhìn ra đầu mối. Còn lại người giang hồ liền càng không cần phải nói. Bất quá, thấy rõ sự tình toàn bộ hành trình, cuối cùng chỉ là thiếu số, đại đa số người đang nổ sau đó, nhìn về phía kia đem phong hỏa phích lịch đạn ném ra Tô Mục, ánh mắt đều không như thế nào cùng thiện. Đặc biệt là một chút khoảng cách tương đối gần, trong tâm càng là thăng suất giáo huấn một phen suy nghĩ. Mà những ý nghĩ này, đang nhìn đến Tô Mục bên người bạch mã bên trên, kia đáng yêu nữ tử triển lộ bên nhan, càng là trong nháy mắt tăng cường mở ra. Không ít người đi lên phía trước. "Uy, tiểu tử, ta muốn là, nếu là, ngươi cũng sẽ không đến tìm phiền toái." Tô Mục chính là không để ý đến những này đến cửa tìm phiền toái người, ánh mắt dừng lại ở hai cái trên lưng ngựa bệnh hoạn. Mất máu? Không, không đúng, thoạt nhìn không giống như là mất máu quá nhiều. Có ý tứ. Cứ việc gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ, nhưng mà Tô Mục bản chức công tác vẫn là một tên đại phu, với tư cách đại phu, nhìn thấy một ít nghi nan tạp chứng, khó miễn nhìn thấy mà thèm. Bạch mã trên vị kia nữ tử, thương thế trên thân không quá mức lạ thường, chỉ là chịu cực nội thương nghiêm trọng. Ngược lại ngựa đen kia bên trên thanh niên, cánh tay phải bị chém đứt, vết thương trừ nhan sắc không đúng lắm, thoạt nhìn không làm sao trải qua xử lý, nhưng là từ trên y phục đến xem, người này huyết hẳn đúng là tại cực trong thời gian ngắn ngừng lại. Nhưng mà trên thân người này lại không có những vết thương khác, theo lý mà nói kịp thời cầm máu, cho dù là bị chặt cánh tay, cũng không đến mức biến thành bộ dáng này. Loại này chứng bệnh hắn còn chưa từng thấy qua, cho dù là mẫu thân lưu lại sách thuốc bên trong cũng cho tới bây giờ đều không có ghi chép. Ngay sau đó, hứng thú càng ngày càng nồng hậu. Bất quá những cái kia giang hồ mọi người, nhìn thấy Tô Mục kia không để ý đến tính toán chính mình, không miễn cảm thấy có chút mất mặt mũi, mặt sắc đều khá là khó coi, dồn dập móc ra chính mình binh khí, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc câu hoặc trảo. Kia lúc trước bị chuyển tới trên xe ngựa Tiêu Thập Nhất Lang thấy vậy, nhướng mày một cái, tay đã sở về phía bên hông cán đao, đạp chân xuống liền muốn đem những người này ngăn lại. Chính là còn không đợi Tiêu Thập Nhất Lang tới gần, một luồng nồng nặc cùng cực hắc khí liền từ Tô Mục dưới chân lộ mà xuất ra, hóa thành năm vị hình thái khác nhau lực sĩ, hướng phía những người giang hồ kia vồ giết tới. Cái quỷ gì đồ vật? Đám này người giang hồ nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này, mỗi một người đều hoảng hốt, trong tay binh khí hướng phía những cái kia kéo tới lực sĩ chém tới. Nhưng mà, binh khí cùng hắc khí đụng vào nhau, lại lúc phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt, đám này người giang hồ trừ luôn cuống tay chân, cũng không có lựa chọn nào khác, lúc này, chính là bọn hắn chủ động muốn dừng tay, nhưng cái kia hắc sắc lực sĩ nhóm cũng sẽ không dừng lại. Mà xem như lực sĩ người điều khiển, Tô Mục lúc này đã bắt đầu. Chỉ thấy hắn tự tay liền muốn đem tiểu công tử từ trên lưng ngựa cởi xuống, chính là kia thất hắc mã lại giống như là nhận thấy được cái gì, hí 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 hí. Hi. Đều. Yên tâm tốt, ta liền nghiên cứu một chút, sau đó sẽ đem hắn chữa khỏi. Tô Mục nhìn thấy như thế có linh tính mã, cũng cho tôn trọng, kiên nhẫn giải thích một phen. Cái này thất ô vân đạp tuyết, cái này tài, mới, nửa tin nửa ngờ, không phản kháng nữa. Mà lúc này, Tiêu Thập Nhất Lang cũng đã đi tới Tô Mục bên hồng, đang muốn mở miệng, có thể Tô Mục lại trước tiên làm một thủ thế chớ có lên tiếng. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn bằng hữu của ngươi. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn thấy hắn động tác, lại nghĩ tới vừa tải, mới, Tô Mục đối với, đúng, mã nói chuyện, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Ngài là đại phu. Cái này trong thành Tô Châu, nổi danh đại phu hắn đã tìm lần, chỉ có điều rất đáng tiếc, những tên kia đối với phong tứ nương tương thế, tất cả đều là thúc thủ vô sách. Cái kia bị hắn cứu được tiểu công tử, càng là ngay cả ngựa đều không có xuống, bên dưới, liền bị những cái kia đại phu cho vứt bỏ. Bất quá hiện tại suy nghĩ một chút cũng phải thật may mắn, như những cái kia đại phu thật đem tiểu công tử làm xuống ngựa, sợ rằng kia phong hỏa phích lịch đạn đã sớm nổ. Tô Mộc nghe thấy hắn mà nói, ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Mà đang ở lúc này, Niết Tử Y cùng Từ Mô Mô đánh hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Từ Mô Mô nhìn thấy Tô Mộc đem kia trên lưng ngựa người chuyển đến trên mặt đất, đem đao người kia sắc mặt khó coi, nhịn được nhướng mày một cái. Kim Châm Trầm gia, trừ võ lâm thế gia bên ngoài, vẫn là y thuật thế gia. Với tư cách tại Trầm gia đợi vài chục năm lão nhân, Từ Mộ Mộ y thuật không nói cao mình cỡ nào, nhưng mà nhãn giới chính là không nói, là thoáng nhìn một cái người kia vết thương, trong tâm cũng đã có suy đoán. Tô đại nhân, người này bên trong hẳn đúng là trong truyền thuyết điểm huyết tiệt mạch chi pháp. Điểm huyết tiệt mạch. Nghe thấy Từ Mô Mô mà nói, Tô Mộc nhíu mày. Cái từ này hắn có chút quen thuộc, nhưng là vừa nghĩ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Từ Mô Mô chính là gật đầu một cái, giải thích. Điểm huyết tiệt mạch là một môn cực kỳ cao minh điểm huyết thủ pháp, bởi vì huyết vị là chết, huyết dịch là việc sống, tu tập người nếu là không đối với thân thể con người các bộ như lòng bàn tay, không tính ra huyết dịch lưu động vị trí, chính là lại tinh thông điểm huyết người, cũng đoạn không được huyết dịch. Cho nên này môn bế huyết điểm huyết bản lãnh, trên giang hồ nắm giữ người ít càng thêm ít. Thì ra là như vậy. Nghe Từ Mô Mô giải thích, Tô Mộc lại xem người này của tay, hiểu ra qua đây, đối với người này bệnh nhân cũng không có hứng thú. Bất quá nếu chuyện đáp ứng trước kia thất có linh tính mã, người này vẫn là phải cứu. Tâm niệm nhất động, lúc này những cái kia đang cùng người giang hồ chém giết hắc vụ cự mãng liền ngừng lại động tác, lui về, ngược lại hóa thành một cái đại thủ, đem tiểu công tử nhấc lên khỏi mặt đất đến. Một vị kia cũng phải cần chỉ đi. Cùng theo một lúc đến đây đi. Hướng phía Tiêu Thập Nhất Lang nói một câu, Tô Mộc liền dẫn tiểu công tử hướng phía xe ngựa đi tới. Kia thất Âu Vân Đạp Tuyết thấy vậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Mộc bên hông. Tuy nói Tô Mộc xe bất đã ngồi hai người, nếu so sánh lại vẫn là Từ Mộ Mộ xe ngựa càng rộng rãi, nhưng tiểu công tử trên y phục vết máu còn chưa có triệt để khô. Nếu là cho nhân ra xe ngựa làm bẩn, vậy liền không tốt. Cho nên Tô Mộc chuẩn bị đem tiểu công tử đặt ở chính mình trên xe buýt. Chương 152, chữa trị chương 152, chữa trị bất quá, Từ Mộ Mộ cũng là tuổi đã cao, nhân tình thế thái tự nhiên thông hiểu, minh bạch Tô Mộc suy nghĩ sau đó, khẽ mỉm cười nói, "Tô đại nhân, nếu như yên tâm, liền đem người này đặt ở lão thân trên xe đi." Cái này, cho ngài tăng thêm phiền toái. Tô Mộc cái nay cười cười, nhưng mà không có cự tuyệt. Từ Mô Mô thản nhiên cười, vừa nhìn về phía Tiêu Thập Nhất Lang, các hạ một vị khác bằng hữu, chắc hẳn cũng là chịu cực nội thương nghiêm trọng đi, ngồi ở trên lưng ngựa, khó miễn lắc lư, không bằng cùng nhau lên xe. Đa tạ tiền bối hảo ý. Tiêu Thập Nhất Lang lúc này phục hồi tinh thần lại, hướng phía Từ Mô Mô phương hướng chắp tay một cái, sau đó đem Phong Tứ Nương từ trên lưng ngựa cẩn thận từng ly từng tí ôm xuống. Đem Phong Tứ Nương đưa lên xe ngựa, Tiêu Thập Nhất Lang lại cười ở Tuyết Hoa Thông bên trên, đi ở phía trước, vì là mấy người mở đường. Bất quá, cho dù là không có Tiêu Thập Nhất Lang, những cái kia người trong giang hồ cũng không dám cản trở Tô Mộc mấy người xe ngựa. Dù sao vừa mới không có mắt muốn gây chuyện những người đó, hiện tại còn toàn bộ nằm ở đó đi. Từng cái quần áo xốc xếch, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà mặt chính là ném sạch sẽ. Đây đối với người giang hồ mà nói, chính là so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngay sau đó, từng cái nhìn đến Tô Mộc mấy người phương hướng rời đi trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Nhưng mà ngay tại mười mấy người sát tâm chạy từ từ, chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió hướng phía mấy người nơi cổ họng tắt đi. Tiếng xe gió cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là xuất thủ người cố ý mà làm, nhưng cho dù là nghe thấy tiếng xe gió, những nhân tài này vừa mới kịp phản ứng, từng cục sứ vụn mảnh cũng đã cắt vỡ mười mấy người cổ họng. Hướng theo những người này phù phù ngã trên mặt đất, một giọng nói cũng từ xa đến gần, lấy oán báo ân người, đáng chết. Nhìn lại đường kia vừa ăn năn cửa hàng, Hướng Vấn Tiên thân ảnh đã biến mất, duy chỉ có trên bàn lưu khối tiếp theo không lớn không nhỏ bạc vụn. Để cho cái kia vốn là còn lo lắng để phòng điếm tiểu nhị, thở phào một cái cùng lúc, còn lòng tràn đầy hoan hỉ. Những người giang hồ này tuy nhiên đáng sợ nhiều chút, nhưng mà xuất thủ cũng là thật hào phóng. Chỉ là lượng chút thức ăn một bầu rượu, liền trả ước chừng hai lượng bạc. Không bao lâu, Tô Mộc mấy người xe ngựa liền trở lại khách sạn, đem ngựa và xe ngựa ngừng tại hậu viện. Tiêu Thập Nhất Lang ôm lấy Phong Tứ Nương, theo Tô Mộc mấy người lên lầu. Trong phòng, Phong Tứ Nương cùng tiểu công tử nằm ở trên giường, hai người tình huống đều cực kém. Phong Tứ Nương còn tốt, tuy nói kinh mạch bị tổn thương, nhưng mà dùng Thiên Vương hộ tâm đan, lại thêm Tiêu Thập Nhất Lang nội lực còn dưỡng, tuy nhiên bị thương nặng, nhưng mà còn có mấy giờ có thể việc sống. Nhưng mà tiểu công tử tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên Tô Mộc sẽ không điểm huyết tiệt mạch, nhưng mà nghe từ Mộ Mộ giảng thuật một môn này bế huyết thuật nguyên lý sau đó, tự nhiên có thể đủ minh bạch trong đó mạo hiểm. Huyết dịch vận hành khúc khoái, liền sẽ dùng huyết dịch trong cơ thể tại ứng ngưng với mạch bên trong, một lúc sau liền sẽ mất đi đối với, đúng, thân thể nhu nuôi thấm vào tác dụng, trở thành ứ huyết, chẳng những sẽ đối với thể nội kinh lạc tạo thành tổn thương, cũng sẽ nghiêm trọng trở ngại cơ thể bên trong khí huyết vận hành khiến cho tạng phủ mất đi nhu nuôi, công năng thất thường. Chính là sau chuyện này chữa trị qua đây, cũng muốn rơi xuống cả đời khó lành có bệnh. Đương nhiên, nếu như không có gặp phải Tô Mộc, những vấn đề này đều không cần lo lắng, dù sao người đều chết, lưu không lưu gốc bệnh cũng không khác nhau gì cả. Mà muốn chữa trị cái này điểm huyết tiệt mạch, khó khăn nhất một điểm chính là điểm ở nơi nào. Dù sao huyệt vị là chết, huyết dịch là việc sống. Bình thường điểm huyệt thủ pháp nếu là muốn giải, chỉ cần người khác lấy nội lực điểm tại cố định huyệt vị bên trên, nhưng mà điểm huyết tiệt mạch khác biệt. Nếu là không biết một chút ở nơi nào, kia giải cũng là không thể nào nói tới. Cũng may, Tô Mộc song toàn thủ, có đọc đến ký ức năng lực. Làm tay hiện ra, tại tiểu công tử trên trán nhẹ nhàng vất qua. Từng đoạn đã qua ký ức, liền không giữ lại chút nào, triển lãm tại Tô Mộc trước mắt. Nhưng mà chỉ một giây đồng hồ, Tô Mộc trên mặt liền không nhịn được ở mặt già đỏ ửng, đem làm tay giải trừ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chắc không được hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, lấy nam nhân mà nói, gia hỏa này có phần lớn lên quá thanh tú một ít. Hiện tại hết thể liền đều nói xuôi được. Thì ra như vậy đây là cái nam trang lão đại. Bất quá Tô Mộc cũng không có trong chuyện này nghĩ quá nhiều, ngón tay tại tiểu công tử trên vai phải huyệt vị nhẹ nhàng một điểm. Kia nguyên bản vốn đã thành ám tử sắc chỗ đau, lúc này lần nữa hướng ra phía ngoài chạy ra một điểm điểm huyết vết tích, chỉ có điều thâm nhập tốc độ cực kỳ chậm chậm. Tô Mộc thấy vậy, song toàn thủ hoán đổi trở thành tay số đỏ, hồng khí bay lên, bao trùm ở tiểu công tử kia chỗ của tay, hướng theo chân khí phun trào, tiểu công tử tay phải từ chỗ đứt chậm rãi sinh ra. Mãi đến cùng nguyên bản cánh tay độc nhất vô nhị. Thấy cánh tay khôi phục, Tô Mộc hài lòng gật đầu một cái, dựng thẳng ngón tay, từ nó tân sinh cổ tay phải chuyển vào một đạo chân khí. Cái này đạo chân khí tự tử lạc bên trong, du đậu cùng tiểu công tử toàn thân các nơi, đem những cái kia ứng ngưng huyết dịch hút sạch sẽ, lại trả sinh cơ, khiến cho huyết dịch tái sinh tốc độ tăng nhanh. Mắt thấy tiểu công tử mặt sắc từng bước khôi phục, Tô Mộc vừa nhìn về phía bên cạnh Phong Tứ Nương. Cùng tiểu công tử thương thế so sánh, Phong Tứ Nương thương thế không thể nghi ngờ nhẹ rất nhiều, lại Tô Mộc chữa trị kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều. Lúc này đem một tia hồng khí truyền vào trong đó, giúp đỡ nó tu bổ kinh mạch, còn lại liền giao cho thời gian. Tô Mộc đem cửa phòng kéo ra, Tiêu Thập Nhất Lang chính vẻ mặt cấp thiết đứng ở ngoài cửa. Giống như là một ngoại phòng sinh trưởng phu giống như. Tô Thần Y Điệp, không biết ta bị bằng hữu kia. Thở dài, Tô Mộc nói, chuẩn bị kỹ càng tiền xem bệnh đi. Tiêu Thập Nhất Lang, quả nhiên sao, người mỗi người có. Chờ một chút Tô Thần Y ngươi nói cái gì? Chuẩn bị tiền xem bệnh a. Tô Mộc cười vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó hướng phía dưới lầu đi tới. Tiêu Thập Nhất Lang thì là một bộ mừng rỡ không kể xiết bộ dáng, cảm ơn Tô Mộc sau đó, liền bọt vào phòng bên trong. Trong phòng, tiểu công tử thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại Phong Tứ Nương chính vặn eo bẻ cổ. Ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Tiêu Thập Nhất Lang gặp, lại chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót, nước mắt nhẫn nhịn không được phun mạnh ra ngoài. Phong Tứ Nương với hắn, không thể bảo là không trọng yếu. Hai người ở giữa tuy là bạn thân thiết quan hệ, nhưng lại không chỉ có như thế. Phong Tứ Nương có chuyện nhờ, Tiêu Thập Nhất Lang nhất định sẽ đáp ứng, Tiêu Thập Nhất Lang mở miệng, Phong Tứ Nương cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu mà không phải tạo hóa trêu người, có lẽ hai người sẽ là một đôi hiệp đạo quyến lữ. Bất quá trải qua chuyện này, hai người chi ở giữa quan hệ có lẽ sẽ có đột phá cũng có nói. Mà bên kia, khách sạn hậu viện mã trong dạng, tiểu công tử tìm đến chính mình Ô Vân Đạp Tuyết, kiểm tra dưới yên ngựa cất giấu cắt lộc đao cũng không bị trộm đi, cái này tài mới thoáng thở phào. Bất quá nàng một hơi này mới vừa bông ra, liền lại lần nhắc tới, cứ như vậy đi, không định đem tiền xem bệnh kết một hồi sao? Chương 153, không muốn, dừng tay a. Chương 153, không muốn, dừng tay a. Bá, nghe thấy thanh âm, tiểu công tử không chút do dự nào, trắng nón bàn tay phất qua bên hông, 7-8 viên tạo hình cổ quái ám khí hướng phía Tô Mộc bàn tới. Cùng lúc rơi chân một điểm, liền muốn phóng người lên ngựa, rời khỏi đất thị phi này. Nhưng mà, thân thể nàng mới vừa bay lên không trung, sau lưng liền chuyển đến một luồng khó có thể tưởng tượng hấp lực, tiểu công tử thân thể giữa không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Ô Vân Đạp Tuyết cách mình càng ngày càng xa. Mà chính là một giây kế tiếp, tiểu công tử đông nhiên cảm giác đến chính mình cái cổ bị một cái đại thủ cho gắt gao nắm chặt. Những này đồ vật có thể chịu không được tiền thuốc thang a. Tô Mộc thanh âm từ bên thai truyền đến, tiểu công tử phảng phất máy móc một dạng, bình thường quay đầu đi, chỉ thấy Tô Mộc trong lòng bàn tay một nắm cho sáng lên bụi đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chút khối vụn bụi đá chính chậm rãi tuột xuống. Nhìn thấy một màn này, tiểu công tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng ám khí hẳn là làm bằng đá, nhưng là bởi vì bằng đá đặc thù, tại độ cứng bên trên so sánh sắt thép còn muốn càng hơn một bậc. Không nghĩ đến đã vậy còn quá thoải mái liền bị Tô Mộc cho bóp nát. Đây chẳng phải là nói đối phương bóp nát nàng cái cổ sẽ thoải mái hơn? Nghĩ tới đây, nàng biểu hiện trên mặt trở nên định hót lên, ngựa khí cũng rất là định hót, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy tích cực sao? Chỉ có điều, nàng lời còn chưa nói hết, Tô Mộc lực đạo trên tay liền bỗng nhiên gia tăng, để cho nàng chỉ cảm thấy cốt đầu cũng phải nát nứt ra một dạng. Bình thường, ta chưa bao giờ cùng thiếu tiền xem bệnh người đùa. Đau đau đau, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho. Tiểu công tử liên tục yêu cầu tha cho, cùng lúc tay đã sở về phía bên hông túi tiền, cũng chưa từng nghĩ, chính là sở cái không. Tiểu công tử, ta túi tiền đâu? Tựa hồ là chú ý tới nàng lén lút, Tô Mộc trên tay khí lực vô ý thức thả nhẹ một chút. Túi tiền? Ai biết được, có lẽ là một cái người hữu duyên trong lượt đi. Tiểu công tử chính là không rõ, tiền nàng túi đã rơi vào người nào đó túi tiền, lúc này biểu hiện trên mặt bị kinh hoàng bao phủ. Không có tiền, chẳng lẽ gia hỏa kia sẽ trực tiếp giết nàng đi? Sinh tử, ngay từ lúc nàng xông xáo giang hồ ngày thứ nhất, cũng đã không để ý nàng có thể tiếp nhận tử vong, nhưng mà không thể tiếp nhận không có giá trị chết đi. Mà giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Mộc chính là nhàn nhạt mở miệng, không có tiền. Cũng được, vậy chỉ dùng dưới yên ngựa bọc quanh trả nợ đi. Tiểu công tử, ngươi còn không bằng trực tiếp giết nàng. Không có cướp được cắt lục đao, nàng trở về cùng chết có gì khác biệt? Bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, dường như cũng dung không được nàng cự tuyệt. Ngươi chính là giết ta. Đương nhiên, tiểu công tử tiếng nói một ngừng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý vị, được à, túi kia nát vụn đồ vật liền làm ta tiền xem bệnh. Nàng có thể không có quên, chính mình sở dĩ người bị thương nặng, nó nguyên nhân căn bản chính là cây đao kia trên bôi chút kịch độc. Chờ đến gia hỏa này cũng trúng độc. Hừ hừ, giết liền tính, nói thế nào cũng là cứu mình một mệnh, nàng không thể lấy oán báo ân phải không? Bất quá nếu là trúng độc, kia nàng giúp đỡ ngăn lại độc tố truyền, hẳn là không coi là lấy oán báo ân đi. Tô Mộc. Được a, bản tính hạt châu đều nhanh bật trên mặt hắn. Độc tâm giò nói láo, là song toàn thủ nhất cơ bản một cái năng lực, nhưng mà tiểu công tử lại không rõ, trong tâm vẫn như cũ kế hoạch được như ý vui sướng, trên mặt đi rất là không tình nguyện. Lúc thỉnh thoảng còn chê bai mấy câu túi kia đồ vật giá trị, giống như loại này có thể làm dịu trong lòng nàng cái kia vốn là không tồn tại không cam lòng tâm tình. Không thể không nói, nữ nhân này quá sẽ diễn, nếu như Niếp Tử Y Điệp ban đầu có nữ nhân này một nửa tâm tư, sợ rằng Tô Mục từ trong tay đối phương hô đến tiền đều muốn giảm nhiều. Bất quá, kịch độc sao? Cái này hắn ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Tiểu công tử cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng mà cũng đạt đến tiên thiên hậu kỳ, cảnh giới này võ giả, đối với bình thường độc dược, thường thường đều có thể lấy nội lực áp chế. Đến tột cùng là cái dạng gì độc tố, có thể để cho vị này tâm tư rất nặng ra hỏa, không thể không cụt tay cầu sinh. Bất quá, tại Tô Mục đi vào cầm lấy bọc quanh thời điểm, Tô Mục khỏe miệng hơi hơi dương lên, đem tiểu công tử thả xuống. Giữa lúc người sau thích thú, muốn làm một chút lén lút thời điểm, Tô Mục ngón tay, chính là tại sau lưng nàng bả vai vị trí nhẹ nhàng một điểm. Tô Mục cũng không có chút tại việt vị bên trên, đây là tiểu công tử với tư cách một tên võ giả nhất cơ bản đánh giá. Nhưng mà thân thể nàng, cũng hẳn là không động được. Điểm huyết tiền mạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu công tử liền nhận ra loại này điểm huyết thủ pháp, mà Tô Mục chính là không để ý đến nàng, chậm rãi hướng đi Ô Vân Đạp Tuyết phương hướng. Tiểu công tử nhìn thấy Tô Mục động tác, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhưng mà, tại điểm huyết tiệt mạch dưới tác dụng, nàng chính là ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tô Mục, từng bước tới gần Ô Vân Đạp Tuyết, đồng thời hướng phía yên ngựa, xuề bàn tay ra. Không được. Dừng tay a. Lúc này, tiểu công tử trước giờ chưa từng có khủng hoảng. Trên đao kia kịch độc nàng là đích thân trải qua. Vô pháp dùng nội lực ngăn cản, hướng theo cái kia giống như con rết hồng tuyến, leo lên phía trên, chúng độc người sẽ lần lượt mất đi thể lực, nội lực, cuối cùng triệt để mất chiến đấu năng lực. Nếu mà không phải nàng xuất thủ quả quyết một ít, tại mất đi toàn bộ nội lực trước, đem cánh tay mình chặt đứt, sợ rằng nàng liền điểm huyết tiệt mạch đều không làm được. Mà bây giờ, Tô Mộc chính là muốn nếm thử dùng bàn tay đi trực tiếp chạm vào. Gia hỏa này an nguy, nàng là không lo lắng, dù sao đây là nàng nguyên bản kế hoạch. Nhưng mà, ngươi có thể hay không trước tiên đem trên người nàng điểm huyết thuật tháo gỡ a? Ngươi liền trúng độc như vậy, kia kết quả cuối cùng rất có thể là một tên lượng mệnh a. Ngươi có biết không a? Này, ngươi có thể nghe ta lời thuyết minh sao? Bất quá rất đáng tiếc, Tô Mộc độc tâm thuật không giống vô tình, tại không có thân thể tiếp xúc dưới tình huống, hoặc là khí tiếp xúc dưới tình huống, hắn là không làm được độc tâm. Cuối cùng, tại tiểu công tử có chút ảm đạm dưới ánh mắt, Tô Mục đã đem bọc quanh từ dưới lưng ngựa lấy ra, đồng thời tháo gỡ, lộ ra một đầu đoạn gãy cánh tay và một cái đã bị vết máu nhuộm dần trường đao. Cánh tay. Nhìn thấy cánh tay kia trong nháy mắt, tiểu công tử trong tâm lần nữa dâng lên hy vọng. Mặc dù không biết gia hỏa kia là sao lại không có tác dụng vốn là cánh tay, mà là cho nàng trọng tố một cánh tay, nhưng mà gia hỏa kia nếu mà thấy nàng lúc trước trên cánh tay cái kia giữ tận tơ máu mà nói, thì có thể đoán được trên đao bị hạ độc đi. Một nghĩ tới đây, tiểu công tử thoáng thở phào. Quả nhiên, hy vọng luôn là xuất hiện ở trong lúc lơ đãng. Nàng không cần chết. Giữa lúc nàng suy nghĩ, Tô Mục có chút ghét bỏ âm thanh vang lên. Thứ đồ gì, đều có chút thối. Sau đó, tại tiểu công tử kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Mục giống như là không có chút nào chú ý tới cánh tay kia trên giữ tợn hồng tuyến, mặt đầy ghét bỏ đem cánh tay kia vứt xuống bên cạnh. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái sạch sẽ vải bông bao, đem trên vỏ đao vết máu một điểm điểm lau chùi sạch sẽ. Chương 154, đỡ, không đỡ. Chương 154, đỡ, không đỡ. Túi tiền kia dạng thức vải bông gói kỹ giống như khá quen. Bất quá này không phải là trọng điểm. Tiểu công tử nội tâm đã bắt đầu điên cuồng hét lên. Ngươi là một cháy gỗ sao? Cây bao lớn cái tơ máu ngươi là không nhìn thấy sao? Vừa tài, mới, đối mặt nàng lúc loại kia cánh cửa tinh bộ dáng đi đâu? Như không phải không nói ra lời, tiểu công tử nhất định phải đem Tô Mục đầu đều muốn phun nát vụn. Bất quá nhìn đến Tô Mục đã đem dừng lại lau chùi động tác, tiện tay đem cái kia tràn đầy vết máu vải bông bao vứt trên đất, liền muốn đi giơ đào trôi. Tiểu công tử tâm liền lạnh nửa đoạn. Quả nhiên sao, hy vọng sẽ ở lơ đãng thời điểm đến, cũng chính bởi vì lơ đãng, thường thường liền có ngu ngơ nắm chắc không được. Mệt mỏi, nhanh lên một chút đi. Thừa dịp nàng còn sống, chứng kiến một hồi ngu ngơ tử vong, chết cũng có thể nhắm mắt. Tiểu công tử nội tâm, Tô Mục mặc dù không cách nào đọc đến, nhưng mà khỏe mắt liếc qua liếc về thấy đối phương lúc đó thỉnh thoảng liền muốn co rúm khóe mắt, và kia mấy cái muốn trừng ra hốc mắt mắt to, hắn cũng có thể đoán ra trong lòng đối phương đã trải qua thay đổi nhanh chóng. Khóe miệng không miễn hơi hơi dương lên. Hắn còn không dùng lực, cái này liền không chịu được. Đưa mắt thu hồi, Tô Mục nhìn về phía trước mắt cây này cắt lục đao. Cùng bình thường trường đao khác biệt, trước mắt thanh đao này tính cả cán đao cũng tải, mới hai thước không đến, đại khái so sánh người trưởng thành cánh tay, còn muốn ngắn trên một điểm. Vỏ đao cùng cán đao là giản dị rõ, cũng không có một chút lóa mắt trang sức, nhưng mà hết lần này tới lần khác một cây đao như vậy, tại Tô Mục trong mắt, có một loại cảm giác đặc biệt. Cơ hồ là vô ý thức, Tô Mục tay đã sờ tại trên chôi đao, sau đó nhẹ nhàng rút ra một cái. Keng, trừ mới bắt đầu nháy mắt, sau đó cơ hồ là không làm sao phí sức, Tô Mục liền đem thanh thần binh này từ trong vỏ đao rút ra. Cái này khiến hắn cảm giác có chút bất ngờ. Bởi vì từ lúc đầu đạt được tin tức đến xem, thanh đao này hẳn đúng là lớn con địa trong phiên bản kia một thanh, chính là vô luận là từ đến vỏ đao vẫn là kia xanh nhạt sắc, phản phất là một vũng nước sạch trên thân đao, đều tiếp cận là nguyên tắc bên trong kia một thanh. Không có quá nhiều huyền huyễn sát thái, có vừa vặn chỉ là cực hạn sắc bén. Chỉ là xem một chút, liền để cho người cảm thấy ánh mắt đều bị bên trên tàn khắp đao khí vết cắt một dạng. Tô Mộc suy nghĩ một chút, từ bên hông nắm chặt gỗ hồ đào trôi, thương lãng một tiếng, nhuyễn đao ra khỏi vỏ. Đó là một thanh tam xích trường đao, thân đao cực mỏng cũng cực mềm mại, thoáng lắc lư liền giống như là bên bờ liễu rủ, đung đưa trái phải. Thanh đao này là hắn ký thác kinh thành lò rèn chế tạo, chất liệu thượng thừa, ở trong giang hồ cũng coi là cực kỳ xuất sắc lợi khí. Nhưng mà làm Tô Mộc đem chuôi này cắt lục đao, nhẹ nhàng nhấc lên cây này nhuyễn đao trên sống đao, không dùng sức thế nào, chỉ là bản thân trọng lượng nơi làm áp lực, liền đem cây này nhuyễn đao giống như là cắt giấy một dạng, nghiêng cắt thành hai nửa. Keng, nhuyễn đao hơn nửa đoạn thân đao rơi xuống đất, Tô Mộc ánh mắt chính là sáng lên. Tuy nói hắn cây này miễn đao so với bình thường so sánh binh khí khinh bạc một nửa, nhưng mà độ cứng cùng dẻo dai vẫn là không nói, cho dù là cùng binh khí nặng đụng nhau, trong thời gian ngắn cũng sẽ không toát ra chỗ quyết đến. Nhưng mà lại dễ dàng như thế, liền bị cắt thành hai nửa. Đao này phải là sắc bén đến mức nào? Có phải hay không lớn con địa phiên bản trôi này cắt lục đao, Tô Mộc không xác định, nhưng mà như thế sắc bén độ, cũng xứng đáng với là thần binh chi danh. Ken, không có tiếp tục luốt luốt tâm tư, Tô Mộc thu đao vào vỏ, ngón tay tại cắt lục đao trên câu lặng, từ vỏ miệng mãi cho đến vỏ bừng, mà hướng theo Tô Mộc ngón tay phát họa đến nửa đoạn sau, kia phong cách cổ xưa vô cùng cắn đao, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đồng thời từng bước kéo dài đến vỏ đao, chờ đến Tô Mộc ngón tay đến vỏ bừng, chỉnh thanh đao đã biến mất. Một màn này, để cho bên cạnh tiểu công tử gặp, ánh mắt đột nhiên trợ to. Nàng không hiểu, vì sao Tô Mộc tiếp xúc được thân đao lại không có chú động, cũng không hiểu vì sao cắt lộc đao vừa mới vẫn còn ở Tô Mộc trong tay, đột nhiên ở giữa liền không thấy. Bất quá rất nhanh, cái ý nghĩ này ngay tại trong đầu của nàng biến mất. Nàng hô hấp dần dần trở nên khó khăn, trước mắt quang minh cũng giống như bị tước đoạt một dạng. Tiểu công tử hết sức rõ ràng, đây là điểm huyết tiệt mạch hiệu quả. Cùng nàng vì là chính mình thủ pháp cầm máu tương đồng, chỉ có điều bởi vì mục đích khác biệt, cho nên sử dụng lực đạo cũng không cùng. Nếu như cầm máu lực đạo, một hai canh giờ không giải khai, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu là định tân lực đạo, kia đừng nói là một hai canh giờ, chính là một khắc đồng hồ cũng rất khó kiên trì. Cũng may, ngay tại nàng cảm giác đến nghẹt thở cảm giác buông xuống sau đó không bao lâu, nơi bả vai bế huyết thuật liền bị giải khai. Hướng theo khí huyết lưu chuyển, cảm giác dị thường một vừa tiêu tán, bất quá chịu bế huyết thuật ảnh hưởng, nàng hiện tại thân thể phảng phất như là trong sa mạc đợi 3 ngày, khí huyết có một loại hư giả thiếu hụt, khiến cho trong thời gian ngắn tay chân vô lực. Ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Hừm, cây đao này không sai, ta rất yêu thích, liền coi như làm là ta tiện xem bệnh. Tô Mộc ngược lại nghĩ quý ông tâm quấy phá một hồi, bất quá nghĩ đến đối phương lúc này là tại nữ giả nam trang, hắn muốn là, nếu là đi đỡ thật giống như liền không phải quý ông tâm mà là pha lê tâm. Nhưng nếu là không đỡ, hắn biết rõ đối phương là nữ tính, lại hiện ra không phải như vậy quý ông. Đỡ, không đỡ. Đây là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Suy nghĩ cái vấn đề này, Tô Mộc bước cảm, hướng phía đi lên lầu. Quyết định, chờ hắn nghĩ minh bạch thì trở lại. Tiểu công tử thấy vậy, tức giận không thôi. Người tên hôn đàn này, thanh đao lấy đi, dấu gì cũng chiếu cố một chút bệnh nhân đi. Thu tiền xem bệnh liền mặc kệ hầu mãi sao. Cũng may, suy yếu chỉ là tạm thời, nội lực ở trong người vận hành một chu thiên. Tiểu công tử liền cảm giác đã khôi phục 3 phần khí lực, tuy nhiên còn không là trạng thái đỉnh phong, nhưng mà bình thường bước đi đã không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định tại khách sạn này ở lại, trước tiên đánh thắng một hồi đối phương tình báo, sau đó lại tìm cơ hội đem đao cho trộm trở về. Bên kia, Tô Mộc trở về phòng, phát hiện Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương song song không thấy tăm hơi, chỉ là ở trong phòng trên bàn, lưu lại một cái hắc mộc hạc và một tờ giấy. Tô Mộc đi lên trước, nhặt lên tờ giấy chỉ là quan sát một cái, chính là nhíu mày, nhìn về phía kia hắc mộc hạc, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Cứ như vậy để lại cho hắn. Tuy nhiên Tô Mộc biết rõ trong hộp khả năng cao là một thanh, thậm chí ngay cả ngụy thần binh đều không có đạt đến giả đao, nhưng mà Tiêu Thập Nhất Lang hắn không biết đi. Một thanh thần binh, cứ như vậy để lại cho hắn, thật đúng là đắt tiền tiền xem bệnh. Lắc đầu một cái, Tô Mộc cũng không thất vọng, đem kia hắc mộc hạt mở ra, chỉ thấy một cái trang sức hoa lệ trường đao nằm ở bên trong. Gần từ ở bề ngoài đến xem, so với thật cắt lộc đao không muốn biết hoa lệ bao nhiêu, nhưng mà thực chất nội hàm liền. Chương 155, Bạch Dương Lục Liêu trở về, biết được thật giả cắt lộc đao bị trộm liên thành bích. Chương 155, Bạch Dương Lục Liêu trở về, biết được thật giả cắt lộc đao bị trộm liên thành bích Thương Lãng, đem giả cắt lộc đao từ trong vỏ đao rút ra, mặt đao sáng ngời như tuyết, chỉ ánh sáng có thể chiếu rọi, mạnh mẽ bung lên, liền có một đạo cực kỳ sắc bén tiếng xé gió vang rội. Dứt bỏ cắt lộc đao tên, đây không thể nghi ngờ là một thanh khó gặp đao tốt, vô luận là dùng liệu hoặc là đoán tạo công nghệ, đều đã cực kỳ ép tới gần ngụy thần binh tầng thứ. Nếu mà không phải Tô Mộc đã từng gặp qua cắt lộc đao, chợt nhìn nói không chừng thật muốn đem thanh đao này xem như cắt lộc đao đến xem. Bất quá, keng, một hồi thanh thúy âm thanh vang rội. Trường đao tại Tô Mộc trên bàn tay ba tấc vị trí dừng lại, một tầng kim sắc màng mỏng chính gắt gao ngăn ở trường đao phía dưới. Rất đáng tiếc, thanh đao này trình độ sắc bén, không đủ đột phá tông sư hộ thể cương khí. Thấy vậy, Tô Mộc cũng không có cảm giác được thất vọng. Nếu như thần binh thật tốt như vậy chế tạo ra đến, kia cõi đời này thần binh cũng sẽ không chỉ có như vậy mấy cái. Đem thanh đao này thu nhập trong vỏ, Tô Mộc đang chuẩn bị đem thả lại hộp, chuẩn bị tốn chút thời gian xử lý. Chính là ngay tại hắn đem đao thả lại đến hộp trong tích tắc, một cái ý nghĩ tại hắn trong đầu tự nhiên mà sinh. Gặp qua thanh đao này người, dường như so sánh gặp qua cắt lộc đao người còn nhiều hơn. Tô Mộc bước cảm, tự lẩm bẩm. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương đã từng gặp, hộ tống đao bốn người kia vậy cũng từng thấy, chế tạo thanh đao này người, còn có đem đao đưa đến Trầm Gia Trang người. Hơn nữa thanh đao này còn không giống như là cắt lộc đao kia bình thường không có gì lạ, lấy ra đi khó miễn sẽ bị người nhận ra. Nghĩ tới đây, Tô Mộc cài nút hộp động tác một hồi, bàn tay thỏ ra, lần nữa đem trường đao lấy ra. Ngón tay tại trên trường đao câu lặc, hướng theo chân khí duyệt động, một tấm đùa xuất hiện ở trên vỏ đao. Cùng lúc trước tại cắt lộc đao trên vẽ bùa tàng hình khác biệt, hướng theo phù lục sinh ra, thanh đao này bề ngoài từng bước biến thành cùng cắt lộc đao độc nhất vô nhị bộ dáng. Huyền ảo hình phù, có thể thay đổi vật thể mặt ngoài, nhưng bản chất không thay đổi. Rồi sau đó, Tô Mộc không có dừng lại động tác trên tay, từ phù giác hướng về kéo dài xuống, một đạo hoàn toàn mới phù lục sinh ra. Hợp thư chi pháp, tại huyền ảo hình phù trên căn bản, phù gia tránh tiểu nhân phù. Phàm âm hiểm người không được chạm vào, tạo nên một loại huyền huyễn sát thái. Cuối cùng, Tô Mộc lần nữa đem trường đao rút ra. Tại trên mặt đao, phát họa một đạo thần chú, khiến cho cầm đao người có thể cảm giác đến một loại hư giả cường đại. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mộc đem trường đao thả lại hộp, lại đem hộp cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu ở trong phòng, không dễ bị phát hiện trên xà nhà. Tiếp theo, chính là ôm cây lợi thỏ. Ngẩng đầu nhìn xà nhà, Tô Mộc khỏe miệng hơi vung lên. Lấy hắn đuôi với, đúng, tiểu công tử giải, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua dễ dàng. Tuy nói không biết Tiêu Giao Hầu thực lực làm sao, nhưng mà cây này giả đao hẳn là có thể lừa bịp đối phương một đoạn thời gian. Hiện nay, cắt lộc đao bị trộm một khi truyền ra, sợ rằng Liên Thành Bích gia hỏa kia cũng không có có tâm tư tiếp tục đi làm cái gì đính hôn yến. Đính hôn yến? Chờ một chút, nói như vậy, dường như chuyện này còn chưa xong a. Cùng ngày cùng lúc, Vô Cấu Sơn trang bên trong, Liên Thành Bích tại trong hoa viên nhận được Triệu Vô Cực mấy người dùng bổ câu đưa tin. Cắt lộc đao đã bị Tiêu Thập Nhất Lang đánh cắp, một tay Ưng Vương Tư Không Thử cũng chết tại trong tay đối phương. Phía sau nội dung còn có một ít, nhưng mà Liên Thành Bích chính là không có tiếp tục xem tiếp tính toán. Dù sao, hắn muốn được hồi âm, cũng chỉ có đằng trước hai đầu. Tiêu Thập Nhất Lang sao? Mặc dù so sánh lại không được Tư Không Trích Tinh, nhưng mà đủ. Liên Thành Bích khỏe miệng từ đầu đến cuối đều treo một chút cười nhạt, cùng Hoa Mãn Lâu giống nhau, nhưng lại có rất nhỏ không lên cùng. Hoa Mãn Lâu cười, là ôn hòa, đối đãi bất luận người nào đều là như thế. Mà giờ khắc này Liên Thành Bích cười, chính là kế hoạch chính tại đều đâu vào đấy khai triển, lại không có bị người nhìn xuyên, một loại tự tin, thậm chí còn là tự phụ cười mịn. Bất quá cái này cổ nụ cười cũng không có kéo dài quá lâu. Hướng theo một xanh một liếc, trắng, hai đạo thân ảnh rơi vào giữa sân, Liên Thành Bích ánh mắt tại trên người của hai người đảo qua một cái, nhưng không thấy mình muốn đổ bận. Chân mày nhịn được hơi cao lại, trên mặt nụ cười cũng thu liễm. Xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, chúng ta gặp phải tập kích, cắt lục đao. Bị cướp đi. Bạch Dương yếu ớt mở miệng. Liên Thành Bích nghe vậy, đang muốn uống trà tay một hồi, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, chén sứ trong đó vỡ vụn, nước trà thuận theo vết nước chậm rãi chảy xuống đi xuống. Bất quá, tại sắp chảy xuống đến trên y phục thời điểm, một cổ vô hình khí kình nhập vào cơ thể mà ra. Nước trà trong nháy mắt hóa thành nước châu phun ra ngoài. Bạch Dương Lục Liễu đứng núi chịu sào, hai người tuy nhiên có thể tránh thoát, nhưng mà do thân phận hạn chế, cuối cùng vẫn là vững vàng đón đỡ lấy đến. Xảy ra chuyện gì, nói một chút đi. Liên Thành Bích phảng phất cái gì đều chưa từng xảy ra giống như, đem cắt thành hai khúc ly trà thả lại đến trên bàn, thanh âm giống như thường ngày, bất quá lại mang hơn mấy phần băng lãnh cùng không kiên nhẫn. Bạch Dương Lục Liễu nghe vậy, nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lục Liễu mở miệng, đem hai người gặp phải tiểu công tử chờ người tập sát quá trình, từng cái giao phó. Võ công đường số đâu? Có thể xác định bọn họ là môn phái nào sao? Nghe vậy, Lục Liễu suy nghĩ một chút, có chút không xác định mở miệng nói, theo thuộc hạ nhìn, không giống như là bên trong Nguyên Vũ công, ngược lại có mấy phần phù tang nhị giả thực chất. Phù tang nhị giả? Liên Thành Bích nghe vậy, chân mày hơi cao lại. Người phù tang, Liên Thành Bích cũng không xa lạ gì, tại hắn 11 tuổi năm ấy, tổ phụ còn sống dưới tình huống, liền cùng phù tang vượt biển mà đến cao thủ, giao tay qua một lần. Chỉ có điều phù tang nhị giả lại là từ nơi nào biết được cắt lộc đao tin tức. Giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Bạch Dương mở miệng quên lơn, bất quá thiếu chủ ngài yên tâm, hiện tại trôi này cắt lộc đao phải cùng lấy trộm giả đao người chung một chỗ. Lời này vừa nói ra, đem Liên Thành Bích suy nghĩ đánh loạn, bất quá hắn lại không có một chút nổi nóng, ngược lại là rất hứng thú, xảy ra chuyện gì? Kia lấy trộm cắt lộc đao tập nhân, bên trong ta thực tâm phụ cốt độc, đang chạy trốn trên đường, ta cùng Lục lao đầu gặp phải một cái cao thủ dùng đao, trong tay người kia cầm lấy, chính là thiếu chủ chế tạo trôi này giả cắt lộc đao. Sau đó, ta cùng Lục lao đầu lại men theo vó ngựa tung tích cùng đi, phát hiện nhóm người kia tiến vào thành Tô Châu, ta hai người lo lắng hỏng thiếu chủ kế hoạch, liền không có đả thảo kinh xà. Nghe vậy, Liên Thành Bích trầm mặc không nói. Qua thật lâu, tại mới lần nữa mở miệng nói, chuyện này các ngươi làm không tồi, giúp ta đi thông báo tại trên trang ở tạm giang hồ các phái tiền bối. Và nói tới chỗ này, Liên Thành Bích đón đến, tựa hồ là làm cực lớn quyết định, cái này tại mới tiếp tục nói, và giang hồ nguyệt báo cái nha đầu kia, mời bọn họ ngày mai giờ thị đến trước Vô Cấu Sơn trang dự tiệc. Chương 156, Vô Cấu Sơn trang thành mời giang hồ nguyệt báo mộ dung tử. Chương 156, Vô Cấu Sơn trang thành mời giang hồ nguyệt báo mộ dung tử. Giang hồ nguyệt báo tiểu nha đầu. Nghe thấy mấy chữ này, Bạch Dương Lục Liễu mặt sắc cũng khó nhìn. Thiếu chủ, thật muốn mời cái tên kia, vạn nhất. Không có vạn nhất, chiếu theo ta nói làm đi. Liên Thành Bích có chút phiền muộn, nhưng lại có chút không thể làm gì phất tay một cái. Nếu mà có thể, hắn cũng không nghĩ mời mộ dung tử. Dù sao người sau tấm kia nói vơ nói vẩn miệng. Dù hắn dưỡng khí công phu rất tốt, cũng có chút chiêu đỡ không nổi. Nhưng mà ai bảo nhân ra sau lưng là giang hồ nguyệt báo đi. Trên giang hồ phát hành số lượng nhất đại tạp chí. Thiếu giang hồ nguyệt báo tuyên dương, chuyện này cho dù là làm thành, chuyện phía sau ảnh hưởng cũng không đạt được hắn lý tưởng mong muốn. Bạch Dương Lục Liễu cũng là minh bạch cái này một điểm. Gật đầu một cái, liền lui xuống đi. Chỉ để lại Liên Thành Bích một người, ngồi một mình ở đỉnh viện bên trong, nhìn trước mắt gió thu tiêu sắt. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt liền đến hoàng hôn chi lúc. Hưu gian khách sạn trong phòng khách, Tô Mộc đang suy nghĩ làm như thế nào cho tiểu công tử tạo cơ hội, tốt nhường đối phương đem đao trộm đi. Nhưng mà, một cái cơ hội không phải dễ dàng như vậy trở đến. Tiểu công tử là một người thông minh, nếu như không có một cái thích hợp lại hợp lý cơ hội, tiểu công tử là sẽ không xuất thủ. Tô Mộc có chút dầu gì. Dù sao liền trước mắt mà nói, hắn còn giống như thật không có gì thích hợp lý do, rời phòng, lại không đem trôi này giả cắt lộc đao mang tại thân trên. Mà đang ở lúc này, Tô Mộc cửa phòng đông nhiên bị văng lên, sau đó Niếp Tử Y còn có Mộ Dung Tử hai người, cầm trong tay một phong giản đi tới. Hả? Có chuyện gì không? Tô Mộc có chút kỳ quái, dựa theo thường ngày mà nói, Niếp Tử Y lúc này hẳn là ở trong phòng tu luyện nội công đi, làm sao có thời gian đến trong phòng của hắn? Khó nói là thèm nhỏ dãi hắn lục thể, lúc này rốt cuộc không nhịn được muốn đến. Kia mang theo Mộ Dung Tử lại là làm sao? Đem hai người một đêm phong lưu dùng bản tự ghi xuống. Qua không thầm đi. Giữa lúc Tô Mộc suy nghĩ miên man, Niếp Tử Y đã đem một chương giản đặt ở trên bàn giải. Giản. Tô Mộc mở ra giản, mắt nhìn nội dung, có chút khó tin mở miệng nói, liên thành bích nào hỏng rơi. Đừng nói nhảm, cẩn thận thai vách mạch rừng. Niếp Tử Y làm một thủ thế chớ có lên tiếng. Bên cạnh còn ở liên thành bích vị hôn thế đâu, nếu để cho người nghe thấy, có người tốt nước trái cây ăn. Tô Mộc chính là không chút nào để ý không có cảm tình cơ sở hôn nhân, tự giống với là không có đánh nền móng thành tường, nhẹ nhàng vung lên cái quốc liền còn, ngã. Ngược lại thì giản yêu đối tượng, để cho Tô Mộc có chút bất ngờ. Vô Cấu Sơn Trang Thành mời Giang Hồ Nguyệt Báo mời riêng người viết bản thảo Mộ Dung Tử. Liên Mộ Dung Tử cùng Liên Thành Bích lần đầu lần gặp mặt, Liên Thành Bích phải là ăn bậy thuốc gì mới có thể làm ra quyết định như vậy. Khó nói là mấy ngày này dưỡng khí công phu có tăng lên, cho nên nghĩ đến mượn Mộ Dung Tử miệng kiểm nghiệm một hồi. Kia có phần cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Liên trước mắt Tô Mộc gặp qua người đến nói, có thể lấy dưỡng khí công phu mặc kệ Mộ Dung Tử nói vớ nói bẩn, sợ rằng cũng chỉ có thần hầu phủ ra cắt thần hầu. Mộ Dung Tử còn có thể sống đến bây giờ, chính là tốt nhất bằng chứng. Tô Mộc cũng sẽ không quên, đã từng có đồng thời bán rất tốt Giang Hồ Nguyệt Báo Hoa Văn Khối bên trên, viết chính là vị này ra cắt thần hầu chuyện tình yêu. Thấy Tô Mộc rất lâu không có mở miệng, còn tưởng rằng hắn là có chỗ cố kỵ Niếp Tử Y Y, do xét hỏi, nếu không chúng ta không đi. Đi, tại sao không đi? Tô Mộc lần này trả lời rất thoải mái. Hắn đang giàu không có một cái thích hợp lý do rời phòng một đoạn thời gian đi. Cái này thật đúng là ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu. Bất kể là không phải Hồng Môn Yến, hoặc là những chuyện khác, lần này đến hội hắn đều đi định. Niếp Tử Y tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là thấy Tô Mộc đều đáp ứng, nàng cũng không có gì có thể nói. Ngược lại thì bên cạnh Mộ Dung Tử, sau khi nghe, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Mới đầu nàng tiếp đến cái này phong giản thời điểm, trong lòng cũng có chút lo âu, dù sao lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương phản ứng cũng đã rất nói rõ vấn đề. Hôm nay gặp phải sự tình, càng làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng nếu là không đi, giản bên trong nói tới chuyện trọng đại tuyên bố, lại làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại Tô Mộc đáp ứng, nàng rốt cuộc không dùng tại một người an nguy cùng đặc biệt đại tin tức ở giữa làm ra cái quyết định. Cùng ngay cùng lúc, ngoài cửa sổ, tiểu công tử nghe thấy mấy người đối thoại, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Cơ hội tới, nàng cũng không tin ngươi đi đến chính chủ trong nhà, còn có thể mang theo trôi này cắt lục đao. Bởi vì ngày thứ hai có một cái cơ hội tuyệt mỹ, cho nên tiểu công tử cũng không lựa chọn đột kích ban đêm, để cho Tô Mộc ngủ ngon giấc. Chỉ có điều, đến sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, ước chừng cũng liền bao lúc lần đầu bộ dáng. Trên đường người bán hàng rong tiếng la thanh âm, người bán hàng rong tiếng trả giá thanh âm, người bán hàng rong kể bên tiếng vỗ tay thanh âm liên tục vang dội, đem Tô Mộc từ trong giấc ngọc ở mỹ lên. Đẩy cửa sổ ra, mắt nhìn ngoài cửa sổ trời sắc, lặng lẽ ở trong lòng tính toán xuống, bên dưới, thời gian, Tô Mộc cũng không có tiếp tục ngủ tính toán. Sau khi rửa mặt, lại vận hành một lần La Hán phục ma thần công, liền đi vào hậu viện, đem một hồi phải dùng xe ngựa đổi ra. Lại qua một khắc đồng hồ, Mộ Dung Tử cùng Niếp Tử Y cũng thay quần áo xong, đi tới hậu viện, muốn đi đem xe đổi ra, sau đó lại đi gọi Tô Mộc. Chính là càng xe ngồi đến đạo thân ảnh kia, lại để cho hai người đều có một loại cực kỳ xa lạ cảm giác. Niếp tỷ tỷ, ngươi bóp ta một hồi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mộ Dung Tử không thể tin nói ra. Ra đến nhiều ngày như vậy, Tô Mộc dậy sớm như vậy các nàng thật đúng là lần thứ nhất thấy. Niếp Tử Y nghe vậy, vừa định muốn trêu chọc một hồi Tô Mộc, chính là Tô Mộc kia cười híp mắt ánh mắt, lại làm cho nàng đem sở hữu mà nói, toàn bộ đều nuốt trở về. Nếu mà nàng nhớ không lầm mà nói, thường thường trêu chọc Tô Mộc người đều. Ngao, thật đau. Mộ Dung Tử tiếng kêu đau vang dội, để cho Niếp Tử Y càng ngày càng thật may mắn tự lựa chọn. Hiện tại tỉnh táo, Tô Mộc không biết lúc nào xuất hiện ở Niếp Tử Y trước người hai người, cười híp mắt thu ngón tay lại. Mộ Dung Tử che đầu, nơi khỏe mắt hiện lên lệ quang, nghe thấy Tô Mộc mà nói, giống như giã tỏi một dạng, bình thường, đốt chính mình cái đầu nhỏ. Kia liền lên đường đi. Tô Mộc thấy vậy, cười đến càng vui vẻ hơn. Quả nhiên à, bị đánh thức chính là muốn tìm người khi dễ một hồi, không phải vậy tiếp xuống dưới một ngày tâm tình đều sẽ không tốt. Mộ Dung Tử, nhớ nàng Mộ Dung Tử, xuất đạo vài năm, lúc nào trải qua cái này bị khuất. Có tin không nàng có bút như lao, đem ngươi hành động văn hay tranh đẹp viết vào Giang Hồ Người Báo. Nội bộ nhân viên đặc cung xuất bản bên trong. Còn có chuyện gì sao? Đi mấy bước Tô Mộc đống nhiên nhìn trở về, Mộ Dung Tử đánh cái dùng mình, liền vội vàng lắc đầu, không có. Tính toán, gia hỏa này đắc tội không nổi. Hay là chờ đến lúc đó tìm mấy cái người giang hồ chút giận một chút đi. Chương 157, ngươi cái này nhan trị cùng ta nói chuyện nội tại. Chương 157, ngươi cái này nhan trị cùng ta nói chuyện nội tại. Vô Cấu Sơn Trang. Hội trường vẫn như cũ hôn qua hội trường. Người cũng vẫn như cũ hôn qua người. Chỉ có điều, cho dù ai đều có thể phát hiện, hôm nay đến hội bầu không khí, không giống hôm qua kia một dạng náo nhiệt, nhưng mà không thể nói là nặng nề, ngược lại là tụ ba tụ năm chung một chỗ xì xào bàn tán. Trình diện người đều là người trong giang hồ, có chính mình nguồn tin tức. Hôm qua đạo tặc Tiêu Thập Nhất Lang lấy trộm cắt lộc đao tin tức, đã thông qua mỗi cái con đường tại trong đám người này truyền một lần. Mà có thể tới Vô Cấu Sơn Trang, lại thật đi tới Vô Cấu Sơn Trang dự tiệc những người giang hồ này, chiếm đa số đối với cắt lộc đao đều không báo ý nghĩ. Dù sao Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu đều ở chỗ này, không có mấy người dám công nhiên náo sự. Chớ đừng nói chi là cướp đao. Nhưng mà số lượng ít hơn nữa, trung quy vẫn là có. Nga Mi phái, Tam Anh Tứ Tú một trong Trương Ánh Phượng, nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bàn luận xôn xao, liếc một cái đi qua. Sau lưng Nga Mi phái đệ tử thanh âm nhất thời biến mất. Sau đó, Trương Ánh Phượng chậm rãi đi tới sư phụ mình bên người, hơi không người, sư phó, chúng ta nên làm cái gì? Nga Mi phái, là thiếu đếm đến Vô Cấu Sơn Trang, lại đối với, đúng, cắt lộc đao ôm cướp lấy mục đích thế lực. Chỉ vì mặt này để cho Cương Nghị lão giả, là trong mọi người ở đây, thực lực mạnh nhất tồn tại. Cho dù là võ đang phái Du Liên Chu, hoặc là thiếu lâm tự không văn đại sư, tại một trọi một dưới tình huống, cùng vị này giao chiến tỷ số thắng, đều không cao hơn 3 phần. Về phần liên thủ, khả năng này so sánh hai phái cao thủ một trọi một huyết ngược cái này một vị sát suất còn thấp. Lão giả này tên là Độc Cô Nhất Hạc, chính là Nga Mi phái phó trưởng giáo, như diện tuyệt sư thái không có ỷ thiên kiếm gia trì, vị này tài, mới, hẳn đúng là Nga Mi phái tối cường giả. Thậm chí có người suy đoán, cho dù là nắm giữ ỷ thiên kiếm diệt tuyệt sư thái, Độc Cô Nhất Hạc nếu như nghiêm túc, đối phương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nó từ sáng tạo tuyệt học, đao kiếm song sát thất thất 49 thức, càng là được xưng không có nhược điểm kiếm, đao, pháp, gần từ chiêu thức mà nói, đương kim thiên hạ, trừ đại tông sư cấp độ kia ẩn thế không ra cao nhân bên ngoài, không có người có thể tại trong vòng 30 chiêu, tại Độc Cô Nhất Hạc trong tay lĩnh hót nơi. Độc Cô Nhất Hạc trên mặt không có quá nhiều biểu tình, phản phất là nghiêm túc quen, nghe thấy nhà mình đệ tử mà nói, hắn không có mở miệng, mà là hơi quay đầu, nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Trương Anh Vượng thuận theo hắn ánh mắt nhìn, có thể trong đại sảnh chính là không có một bóng người. Qua một hơi thở thời gian, giữa lúc hắn cảm giác có chút kỳ quái thời điểm, võ đang phái Du Liên Chu cùng thiếu lâm tự không văn đại sư cũng lần lượt nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Mà lúc này trong đại sảnh mới xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính chậm rãi đi ra phía ngoài ra. Người cầm đầu kia chính là Vô Cấu Sơn Trang thiếu trang chủ, mà bên người đi theo xuyên thanh bạch nhị sắc y phục chính là tại Giang Nam rộng rãi phụ nổi danh Bạch Dương Lục Liêu, hai vị dùng độc cao thủ. Cùng hôm qua có chút khác biệt là Liên Thành Bích hôm nay cũng không có xuyên thường ngày món đó rộng lớn bảo, mà là thay toàn thân làm thương sắc võ giả trang phục, đầu đội bích ngọc quan, thắt lưng bội thành phong kiếm, thiếu mấy phần nho nhã hiền lành, nhiều mấy phần hiên ngang tư thế anh hùng, để cho một ít đến trước giang hồ nữ hiệp gặp có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hoa Sơn phái nơi ở, một vị thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, dáng người yêu kiều, bích thanh sắc bảo sam phía trên là một bộ trắng như tuyết xinh đẹp dung nhan, đang nhìn Liên Thành Bích phương hướng ở chỗ đó hơi xuất thần. Tại nàng bên người thanh niên gặp có chút ghen ghét, bất quá cũng không nói gì, chỉ là đem trước mặt trên bàn bầu rượu cầm lên hướng về phía miệng bình, đột nhiên rót một hơi lớn. Mà tại một nam một nữ này sau lưng là một cái bả vai gánh vác một cái tiểu hầu tử thanh niên, thoạt nhìn so với kia nữ tử lớn hơn, so sánh thanh niên kia muốn tiểu. Lúc này nhìn thấy hai người phản ứng sau đó, lại mắt nhìn kia xuất tận dành tiếng Liên Thành Bích, có chút khó chịu, thấp giọng nói, sinh ra đẹp đẽ có ích lợi gì, lưu lạc giang hồ lại không phải chọn hóa khôi. Đúng vậy, lời này ta đồng ý, người này à, không thể chỉ nhìn bề ngoài, nội tại mới là quan trọng nhất. Lục đại hưu tiếng nói vừa dứt xuống, bên dưới, không bao lâu, ở sau thân thể hắn, chính là có ba đạo ngồi vào chỗ thanh âm, cùng lúc, còn truyền đến một hồi có phần đồng ý thanh âm. Lục đại hưu nghe vậy vốn là kinh sợ, phải biết hắn lời mới vừa nói, chính là nói cho chính mình nghe. Ngay cả ngồi ở trước người một vị trí đại sư minh cùng tiểu sư muội đều không có phát hiện, sau lưng người này vậy mà nghe thấy. Bất qua sau đó, hắn lại thoáng thở phào một cái. Nghe thanh âm, người kia hẳn đúng là đồng ý hắn quan điểm. Quay đầu đi, Lục Đại Hưu đang chuẩn bị cùng vị này nhìn thấy hơi giống anh hùng tốt tốt chuyện trò một phen, đã nhìn thấy một cái tuy nhiên không làm sao giả trang, nhưng mà so sánh trước đại sảnh đứng Liên Thành Bích còn muốn anh tuấn gấp mấy lần thanh niên, bên người càng là đang ngồi hai vị giai nhân tuyệt sắc. Lục Đại Hưu, ta nói đại ca, ngươi cái này nhan trị cùng ta nói chuyện nội tại. Có một loại muốn đánh người kích động xương sao phá. Bất quá rất nhanh, Lục Đại Hưu trong tâm kia muốn đánh người kích động chính là tan thành mây khói. Hắn tại Tô Mộc trên thân quan sát một phen, có chút không thể tin nói đến, ngươi là ngày hôm qua huyết ngược thiếu lâm cao đổ cái kia? Không tại, mới chính là tại hạ. Tô Mộc cười thừa nhận xuống. Mà lúc này, dẫn đầu lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng nghe đến sau lưng động tĩnh, dồn dập xoay đầu lại. Nhìn thấy Tô Mộc trong tích tắc, Nhạc Linh San trong đầu cũng đã không có Liên Thành Bích vị trí. Nàng vốn tưởng rằng Liên Thành Bích đã là diện mạo như Phan An, không nghĩ đến có người so với hắn còn muốn anh tuấn. Đây là người nào bộ tướng? Lệnh Hồ Sung chính là không để ý đến Nhạc Linh San phản ứng, nghe thấy Tô Mộc thanh âm, lại mắt nhìn Lục Đại Hưu, mặc dù hắn không có nghe thấy Lục Đại Hưu đằng trước nói cái gì, nhưng mà cũng có thể đoán ra cái thất thất tám tám, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, còn vị này công tử thứ lỗi, ta vị sư đệ này bất thiện ngôn ngữ, nếu như nói sai nói cái gì, ta ở đây cho ngươi bồi không phải. Nghe vậy, Tô Mộc đầy không thèm để ý khoát khoát tay, nào có, vị tiểu huynh đệ này nói cũng không có sai. Lệnh Hồ Sung thấy Tô Mộc quả thật không có muốn tức giận ý tứ, lần này tại, mới thở phào. Hắn tự nhận thực lực của chính mình cùng thiếu lâm viên âm cũng liền tại như nhau ở giữa, thậm chí càng kém hơn một chút, nếu như lục sư đệ thật chọc vị này Tô thiếu hiệp không thích, hắn thật đúng là cản không được. Nhạc Linh San lúc này chính là chú ý tới Tô Mộc bên người hai vị giai nhân, mặc cảm không bằng, thậm được thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Vô Cấu Sơn Trang quản gia đã đem lời khách sáo đều nói xong, bước vào chính để nói, chắc hẳn các vị cũng đều biết, Cát Lộc Đao nấp trong Trầm Gia Trang bên trong. Trầm Gia những năm gần đây, thế cô lực mỏng, Trầm Lao Thái Quân lo lắng thần binh rơi vào gian nhân tay, liền đem cái này Cát Lộc Đao giao phó cho Vô Cấu Sơn Trang. Vài ngày trước, ta Vô Cấu Sơn Trang phái người đi vào nên nào, sao liệu tiết lộ tin tức, dọc theo con đường này, những cái kia tà phái tặc tử không ngừng xuất thủ cướp đoạt, trong đó lấy đạo tặc tiêu thập nhất lang ghê tởm nhất, không những đoạt Cát Lộc Đao, còn giết hại phụ trách vận chuyển Cát Lộc Đao võ lâm tiền bối, cụt một tay đương vương từ không thử. Vương được gọi là tội ác tại trời. Chương 158, đề nghị tỷ võ chương 158, đề nghị tỷ võ rượu sái tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Cát Lộc Đao bị cướp, bọn họ là biết rõ. Bất quá tiêu thập nhất lang danh tiếng, lại không có vang dội đến mọi người đều biết trình độ. Nơi lấy tuyệt đại đa số người nghe được tiêu thập nhất lang sau đó, đều không làm sao để ý, dù sao cũng chẳng qua chỉ là một tên trộm mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Có thể chính đem bọn họ sản sinh cái ý nghĩ này sau đó, không bao lâu, liền nghe được Tư Không Thự chết tin. So sánh với tiêu thập nhất lang, Tư Không Thự danh tiếng không có mấy người không biết. Dù sao ban đầu bị Bạch Mi Ưng Vương kéo một cánh tay chuyện kia nguyên náo rất lớn, nhưng mà không có thể nghi ngờ là, hắn đích xác là một tên lâu năm tông sư. Mười mấy năm trước cũng đã đột phá, tuy nhiên cảnh giới không có tiến hơn một bước, nhưng mà ương trảo lực chính là mở ra lối riêng, so với bình thường tông sư sơ kỳ võ giả mạnh hơn rất nhiều. Chớ đừng nói chi là cùng nhau vận chuyển Cát Lộc Đao, còn có Tiên Thiên Vô Cực cửa trưởng môn Triệu Vô Cực, Hải Nam phái còn lại quả lớn Hải Linh Tử, Quan Đông đại hiệp Đồ Khiếu Thiên. Ba vị này cũng đều là tông sư, có thể tại bốn vị tông sư trong tay cướp đoạt Cát Lộc Đao. Cái này tiêu thập nhất lang buồn sự lớn như vậy. Thấy mọi người dồn dập nghị luận lên tiêu thập nhất lang, Liên Thành Bích không để lại dấu vết gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Liễu. Lục Liễu hiểu ý, lúc này nhắc tới nội lực, nói: "Các vị mong rằng đối với cái này tiêu thập nhất lang còn không quá giải, cái này tiêu thập nhất lang chính là giang nam mấy năm gần đây danh tiếng chạy từ từ đạo tặc, từng làm vài lần đại án, người đao pháp tàn nhẫn dị thường, khinh công cao tuyệt. Bất quá chư vị cũng yên tâm, cái này tiêu thập nhất lang tuy nhiên bản lãnh không kém, nhưng mà không có có thể ở bốn vị tông sư trong tay cướp đoạt Cát Lộc Đao bản lãnh. Theo truyền về tình báo từng nói, kia tiêu thập nhất lang còn có một vị tư sắc còn tốt đẹp đồng bọn, tên là Phong Tứ Nương, trong giang hồ có một cái nữ yêu quái tức hiệu. Hai người liên thủ, lại dùng bởi vì âm hiểm bị ổi thủ đoạn, cái này mới đưa Tư Không đại hiệp giết hại, cướp đi Cát Lộc Đao. Mọi người nghe vậy, đặc biệt là một ít giải Tư Không Thử người, mới chợt hiểu ra. Chắc không được, nguyên lai là dùng mỹ nhân kế á lấy Tư Không Thử tính, hộ tống Cát Lộc Đao những ngày qua hẳn đúng là ngột ngạt, đừng nói là tư sắc còn tốt đẹp, chính là một người xấu xí, chỉ cần bóc dáng còn có thể, bờ mông quá lớn, hắn phỏng chừng đều hài lòng gật đầu một cái. Kia không biết Lục Liêu tiền bối mở miệng, chính là muốn chúng ta giúp đỡ, chém giết tiêu thập nhất lang tên tặc này. Trung Sơn phái Nhạc Hậu mở miệng hỏi nói. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn sang, trong tâm không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lục Liêu nghe vậy, gật đầu một cái, nói, không sai, cái này tặc tử đao pháp vốn là cao siêu, lúc này trong tay lại nhiều thêm một trôi thần binh. Nếu như để mặc đi xuống, ngày sau trong võ lâm nhất định tăng thêm một vị ma đầu, không bằng thừa dịp hắn khí sau khi chưa thành, đem bóp chết trong trứng nước. Nghe vậy, lúc trước hỏi thăm Nhạc Hậu, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy chuyện này ta Tung Sơn phái đáp ứng. A Di Đà Phật, tức là ma đầu, vậy ta Thiếu Lâm cũng nên ra một phần sức ngọn. Thiếu Lâm phái Không Văn đại sư, lúc này cũng là đánh tiếng nhân vật, mở miệng đáp ứng. Thấy Tung Sơn, Thiếu Lâm lần lượt mở miệng, môn phái còn lại người cũng không cam chịu yếu thế, liên tục đáp ứng. Mà bên cạnh, Hoa Sơn phái ba người cũng muốn tỏ thái độ, coi như nghe sau lưng Mộ Dung Tử nhỏ giọng thầm thì. Đạo tặc tiêu thập nhất lang liên thủ nữ yêu quái Phong Tứ Nương, chí đoạt Cát Lộc Đao, giết hại cụt một tay Ưng Vương Tư Không Thự, rất nhiều giang hồ đồng đạo ý đồ liên thủ truy sát. Cũng không biết là thật tâm vì thay giang hồ trừ một tai họa, vẫn là thèm muốn thần binh lợi khí, nó tâm có biết. Lời này vừa nói ra, để cho vốn chuẩn bị mở miệng lệnh Hồ Sung lại đem nói cho nuốt trở về. Án cái này một vị phán xét tiêu chuẩn, hắn muốn là, nếu là mở miệng, có thể hay không bị cùng nhau xem như giáp tâm không sạch đám người kia. Chính là hắn nếu là không nói, có thể hay không để cho người cảm thấy hắn có chút trọc dạng. Trong lúc nhất thời, lệnh Hồ Sung trong tâm rối rắm. Cùng nay cùng lúc, võ đang phái Du Liên Chu nhìn thấy giang hồ các phái phản ứng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đi tới nơi này, chính là khó tránh tranh chấp phát sinh, nhưng khi nhìn những người này phản ứng, dường như chẳng tranh chấp này đã không thể tránh miễn. Nếu như thả đảm nhiệm những người giang hồ này tùy ý xuất thủ, sợ rằng trong giang hồ lại phải nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nghĩ tới đây, Du Liên Chu đang muốn mở miệng, nhưng liền tại lúc này, Lục Liễu lại lần vận dụng nội lực, thanh âm rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi một vị võ lâm nhân sĩ trong hai. Chư vị, các phái liên thủ, tuy có thể dễ như trở bàn tay đem kia tặc tử đánh chết, nhưng nếu là các phái cao nhân xuất thủ, nếu như sau chuyện này lan truyền ra ngoài, khó miễn rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ ác danh. Lao đầu tử có một đề nghị, không bằng đem việc này giao cho người trẻ tuổi. Ba ngày sau, Vô Cấu Sơn Trang bên trong đem cử hành một lần tỷ võ, các phái người trẻ tuổi đều có thể tham gia, đạt được danh đầu người, dẫn dắt các phái tuổi trẻ tuấn kiệt đuổi bắt tiêu thập nhất lang, Phong Tứ Nương, đoạt lại Cát Lộc Đao, các vị ý như thế nào? Nghe vậy, đang ngồi một đám người trẻ tuổi, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử, muốn trong thời gian ngắn nhất trong giang hồ sông ra danh tiếng đến. Phương pháp tối ưu nhất chính là theo người bên trên, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này tiêu thập nhất lang cùng Phong Tứ Nương chính là một cái tuyệt hảo bậc thang, chỉ đánh bại người cùng lứa tuổi, sau đó xuất lĩnh các phái tuổi trẻ tuấn kiệt trước đi đuổi bắt tiêu thập nhất lang, không cần biết chuyện này cuối cùng thành hoặc không thành, đều là một cái cực tốt dạng danh cơ hội. nếu như cuối cùng thật đem Tiêu Thập Nhất Lang và Phong Tứ Nương chạm dưới kiếm, kia bị Tiêu Thập Nhất Lang đánh cắp cắt lục đao, bọn họ chẳng phải là ta có cơ hội nhúng chạm. Đến thời gian đó, thật có thể được gọi là được cả danh và lợi. Nhưng mà, muốn thu hoạch lần này sự kiện bên trong danh cùng lợi, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất môn phái trong đó đệ tử phải có nghiền ép tân sinh một đời thực lực. Mà tông môn thực lực cường thịnh, không có nghĩa là môn hạ đệ tử liền thật cùng thế hệ vô địch. Giống như là Du Liên Chu, tại đến những này giang hồ trong mọi người, thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, chính là mang theo đệ tử, chính là thực lực không đủ. Bất quá, Du Liên Chu đối với Từ gia môn phái ba đời đệ tử cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Trong tam đại đệ tử, trừ nhà mình đại sư Minh Nhi tử Tống Thanh Thư coi như không tệ, còn lại không có gì thiên tư xuất chúng hạng người. Chính là đến, cũng không quá thực tế có thể cướp lấy danh đầu. Nhưng Du Liên Chu đến chủ ý, cũng không phải rằng danh, nghe thấy Lục Liễu đề nghị sau đó, trong tâm hơi ra tư tác, liền cảm giác có thể được. Dứt bỏ mục đích không nói, có người dẫn đầu, ràng buộc các phái đệ tử hành động, xác thực có thể mang lần này sự tình ảnh hưởng có rút nhỏ một chút. Hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, nếu như các môn phái cao thủ đáp ứng Lục Liễu đề nghị, ngày sau phàm là có các phái cao nhân dính vào trong đó, hắn võ đang phái cũng có thể có một cái thích hợp lý do xuất thủ ngăn lại. Lúc này, Du Liên Chu gật đầu một cái, ta võ đang đồng ý chuyện này. Chương 159, lần này võ giả. Quá Cùi Bắc A chương 159, lần này võ giả. Quá Cùi Bắc A thấy võ đang đều đáp ứng. Môn phái còn lại tự nhiên cũng là dồn dập mở miệng, biểu thị đồng ý. Liên Thành Bích nhìn đến ở đây một đám giang hồ mọi người, trong mắt lập lòe vẻ kích động. Nếu các vị võ lâm đồng đạo nguyện ý giúp ta Vô Cấu Sơn Trang diệt trừ gian tà, ta Vô Cấu Sơn Trang tự nhiên cũng muốn làm ra biểu thị. Lần này tỷ võ top 5, có thể tại ta Vô Cấu Sơn Trang tàng thư lâu bên trong, chọn một môn thượng thừa vũ học, xem như tiền thưởng, còn chư vị võ lâm đồng đạo không chê. Lục Liễu lại ném ra một ít thẻ đánh bạc. Lời này vừa nói ra, võ đang thiếu lâm chờ môn phái đệ tử không phản ứng gì, ngược lại những tiểu môn tiểu phái đó đệ tử, nghe nói như vậy sau đó, trong mắt tất cả đều là lộ ra một chút khát vọng. Đệ nhất bọn họ là không mong đợi, nhưng top 5 chưa chắc không thể tranh một chuyến. Hơn nữa, thượng thừa vũ học, đối với, đúng, võ đang thiếu lâm bậc này hào môn đại phái khả năng không thế nào trọng yếu, dù sao những nhà giàu có này đại phái, nhập thất đệ tử học được chính là thượng thừa vũ học. Nhưng mà đối với một ít môn phái nhỏ đến nói, thượng thừa vũ học chân quý giá trị, khả năng đều không thua gì một cái ngụy thần binh. Dù sao thần binh mạnh hơn nữa, cũng chỉ là mạnh một người. Nhưng mà một môn thượng thừa vũ học lại có thể tạo phúc một cái môn phái. Còn nếu là đem thượng thừa vũ học giao cho bản phái cao nhân kết hợp chính mình ngang giới, cùng mình nơi công pháp tu hành ấn chứng với nhau một phen, tấn thăng thành là một môn tuyệt học cũng càng cũng chưa biết. Phải biết, hiện nay thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lúc đầu có không ít đều là thượng thừa vũ học, thậm chí chỉ là nhất lưu võ học. Là thiếu lâm phái lịch đại cao nhân trải qua nghiên tập, cộng thêm chính mình cảm ngộ sửa đổi, cái này tài mới từng bước một tấn thăng đến hiện tại trình độ. Nghĩ tới đây, các phái đệ tử tâm tình càng thêm tăng bọn. Mà Hoa Sơn phái sau đó, Tô Mộc nhíu mày. Tỷ võ, còn có cái này chuyện tốt. Trải qua thiếu lâm phái sự tình sau đó, Mộ Dung Tử làm người giảo hoạt rất nhiều, dẫn đến bây giờ bị phỏng vấn những cái kia môn phái võ lâm đều là lẫn nhau cam thủ, không có ai tìm đến Mộ Dung Tử phiền toái. Nhưng Tô Mộc có thể chưa bên, chính mình phong hậu kỳ môn, trong chiến đấu để bạt độ thuần thục tốc độ mới là nhanh nhất. Hơn nữa, bọn họ nói là thế hệ thanh niên, chính mình chừng 20, vậy cũng ngậm quát tại bên trong đi. Duy một điều phiền toái một điểm chính là đạt được danh đầu người cần dẫn đầu đi đổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang. Tuy nhiên hắn và Tiêu Thập Nhất Lang chỉ là hơi quen biết, nhưng mà loại này lãng phí đại lượng thời gian, tinh lực, cuối cùng chỉ có thể có đến một ít giang hồ danh vọng nhiệm vụ, hắn là không nghĩ tiếp, trời mới biết Tiêu Thập Nhất Lang hiện tại đã chạy đi đâu. Đến lúc đó khắp thế giới đi bắt tặc, hắn lại không phải bộ khoái. Bất quá rất nhanh, Tô Mộc liền muốn thông. Đạt được danh đầu người đi bắt tặc, hắn tại vòng chung kết đánh giả thi đấu không phải. Đến lúc đó nói dối khí lực kém, hoặc là dứt khoát rõ rệt diễn. Kế hoạch thông. Suy nghĩ, Tô Mộc đôi mắt càng phát sáng rỡ. Bất quá muốn bại bởi người nào tốt đâu. Tô Mộc bước cảm. Ánh mắt tại trong hội trường thế hệ thanh niên bên trong đánh giá, thua cũng là một môn học. Muốn là, nếu là bại bởi một ít hỗn tạp 7 hỗn tạp 8 người, Tô Mộc cũng cảm thấy trên mặt không mặt mũi. Chính là bài trừ một ít tiểu môn tiểu phái, cũng không có còn lại mấy cái môn phái. Đầu tiên là Vô Cấu Sơn Trang Liên Thành Bích. Giảng đạo lý, bại bởi cái này một bị, Tô Mộc có một loại bị người xem như đá lót đường cảm giác. Loại bỏ. Cái khác chính là Thiếu Lâm phái. Không muốn nhiều lời. Loại bỏ. Lại còn là Võ Đang phái. Cái này ngược lại là có thể, lúc trước Du Liên Chu bảo hộ Niết Tử Y cùng Mộ Dung Tử, hắn còn đối phương một cái ân huệ cũng không hẳn không thể. Nhưng vấn đề là, tại hắn cảm giác bên trong, võ đang phái những đệ tử kia, thực lực mạnh nhất cũng không quá tài, mới, tiên thiên trung kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là gần đây tài, mới, đột phá, khí tức đều có chút bất ổn. Tiểu người này đừng nói là bán kết, sợ rằng liền thập cường đều chưa chắc có thể đánh bảo. Loại bỏ. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, Tô Mộc nhẫn nhịn không được thở dài. Quá Cùi Bắc A. Bồi đám người này đánh giả thi đấu, thật sự là có chút khảo nghiệm hắn diễn kỹ. Mà đang khi hắn phát ra cảm thán cùng lúc, cách hắn hơi gần Niết Tử Y nghe vậy, khóe mắt có chút co lại. Thức ăn. Người nào thức ăn? Nàng thức ăn cũng không phải một ngày hay hai ngày, hiển nhiên Tô Mộc sẽ không đặc biệt chọn lúc này đến chào phúng nàng thức ăn. Mà vừa mới đám này nhân sĩ giang hồ mới quyết định muốn tỉ võ. Tô Mộc ánh mắt lại đặc biệt quan sát các tuổi trẻ đệ tử. Kết hợp trở lên yếu tố, Tô Mộc đây là tại mở bản đồ pháo. Các phái đệ tử cực kỳ cãi bắt sao? Tuy nhiên mang theo những này không nhất định đều là các phái đệ tử hệ tâm, nhưng mà cũng không nên dùng thức ăn cái chữ này để hình dung đi. Ở trong giang hồ, đánh giá một người có phải hay không thiên tài, thường thường có như vậy vài đạo cánh cửa. 20 tuổi, tháng 2 năm 1 năm tuổi, 30 tuổi. Cái này ba cái tuổi trẻ, phân biệt đối ứng tiên thiên viên mãn, tông sư sơ kỳ. Phàm là có thể đang đối với ứng tuổi trẻ, tấn thăng đến đối ứng cảnh giới, không thể nghi ngờ đều là thiên tài bên trong thiên tài. Mà trong mọi người ở đây, tuy nói không hoàn toàn là các môn phái đệ tử hệ tâm, nhưng mà 25-26 tuổi tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng không biết phàm kỳ. Giống như là Thiếu Lâm phái, lúc trước xuất thủ biên âm, nay tuổi chưa qua 26 tuổi, nhưng cảnh giới đã là tiên thiên viên mãn, nếu như không ra ngoài dự liệu, 30 tuổi lúc trước nhất định có thể đột phá tông sư. Mà Nga Mi phái, Tam Anh Tứ Tú đứng đầu Trương Ánh Vượng, tuy nói tuổi lớn nhiều chút, năm nay đã tháng 2 năm 18 tuổi, nhưng cũng là tiên thiên viên mãn cao thủ. Võ công, đến đệ tử sát thực kém một chút. Nhưng mà môn phái còn lại, liền lấy cách bọn họ gần đây Hoa Sơn phái, Lệnh Hồ Sung với tư cách Hoa Sơn phái đại đệ tử, năm nay 24 tuổi, cảnh giới cũng đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Người khác liền tính không phải thiên tài, nhưng mà thực lực cảnh giới thả ở trong giang hồ cũng coi như một tay hảo thủ. Đổi thành Cẩm Ý Liễu vệ phó thiên hộ, thực lực cũng lớn chống đỡ lên chính là trình độ này. Mà ở Tô Mộc trong miệng cái này gọi là thức ăn. Ách, thật giống như cũng không có vấn đề gì. Niết Tử Y Y lúc này mới nhớ tới, Tô Mộc tuổi tác, hẳn đúng là trong những người này nhỏ nhất một vị, thật giống như tài, mới, chừng 20, 21 thật giống như đều là tuổi mụ đi. Về phần cảnh giới, ừ, hôm nay khí trời thật tốt. Lời nói, nếu như có một ngày, nếu, ta là nói nếu, có tính hay không chị em yêu nhau. Tô Mộc, nữ nhân này phạm chứng bệnh thần kinh. Nhìn đến Niết Tử Y khi thì lung túng, khi thì ngượng ngùng biểu tình, Tô Mộc có chút không tìm được manh mối. Khúc khục, trở lại chuyện chính. Tô Mộc tuổi tác cùng cảnh giới, hẳn là một cái để cho người có chút đề tài khó xử. Đặc biệt là những cái kia so với hắn lớn tuổi hơn, nhưng mà cảnh giới, thực lực so với kém hơn một mảng lớn người, bàn tán đến cái đề tài này thời điểm, càng là tự ti mặc cảm. Dù sao 20 tuổi tông sư sơ kỳ cao thủ, liền người trong giang hồ hiểu được, còn chưa có. Bất quá có người suy đoán, võ đang trương chân nhân, có lẽ tại trước 20 tuổi, đã đột phá tới tông sư sơ kỳ. Mà những người này căn cứ liền được, trương chân nhân từng tại hơn 10 tuổi lúc, trời đưa đất đẩy làm sao mà chiến thắng từ Tây Bực lao tới Thiếu Lâm Côn Lôn Tam Thánh, Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo tại đương thời Tây Bực, cũng là tên cực nhất thời cao thủ. Thực lực từ không cần nhiều lời. Tuy nói cuộc chiến đấu kia dĩ xảo hợp chiếm đa số, nhưng mà thắng chính là thắng. Liên người trong cuộc đều thực hiện đổ ước, cuộc đời còn lại không đạp trúng thổ, người khác chính là muốn vì là hắn biện giải một ít cũng là không thể nào mở miệng. Bất quá loại bỏ trương chân nhân cái này không xác định nhân tố, dường như Tô Mộc thật đúng là cái thứ nhất tại 20 tuổi tuổi tác, liền đột phá tông sư tồn tại. Nói những người này thức ăn, thật đúng là không có vấn đề gì. Chương 160, cái này đáng chết khỏe miệng, có chút áp không được á. Chương 160, cái này đáng chết khoe miệng, có chút áp không được a. Ngay tại Tô Mộc cân nhắc bại bởi người nào tốt hơn thời điểm. Bên kia, Cửu Gian khách sạn. Tại Tô Mộc mấy người rời đi một khắc đồng hồ sau đó, tiểu công tử liền âm thầm vào Tô Mộc căn phòng. Ở trong phòng trắng trận lục soát một trận, cuối cùng tại trên xà nhà, phát hiện một cái mang theo nhàn nhạt mùi vị máu tanh hắc mộc hạt. Mở ra xem, bên trong quả nhiên nằm một thanh chất pháp tự nhiên trường đao. Nhìn bộ dáng, cùng nàng lúc trước tới tay trôi đao kia giống nhau như lúc. Suy nghĩ một chút, tiểu công tử đưa tay co đến trong tay áo, dùng ống tay áo đem tay gói lại, cái này mới đi nắm cây này cắt lục đao, chuẩn bị kiểm nghiệm một hồi thật ra. Tuy rằng nhỏ công tử cũng không cảm thấy Tô Mộc có thể tại một buổi tối thời gian lừa gạt được tầm mắt của nàng, đi tới lò rèn chế tạo một cái giống nhau như lúc trường đao. Nhưng mà cẩn thận một chút dù sao cũng hơn sau chuyện này phát hiện là giả đao, bị chủ nhân giao hơn đến tốt hơn. Suy nghĩ, tiểu công tử tay đã nắm chặt cán đao. Nhưng mà ngay tại cùng trong ngay mắt, một luồng thật giống như điện lưu mở dạng, bình thường, cảm giác tê dại, thuận theo cán đao chuyển tới tiểu công tử trên cánh tay, để cho nàng vô ý thức đưa tay lùi về. Ê a, xảy ra chuyện gì? Tiểu công tử đôi mi thanh tú hơi nhăn. Lúc trước cắt lộc đao tuy nói có độc, nhưng mà tóm lại vẫn có thể nắm chặt, làm sao hiện tại liền nắm cũng không để cho nắm. Khó nói là bị đánh cháo. Không, sẽ không. Cái ý niệm này mới xuất hiện không bao lâu, liền bị tiểu công tử chính mình cho phủ quyết. Vẫn là cái lý do kia, tiểu công tử không tin Tô Mộc có thể tại dưới mí mắt nàng đem đao đánh cháo. Hơn nữa, một thanh giả đao, coi như là có thể rất hoàn mỹ trả lại như cũ bề ngoài. Quỷ dị này cảm giác tê dại lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu công tử tuy nói ở trong giang hồ danh tiếng không nhận ra, nhưng tự nhận cũng là kiến thức rộng. Nàng còn chưa từng nghe nói qua trên giang hồ có bậc này thần dị đồ vật. Chẳng lẽ là cắt lộc đao bản thân năng lực? Đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở tiểu công tử trong đầu. Thần binh có linh. Chẳng lẽ là thần binh đã nhận chủ, cho nên tài mới kháng cự người khác. Đối với thần binh, tiểu công tử cũng biết rất ít. Bất quá thần binh sở dĩ xưng là thần binh, chính là bởi vì bản thân có thần dị địa phương tồn tại. Giống như là đã từng xuất hiện ở người giang hồ trong tầm mắt đồ long đao, nghe nói là có thể hấp thiên xuống, bên dưới ám khí. Ỷ thiên kiếm dường như cũng có thể tăng cường võ giả phóng thích kiếm khí. Chiếu theo nhìn như vậy đến, dường như cắt lộc đao nhận chủ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, tiểu công tử con người sáng lên. Người luôn là như vậy, không muốn tin tưởng trực tiếp bày ở ngoài sáng đáp án, nhưng lại đối với, đúng, chính mình suy luận ra kết luận rất tin không nghi ngờ. Tại tiểu công tử xem ra, nếu Tô Mộc dụng tâm đem đao giấu, đao này lại như thế thần dị, vậy liền theo lý là thần binh cắt lộc đao. Lúc này, tiểu công tử cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa cầm đao, mà là đem kia hắc mộc hạt đắp lần nữa cài nút, tính cả đắp cùng nhau, dùng vải đông gói lại. Đang muốn rời khỏi, chính là làm tiểu công tử chân đạp tại trên cửa sổ trong nháy mắt, giống như là nhớ tới cái gì. Đi mà trở lại, từ bên cạnh mang giấy bút tới, nàng úp sấp trên bàn tô tô vẽ vẽ lên. Cuối cùng, nàng đem giấy bút trả về chỗ cũ, lại tìm đến một cái bình hoa, đem chính mình viết xong tờ giấy, áp trên bàn mặt. Làm xong cái này hết thảy sau đó, tiểu công tử cười đắc ý, từ cửa sổ thoát ra. Thân hình cấp tốc rơi xuống, bất quá đang rơi xuống một nửa khoảng cách lúc, tiểu công tử lại giống như là đánh xoay chuyển một dạng, tốc độ giảm nhanh. Cùng ngay cùng lúc, một thất tuấn mã màu đen tránh thoát dây cương, hướng phía tiểu công tử tung tích phương hướng chạy đi. Chờ tiểu công tử rơi xuống chi lúc, không nghiêng lệch ngồi ở trên yên ngựa, cưỡi ngựa mà đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay đến hội cũng không có kéo dài quá lâu, ước chừng giữa trưa tả hữu, Tô Mộc mấy người liền trở lại khách sạn. Trở về phòng của mình nữa, Tô Mộc trở về phòng chuyện thứ nhất chính là nhẹ nhàng nhảy lên, mắt nhìn xa nhà, thấy không có vật gì, khóe miệng không miễn hơi hơi dương lên. Sau đó, giữa lúc Tô Mộc chuẩn bị tu luyện lại một lần La Hán phục ma thần công, sau đó tiến vào nội cảnh lĩnh hội một phen phong hậu kỳ môn thời điểm, trên bàn một cái bình hoa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tại Tô Mộc trong trí nhớ, chính mình rời đi chi lúc, trên bàn là không có hoa bình, mà hiện trên bàn lại nhiều một cái bình hoa, nó nguyên nhân không cần nói cũng biết. Đồng thời, bình hoa phía dưới còn giống như có một tờ giấy. Tô Mộc gặp, nhẫn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Đầu năm nay tặc đều như vậy trắng trợn sao? Chỗ người đồ vật còn muốn lưu tờ giấy, cũng không biết rằng học được người nào. Dường như cái này bầu không khí tại Sở Lưu Hương thời đại cũng đã xuất hiện, về sau đạo thánh đạo vương dường như cũng dùng qua, bất quá nhân ra đều là trộm lúc trước lưu tờ giấy. Trộm về sau lưu, khó tránh khỏi có chút quá thấp kém đi. Chính ở trong lòng đoán thầm, Tô Mộc đã đem bình hoa rời đi, đem bên dưới xếp tờ giấy cầm lên. Mở ra xem. Tờ giấy, đần độn, đồ vật ta liền lấy đi. Tô Mộc. Hảo gia hỏa. Hắn gọi thẳng hảo gia hỏa. Nếu mà không phải đồ vật nút ở nơi đó chính là vì để cho người trộm, hắn có lẽ thật muốn khí đủ sặc. Dù sao trộm ngươi đồ vật, còn phải đặc biệt lưu tờ giấy chào phúng ngươi một câu đần độn, cho dù ai dưỡng khí công phu tốt, cũng tao không được bậc này kích thích. Bất quá, cân nhắc đến cây đao kia là giả, lại là Tô Mộc cố ý để ở nơi đó để cho tiểu công tử trộm. Có chút nhớ cười sưng sao phá. Hắn cái này đáng chết khỏe miệng, có chút áp không được a. Đem tờ giấy thu lại, Tô Mộc hít thở sâu rất lâu, rồi mới miễn cưỡng đem tâm tình bình phục lại. Khuynh chân ngồi ở trên giường, nội lực tại dựa theo cố định lộ tuyến ở trong người vận hành. Cùng ngày cùng lúc, tiểu công tử cũng tới đến khoảng cách thành Tô Châu 60 dặm nơi núi hoang. Cùng với các phong cảnh tú lệ núi cao sông lớn khác biệt, chỗ này tên là núi hoang khu vực, chính là một tòa thạch đầu sơn. Núi trên cây cỏ thưa thớt, ngược lại có rất nhiều hình thù kỳ quái thạch đầu. Bởi vì ngọn núi này thật sự là quá mức hoang vu xa xôi, liền với núi tặc cũng không muốn ở chỗ này đóng trú. Muốn lên núi, cũng chỉ có thể dùng cả tay chân, dọc theo chót vót mà lại bốn lượn đường đá, từng bước leo lên. Thời không để ý cẩn thận, một bước đạp sai, liền muốn bị ném cái bể đầu chảy máu. Nhưng mà, tiểu công tử đi tại cái này đường núi quanh co bên trên, chính là như dẫm trên đất bằng. Đầu ngón chân nhẹ nhàng một điểm, cũng đã xuất hiện ở ngoài 3-4 trượng vị trí. Chỉ chớp mắt, liền đã đi tới nơi giữa sườn núi. Đi tới một nơi trước vách đá, tiểu công tử ở trên vách tường mẩy mỏ chốc lát, đang muốn án hạ cơ quan. Chính là nàng mặt đất dưới chân, lại đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng. Bất quá tiểu công tử không có một chút kinh ngạc, ngược lại thì đã thành thói quen. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, mũi chân điểm tại một cái vóc nhọn trúc mâu trên. Ta nói hai người các ngươi, lần nào đến đều một bộ này, có thể hay không có chút ý mới. Chương 161, nội cảnh chương 161, nội cảnh rất tiếng, tiểu công tử nhẹ nhàng từ trúc mâu trên nhảy xuống. Chỗ tối, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó chỉ nghe cơ quan vặn, từng hàng cao hơn nửa thước trúc mâu, lại lần nữa thu hồi địa lý. Sau đó, hai đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Hai người tất cả đều là khô héo phát sắc, khuôn mặt cũng có 5-6 phần tương đương, chỉ có điều một người khuôn mặt nhăm hiểm, một người khác thoạt nhìn liền ánh nắng rất nhiều. Bất quá lúc này, hai người biểu tình đều không phải quá đẹp đẽ. Trên mặt, nơi cổ, một ít y phục che lấp không tới chỗ, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy chút vết thương. Các ngươi đây là? Bị sư phụ giáo huấn. Tiểu công tử nhìn đến trên người hai người vết thương, có chút buồn cười mở miệng nói. Linh thiếu, Tuyết Ưng huynh đệ hai người nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Trong đó Tuyết Ưng mặc dù coi như càng ánh nắng, nhưng mà nội tâm so với Linh thiếu còn âm lãnh hơn. Lúc này nghe thấy tiểu công tử mà nói, hừ lạnh nói, khắc, đừng, cười trên nỗi đau của người khác, chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hạ chẳng không thể so với chúng ta tốt đi đâu. Tuyết Ưng nói không sai, tại ba người trong nhận biết, Tiêu Giao Hầu cũng không là một cái bởi vì cảm tình sâu cạn, hoặc là nam nữ chi biệt liền khác nhau đối đãi người. Nếu mà tiểu công tử chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại trở về đến lúc vẫn còn so sánh hai người sắp tối, kia kết quả cuối cùng có lẽ sẽ so sánh hai người chịu đến trừng phạt cộng lại còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, tiểu công tử chính là không có chút nào bối rối ý tứ, khóe miệng hơi bung lên, không chút lưu tình rêu cợt nói, ta cũng không giống như là hai cái phế vật các ngươi, không phải liền là một cái cắt lộc đao sao. Tiểu công tử vừa nói, còn đem chính mình lưng đeo cái bao tại trước mặt hai người lắc lư, khiêu khích chi ý không đáng nói nên lời. Ngươi lấy được? Không đúng, tay ngươi. Linh thiếu nhìn đến tiểu công tử trong tay bọc quanh. Càng nói đúng ra, hắn là nhìn tiểu công tử tay. Ngược lại không phải là bởi vì luyến tay thích, tuy rằng nhỏ công tử tay sát thực rất dễ nhìn, nhưng mà tại Linh thiếu trong ấn tượng, tiểu công tử tay rõ ràng bởi vì chúng động, trước liền bị chính nàng cho chặt đứt. Làm sao hiện tại không có chút nào thụ thương bộ dáng? Tiểu công tử chính là mặc kệ hai người khiếp sợ bộ dáng, hướng phía Tiêu Giao quật sâu bên trong đi tới. Hai người thấy vậy, nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể biểu tình không cam lòng lặng lẽ đuổi theo. Tiêu Giao quật là một tòa thiên nhiên thạch nhũ động đá, nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, hướng theo tiểu công tử không ngừng thâm nhập, trên vách tường từng chiếc đến, cũng lần lượt giấy lên. Chiếu sáng động quật, mà đang ở động quật sâu bên trong, một nơi rộng lớn, tương tự với quảng trường khu vực, ngay phía trước một nơi trên bình đài, để một trương thiên nhiên thạch đầu ghế dựa. Trên ghế không có người, nhưng mà tiểu công tử vẫn còn hướng phía ghế phương hướng cung kính thi lễ một cái, sau đó đem hắc mộc hạp hai tay dâng lên. Đệ tử đã đạt được cắt lục đao, hiến ban tặng sư phụ. Dứt tiếng, một đạo sắc như điểm thế, thân thể dài tới năm thước, bề ngoài cực giống con địa thân mềm sinh vật, từ ghế đá sau lưng nhúc nhích đi ra. Nói là nhúc nhích, nhưng trên thực tế đạo thân ảnh này độ nhanh của tốc độ như buôn lôi chớp, tiểu công tử và mới vừa đến quảng trường Linh Thiếu Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, ghế ngồi kia trên liền xuất hiện một đạo thân khoác hắc bào, mang theo một nửa mặt người mặt nạ, chính là Tiêu Giao Hầu. Rất tốt, không hổ là ta khí trọng nhất đệ tử, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tiêu Giao Hầu mở miệng, huyết sắc đôi môi khẽ nhếch, chuyến ra là có chút thanh âm khàn khàn, trong thanh âm tràn đầy đối với đúng tiểu công tử tán thưởng chi sắc. Sau đó chỉ thấy bàn tay hắn duỗi một cái, kia vốn là vốn chẳng qua hai thước cánh tay, đột nhiên đưa dài mấy trượng, từ tiểu công tử trong tay đem kia hắc mộc hạp nhận lấy. Tiếp theo không kịp chờ đợi đem hộp mở ra, thấy bên trong nằm một thanh chất pháp tự nhiên trường đao, liền vỏ mang trôi cũng không quá tải, mới dài hai thước ngắn. Chính là làm Tiêu Giao Hầu đưa tay vừa muốn va chạm vào thanh đao này thời điểm, một cổ tê dại điện lưu cảm giác liền từ trên thân đao truyền tới, để cho Tiêu Giao Hầu vô ý thức đưa tay lùi về. Tiểu công tử thấy vậy, đang muốn mở miệng giải thích, có thể Tiêu Giao Hầu chính là vây tay đánh gãy nàng. Không đáng ngại, đây chính là cắt lục đao. Tiêu Giao Hầu nhìn đến trong hộp nằm đao, bàn tay muốn chạm vào, nhưng mà nghĩ đến vừa mới gặp phải, chỉ phải hậm hực thu hồi. Bất quá, trong ánh mắt hài lòng chi sắc, nhưng thủy chung không có biến mất phân nửa. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ thực sự được gặp cắt lục đao, nhưng mà cũng nghe người miêu tả, biết rõ đây là một thanh chất pháp tự nhiên, so với bình thường đao khí ước chừng ngắn trên một thước đặc thù binh khí. Đồng thời, căn cứ vào sư môn ghi chép, cái này cắt lục đao vốn là khắc chế hắn tu luyện võ công. Có này phản ứng, cũng không đủ để ý ngược lại, Tiêu Giao Hầu cảm thấy, nếu như hắn lĩnh hội thanh đao này bên trong huyền bí, võ công bản thân có lẽ có thể tiến hơn một bước. Tiểu công tử thấy vậy, cũng không nói gì nhiều, đang muốn hành lễ lui ra. Nhưng này lúc Tiêu Giao Hầu thanh âm chính là lại vang lên lần nữa. Ta nghe Linh Thiếu cùng Tuyết Ưng nói, ngươi thụ thương, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử thương kinh người chữa trị, đã không còn đáng ngại. Tiểu công tử chắp tay nói. Tiêu Giao Hầu nghe vậy, chính là quay đầu đi, liếc mắt nhìn tiểu công tử cánh tay, chân mày hơi vung lên, trong ánh mắt kích động chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ, nếu như thế, vậy ngươi liền đi bên trong đan phòng, lấy trên một lượng linh thạch tiên nũ, xem như là ngươi vì ta đoạt lại cắt lộc đao khen thưởng. Đa tạ sư phụ. Tiểu công tử nghe thấy linh thạch tiên nũ bốn chữ, ánh mắt đều sáng lên mấy phần. Linh thạch này tiên nũ, cũng không phải thạch nũ cái kia thạch nũ, mà là một loại linh trà tên, có chân khí định thần, tinh thuần nội lực, để bạn tu luyện hiệu suất trở công hiệu. Linh Thiếu Tuyết Ưng nghe thấy sư phụ đối với, đúng, tiểu công tử ban thưởng, trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo khó có thể phát hiện đến nét. Bất quá hai người cũng không nói gì nhiều. Được, đều lui ra đi. Tiêu Giao Hầu khoát khoát tay, chờ đến ba người lui ra sau đó, Tiêu Giao Hầu bàn tay lần nữa đi vớt ve vỏ đao, phía trên truyền đến mất cảm giác, để cho hắn có chút say mê trong đó. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là lượng ngày trôi qua. Hữu Gian khách sạn, lầu 3, Tô Mục trong phòng. Sắp tới giữa trưa, Tô Mục vẫn như cũ không có xuống giường, mà là khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trên thân tản mát ra một luồng huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cùng nay cùng lúc, một phiến bao la bát ngát trong thiên địa. Tô Mục khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi mở ra, nhìn trước mắt chẳng cảnh, trên mặt hắn lộ ra chút nụ cười. Nội cảnh là chỉ phải dựa theo thuật tu luyện phương pháp nhập môn, như vậy thì sẽ ở tĩnh trung một cách tự nhiên bước vào trạng thái đặc thù. Tại nội cảnh bên trong, cho dù chỉ là tầm thường nhất thuật sĩ, tại đây đều có thể có không gì làm không được, tâm tưởng sự thành năng lực. Cùng lúc, đưa thân vào nội cảnh bên trong, còn có thể căn cứ từ chính mình ý niệm đặt câu hỏi, cùng chỉ giới hạn nội cảnh toàn năng khác biệt, tại nội cảnh bên trong đề xuất vấn đề, sẽ từ thế giới đến vì ngươi làm ra giải đáp. Cho ra đáp án dĩ nhiên là chân thực chuẩn xác, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kích phá bọc quanh đáp án quang cầu, và có thể tiếp nhận kích phá quang cầu mang theo phụ diện ảnh hưởng. Chương 161, vấn đáp, bất kỳ kỹ thiếu sót. Chương 161, vấn đáp, bất kỳ kỹ thiếu sót. Lấy tiến vào bên trong cảnh tiêu chuẩn đến nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tại Tô Mộc nhập môn thời điểm, cũng đã nắm giữ tiến vào bên trong cảnh tư cách. Chỉ có điều Tô Mộc cũng không có lựa chọn tại đương thời liền tiến vào nội cảnh, mặc dù hắn có không ít nghi hoặc muốn đi vào nội cảnh đến tu được đáp án. Vừa đến, hoàn cảnh không cho phép, nội cảnh nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là một loại tinh công, muốn đi vào nội cảnh, liền phải bảo đảm xung quanh an tĩnh bình thản, không phải vậy có ảnh hưởng chút nào, đều vô pháp thuận lợi tiến vào bên trong cảnh. Thứ hai, phong hậu kỳ môn nội cảnh cùng bình thường nội cảnh khác biệt. Bình thường nội cảnh tuy nói có thể khiến người ta dễ như trở bàn tay toàn năng chi lực, nhưng mà lực lượng đến quá mức thoải mái, ngược lại có một loại hư giả cảm giác. Nhưng phong hậu kỳ môn khác biệt, phong hậu kỳ môn xây dựng nội cảnh, vừa bạn chỉ là cung cấp cho ngươi quần quần không dứt khí, có thể đạt đến tới trình độ nào, toàn bộ dựa vào một người bản lãnh. Nhưng mà chính là bởi vì là loại này, phong hậu kỳ môn nội cảnh, đem bình thường nội cảnh lớn nhất thiếu sót, hoặc có lẽ là ưu thế cho lão sạch. Chân thực nội cảnh, thường thường lại càng dễ khiến người ta say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đây cũng là vì sao Tô Mục không dám tùy tiện đến thử, dù sao, hắn lúc trước tu luyện huyết đao kinh, bản thân có nhất định ma đạo nhân tố. Mặc dù có song toàn thủ tồn tại, Tô Mục không sợ tâm ma. Nhưng như lấy huyết đao kinh làm căn cơ, tiến vào cái này cảnh bên trong, khó miễn sẽ tăng thêm mạo hiểm. Mà bây giờ thì bất đồng, La Hán phục ma thần công chính là chính thống nhất Phật môn võ học, có thể ma luyện, cổ vũ người định lực, lại thêm thanh tâm phủ tồn tại. Chỉ cần Tô Mộc không nghĩ, liền tuyệt đối sẽ không lâm vào nội cảnh bên trong. A, quả nhiên, rất chân thực a. Tô Mộc trên tay về phía trước đẩy một cái, một đầu giống như đường sắt cao tốc đoàn xe một dạng thổ long đột nhiên hướng phía trước đội bắn đi. Độ nhanh của tốc độ, uy lực mạnh mẽ, nó lực phá hoại cơ hồ là Tô Mộc tứ trọng lôi phủ gấp đôi còn nhiều hơn. Đổi thành hiện thực, tuy nói Tô Mộc kỳ môn tu vi còn chưa đủ, nhưng nếu là thật bất kể tiêu hao, cũng có thể thi triển ra, nhưng vậy ít nhất phải hao phí cơ thể bên trong tiếp cận 4 phần 10 khí. Nhưng là bây giờ đâu? Tô Mộc chỉ cảm thấy cơ thể bên trong khí tiêu hao không dễ dàng phát giác như vậy một điểm, lại còn tại một cái hô hấp không đến đã khôi phục lại. Thật là đáng sợ. Tô Mộc lắc đầu một cái, không có tiếp tục thuật pháp uy lực tính toán, mà là tâm niệm nhất động, hướng vào phía trong cảnh hỏi thăm một cái đối với, đúng, tự mình tới nói, cũng không phải đặc biệt vấn đề trọng yếu. Mạn Đà Sơn Trang phụ lục, là người nào lưu lại? Đây là gần đây mới xuất hiện tại Tô Mộc nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng vừa vặn chỉ là một nghi hoặc, dù sao phụ lục là người nào lưu lại, đối với Tô Mộc mà nói, cũng vừa vặn chỉ là một cái tên, cũng không những ảnh hưởng khác. Hướng theo quang mang tại Tô Mộc trong tâm lộ mà xuất ra, ở trước người hội tụ. Một cái trường lớn bằng quả bóng rổ tiểu quang cầu, hiện ra tại Tô Mộc trước mặt. Cái này so với bóng hai màu dãy số còn lớn hơn đi. Tô Mộc nhíu mày. Ở trong nguyên tắc, Trương Sở Lam cũng ở trong lòng hỏi tham qua bóng hai màu dãy số, có thể kết quả cũng vừa vặn chỉ là một báo lĩnh lớn nhỏ. Người nào? Tên có thể so sánh bóng hai màu dãy số còn đáng tiền hơn. Ôm lấy sự nghi ngờ này, Tô Mộc bàn tay nắm quyền, dùng hai thành lực lượng, đột nhiên hướng quang cầu đập xuống. Giang giác, hướng theo quang cầu phá toái. Tô Mộc chỉ cảm thấy ở ngực một bực bội, thật cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng tương thế, trong vòng mấy cái hít thở chính là khôi phục lại. Qua lại này cùng lúc, ba chữ, tại Tô Mộc trong tâm nổi lên. Bích hư tử đối với cái tên này, Tô Mộc cũng không tính xa lạ. Dù sao lúc trước vì là soạt thông tiên lục độ thuần thủ, cũng coi là sơ lược xem không thiếu đạo gia điển tịch. Trong đó có một bản, bốn, chính là cái này một vị sáng tác. Bích hư tử, tên thật Trần Cảnh Nguyên, chữ Thái Sơ, lại chữ Thái Hư, Bắc Tống nổi tiếng đạo sĩ. Trần Cảnh Nguyên thở nhỏ thông minh, có chí phương ngoại. Tống Khánh Lịch 2 năm, 1042. Bái cao Bưu Thiên Khánh Quan Hàn chi chỉ vi sư. Sau đó Trần Cảnh Nguyên du lịch Thiên Thai Sơn, gặp Hồng Mông Tiên Sinh Trương Vô Ngộng, được, phải, lao trang tâm ấn. Sau đó hắn ẩn giật với Giang Hoài Giữa, lấy cầm thư tự tiêu khiển. Tống Thần Tông lúc, Trần Cảnh Nguyên từ lễ bộ thị lang vương kỳ đề cử, nhập kinh thành nói, Đạo Đức Kinh, cùng Nam Hoa Kinh. Thần Tông nghe thấy kỳ danh, triệu tập Trần Cảnh Nguyên đến Thiên Trường Các, ban danh chân tĩnh đại sư. Hiểu rõ là cái này một vị sau đó, Tô Mộc đối với kia thanh tâm phù hiệu quả cũng không có nhiều như vậy nghi hoặc. Dù sao cái này một vị tu đạo luận, chính là thanh tĩnh nói, lấy thuận theo tự nhiên chi đạo quyên duyên không có mệt mỏi thuộc về hư tĩnh vì là chỉ muốn. Một tấm đùa chú hiệu quả bảo tồn mấy trăm năm, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao này không phải là kiếp trước, có võ giả thế giới, một ít học vấn trên đại sư, thường thường tu vi võ đạo cũng sẽ không quá kém. Bất quá, có một điểm Tô Mộc vẫn là tương đối yêu kỳ. Hắn tự xưng là học được thanh tâm phù lâu như vậy, tại phù lục vẽ bên trên, đã không thua gì với một vị kia. Nhưng mà đùa này hiệu quả, chính là để cho Tô Mộc cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Lấy đạo này bảo tồn tại Mạn Đà Sơn Trang trên tấm biển phụ lục hiệu quả đến xem, mấy trăm năm trước thanh tâm chú, so sánh Tô Mộc nắm giữ thanh tâm chú, hiệu quả cao ít nhất 4 phần 10. Cái này khiến Tô Mộc có chút không hiểu, cùng lúc, có chút suy đoán muốn nghiệm chứng một chút. Tư niệm giữa, lần nữa một cái quang cầu hiện ra. Chỉ có điều lần này quang cầu, so sánh bên trên một cái, trên lệch quá nhiều, đại khái cũng trở thành người to bằng nắm tay. Tô Mộc chỉ là thoáng bóp một cái, liền đem quang cầu niết phá. Đạt được đáp án sau đó, Tô Mộc nhíu mày. Quả nhiên là ta không cùng bái thần linh nguyên do sao? Phù lục phù là câu thông người cùng thần bí bảo. Thường thường không cần thiết hao tốn quá nhiều khí, liền có thể thu được vượt qua xa bỏ ra thu hoạch. Mà phù lục quá trình, rất lớn một phần, đều là đối với tiên thần tôn kính, mà đạo giáo cung phụng tiên thần cũng không phải một ngày công. Qua nhiều năm tháng cung phụng xuống, bên dưới, tiên thần tự nhiên nguyện ý đem lực số lượng ban thưởng. Nhưng mà thông tiên lục khác biệt. Thông tiên lục vẽ phù lục, tiết kiệm được hết thảy quá trình, tương đương với trực tiếp đòi lấy. Phù lục lực lượng bắt nguồn ở tiên thần, làm hư quy củ, thiếu hụt tôn kính, tín ngưỡng, hiệu dụng tự nhiên muốn giảm nhiều. Bất quá, lấy Tô Mộc suy đoán, viên mãn trình độ thông tiên lục tại kỹ nghệ trên đã đạt đến hóa cảnh, cho dù không cung phụng tiên thần, một ít bình thường phụ lục hiệu quả, ít nhất cũng có thể phát huy ra 80 thậm chí 100. Mà một ít khá đặc thù phụ lục, hiệu quả so với chính thống phụ lục môn phái cao thủ vẽ phụ lục hiệu quả, cũng có thể có 60 đến 80. Mà trừ phụ lục hiệu quả sẽ có hao tổn, theo Tô Mộc suy đoán, hắn trước mặt vận khí trở nên kém, chỉ sợ cũng là bởi vì trong vòng thời gian ngắn sử dụng quá nhiều phụ lục nguyên do. Xem ra sau này lại muốn nhiều thêm một hạng chi tiêu. Tô Mộc lắc đầu một cái, thật cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt cái gì. Vừa đến, kia một điểm ít tiền, hắn tùy tiện hố một người liền có. Thứ hai, lực lượng vốn là nhân gia, đồng mấy cái nén nhang cũng là nên làm. Chương 162, tỷ võ bắt đầu, Bính Tự Hào Lôi Đài chương 162, tỷ võ bắt đầu, Bính Tự Hào Lôi Đài lần nữa để mấy vấn đề, từng cái thu được đáp án về sau, Tô Mộc liền từ nội cảnh bên trong lui ra ngoài. Rời khỏi nội cảnh trong nháy mắt, do xét tiên cơ mang đến phản vệ, buông xuống tại thân trên. Chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc phảng phất cảm thấy cả người xương cốt đều tại nhận được đè ép, nội tạng cũng là như thế. Phốc suy, cho dù là mạnh như Tô Mộc, tại lúc này, cũng khó miễn phun ra một ngụm máu bầm. Bất quá máu bầm tại rơi trên mặt đất trong nháy mắt, liền bị một tầng nhàn nhạt khí bọc lại, sau đó trong nháy mắt bị phân giải trở thành tinh thuần nhất khí, hướng phía Tô Mục rót ngược mà đến, thuận theo lỗ mũi, lại lần nữa cùng Tô Mục hòa làm một thể. Cảm giác này, lần sau vẫn là hỏi ít mấy vấn đề tốt. Tô Mục đốt đã không phải như vậy khó chịu ở ngực, bất đắc dĩ đứng lên, xuống đất rót cho mình ly nước. Nội cảnh hẳn là thu được đáp án tốt nhất chẳng sợ, bất quá tương ứng đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Liên vừa mới bị phản vệ, nếu không là Tô Mục tu luyện lục khố tiên tặc, sợ rằng đổi bất cứ người nào đến, đều muốn trọng thương sắp chết, đồng thời muốn hao tổn 7-8 năm thọ mệnh. Đương nhiên, thông qua loại phương thức này hao tổn thọ mệnh, cũng không phải chính thức trên ý nghĩa hao tổn thọ mệnh. Chỉ là căn cơ một loại tổn thương, nếu như dùng thiên tài địa bảo, hoặc là một ít đại bổ đáng dược, lại hảo hảo tu luyện một thời gian, đem căn cơ điều dưỡng tốt, thì sẽ không có đáng ngại. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, liền đi tới tỉ thí thời gian. Vô Cấu Sơn Trang bên trong, cũng đã bố trí 4 cái to lớn lôi đài lớn, mà tỉ thí quy định cũng đã rõ ràng. Đầu tiên là tham dự tỉ thí điều kiện. Tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, cảnh giới ít nhất tiên tiên sơ kỳ. Tỉ thí lúc quý củ, liền không có nhiều như vậy, không thể giết người, còn sót lại đều có thể. Cùng lúc cân nhắc đến tham gia luận võ đều là các phái tinh nhuệ, cho nên vì là hạ xuống tổn thất, Vô Cấu Sơn Trang đặc biệt mời Nga Mi phái Độc Cô Nhất Hạng, Võ Đàng phái Du Liên Trù, Thiếu Lâm tự Không Văn đại sư, ba vị với tư cách cuối cùng bảo đảm. Đề phòng người trẻ tuổi khí huyết cấp trên, chơi một ít lấy tổn thương hoán mệnh đấu pháp. Tô đại ca cố lên, ta xuống, bên dưới, kỳ sẽ cho ngươi đặc biệt dành ra một cái trang bìa đến. Nghiết tử y đi. Loại này thật sẽ không bước lên triều đình cùng người giang hồ tranh chấp sao? Dù nói thế nào Tô Mục cũng là trong triều đình người đi, như là dựa theo Mộ Dung Tử lối viết, hơn phân nửa là muốn giẫm đạp thổi phồng một. Muốn là, nếu là Tô Mục biểu hiện kém một điểm còn tốt, dù sao ngươi Mộ Dung chính mình chính là lại có thể khoa trương, bẻ cong sự thật, cũng tổng quy phải có một cái mức độ. Đem lớn thế yếu viết thành thế quân đối đầu cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là lấy Tô Mục thực lực, tại trận chung kết lúc trước, sợ rằng đều muốn là nghiền ép đối cục. Nàng có một loại dự cảm, các phái đệ tử khả năng muốn trải nghiệm một lần bị giáng chức thấp đến trong bùn đất cảm giác. Mà Tô Mục đối với lần này, lại là một bộ không có vấn đề thái độ. Yên tâm tốt, ta sẽ cho bọn hắn lưu mặt mũi. Vỗ bộ niết tử y đi bà bay, Tô Mục hướng phía Bính Tự Hào lôi đài đi tới. Bởi vì tham gia luận võ người giang hồ rất nhiều, cho nên vì là tiết kiệm hiệu suất, dùng mỗi 4 người một tổ, mỗi tổ quyết ra một vị người thắng trận tấn thăng vòng kế tiếp tỷ đấu loại hình. Tô Mục liền bị phân đến Bính Tự Hào lôi đài. Mà đối thủ của hắn, căn cứ vào Mộ Dung Tử cung cấp tình báo, cái kia thao một ngụm tứ xuyên lợi thanh thành phái, thanh thành tứ tú một trong hồng nhân hùng. Cái kia cầm trong tay kiếm bản to, bước đi sinh gió, là Tung Sơn phái đệ tử đi tu, nghe nói vẫn là Tung Sơn phái đại đệ tử, lần này đi theo Nhạc Hậu cùng đi được thêm kiến thức. Về phần cái cuối cùng, chính là khô gầy thanh niên, cùng bình thường xuyên trang phục võ giả khác biệt, cái này một vị là thân thể mặc trường bào áo khoác, khuôn mặt anh tuấn, trong lúc mơ hồ cùng Tô Mục có như vậy một hai phần giống nhau. Là thuộc trung đường môn nhị công tử, Đường Du. Cùng lúc cái này vị cho Tô Mục cảm giác, cũng là cái này trong ba người thực lực mạnh nhất, Trường Tiên Tiên viên mãn. Lên lôi đài, không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Mục cảm giác đến chính mình mặt khác ba tên đối thủ, đối với, đúng, mình có một loại không tên địch ý triều đình người, cũng không cần bừa nghĩ tiếp tục đi tới đích. Cầm trong tay kiếm bảng to Tung Sơn phái đệ tử đi tu, nhìn thấy Tô Mục sau đó, lạnh giọng mở miệng. Thanh Thành phái Hồng Nhân Hùng không có mở miệng, nhưng mà đại khái cũng là cái ý này. Duy chỉ có kia Đường Du, nhìn hướng về Tô Mục thời điểm, cao mày, giữa hai lông mày để lộ ra ý tứ, không giống như là hai người trước là đối với, đúng, Tô Mục triều đình thân phận có chút bài xích, ngược lại càng giống như là ghen ghét Tô Mục gương mặt này. Không tên, Tô Mục sản sinh loại cảm giác này. Bất quá, hắn cũng không có ở trên phương diện suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Tung Sơn, Thanh Thành hai phái đệ tử, nếu mày, hai người các ngươi là muốn cùng triều đình đối nghịch. Làm sao, triều đình chó săn muốn ý thế hiếp người sao? Phải biết, nơi này chính là tại Giang Nam, không phải Kinh Thành, hơn nữa, đây là Giang Hồ, không phải triều đình. Ở trong Giang Hồ, thực lực mới là hết thảy. Vừa nói, Tung Sơn phái địch tu đã xài bước ra, trong tay kiếm bảng to bị ký thác ở sau lưng, cùng mặt đất đâm đâm đụng nhau, giống như là trong chiến trường cưỡi ngựa kéo đao tướng dẫn một dạng. Bình thường. Người giang hồ, đối với, đúng, triều đình cảm giác cũng là cực kém, nhìn thấy có người đối với, đúng, trong triều đình người xuất thủ, mặc dù sẽ không theo đi lên giẫm đạp hai chân, nhưng mà chỉ trích mấy câu, nói vài lời nói xấu vẫn là dám. Nhất thời ở giữa, lớn quan tâm kỹ càng Bính Tự Hào lôi đài giang hồ hiệp khách nhóm, dồn dập vì là địch tu uống lên màu. Tô Mục lại không để ý, làm động tác nóng người, phản phất không thấy trước mắt khí thế hung hung hướng phía chính mình liễu chết xông tới địch tu mở dạng, bình thường. Ta tuy nhiên không thích thái độ của ngươi, bất quá có một câu nói ngươi không có nói sai, trong giang hồ, thực lực mới là hết thảy. Nói được nửa đoạn trước thời điểm, Tô Mục còn tại chỗ làm vận động nóng người, có thể làm một chữ cuối cùng rơi xuống, quan sát mọi người ngạc nhiên phát hiện, Tô Mục vừa tải, mới đứng đến địa phương, đã không có vật gì. Thay vào đó, là khoảng cách địch tu sau lưng cách xa hơn một trượng quỷ mị thân ảnh. Tô Mục hiện thân trong nháy mắt, chỉ thấy hắn thân thể nghiêng về trước, phản phất ăn thịt báo săn mồi một dạng, bình thường, đột nhiên hướng phía trước phóng tới. Nghe thấy thanh âm, địch tu phản ứng cũng không chậm, chân trái đột nhiên một hồi, thân thể hơi nghiêng, hai tay nhất chính nhất phản nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm đột nhiên hướng lên dương lên, như là phải đem xông về phía mình Tô Mục từ trong chia ra làm hai giống như. Hơn nữa, tuy là hai tay kiếm bản to, thân kiếm cẩn trọng, nhưng mà đến địch tu trong tay, tốc độ chính là tuyệt không chậm, lại chiêu thức trực tiếp, đường hoàng cùng cực. Có phần có Tung Sơn kiếm pháp tinh túy, nhưng mà, kiếm pháp tuy mạnh, có thể cũng phải xem là người nào đến dùng. Địch tu kiếm pháp nhanh, là nhắm vào đối với người bình thường mà nói, kiếm chiêu tốc độ cơ hồ đạt đến khó có thể phản ứng trình độ, nhưng mà tại Tô Mộc trong mắt, chính là cùng rùa đen tốc độ bỏ không có gì khác biệt. Chỉ thấy hắn tại vọt tới trước trên đường, lấy chân trái làm trụ, đột nhiên ngừng tại chỗ, sau đó dựa vào vọt tới trước quán tính, đột nhiên xoay chuyển xoay người, chân phải đá vào cái kia vừa rơi xuống trên thân kiếm. Chỉ nghe ken một tiếng, lực đạo phản chấn thuận theo thân kiếm, truyền đến địch tu trên hai tay, đồng thời chấn động đến mức hắn hổ khẩu đánh rách, kiếm bảng to rời khỏi tay. Rồi sau đó, còn không chờ hắn hét lên, Tô Mộc liền đã đi tới trước người hắn, ngón tay tại nơi ngực nhẹ nhàng một điểm. Địch tu lúc này liền là chảy máu một ngừng, không có lực phản kháng chút nào ngã trên mặt đất. Chương 163, Đường môn tử đệ chương 163, Đường môn tử đệ tĩnh. Bính tự hào lôi đài phụ cận lạ thường an tĩnh. Tất cả thanh âm tất cả đều ở đó một hồi phản phất tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm sau đó, trong nháy mắt ngừng nghỉ. Sở Hữu vì là địch tu ủng hộ quần chúng toàn bộ đều há to mồm, hầu kết lắc quợt, nhưng chính là không nói ra lời. Mà đang ở cùng thời khắc đó, Mộ Dung Tử bút lông đã dính đầy mặt thủy, rơi xuống trên giấy, viết lách kiếm sống không nghỉ cùng lúc, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cửu Nguyệt 15, cùng Giang Nam vô cấu sơn tràng, cẩm ý địa vệ phó thiên hộ Tô Mục, cùng Tùng Sơn phái cao thủ tỷ võ, nhất kích chế thắng, ở đây người giang hồ không khỏi trố mắt nghẹn họng, thán phục Tô phó thiên hộ uy thế. Nghe vậy, đám này người trong giang hồ rốt cục thì từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mộ Dung Tử phương hướng, trợn mắt nhìn. Bất quá, bọn họ cũng xác thực vô pháp phản bác, bởi vì lần này, đối phương thật đúng là không có phóng đại. Ít nhất đội bọn họ ra sân, bọn họ là không cảm giác mình có thể chỉ dựa vào một chiêu, liền đem kia Tung Sơn phái đại đệ tử địch tu chế phục. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mộ Dung Tử bút lại lần động. Vô sỉ đánh lén, bị hồi hạ lưu, anh hùng hào kiệt e sợ hữu danh vô thực, cầu hùng giã chư hoặc càng thích hợp, thanh thành phái hồng nhân hùng đánh lén không có kết quả, ngược lại bị đánh kẻ ra quần. Hướng theo Mộ Dung Tử âm thanh vang lên, xem cuộc chiến mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài phương hướng. Không biết lúc nào, thanh thành phái hồng nhân hùng lại cũng ngã quắp xuống đất, hơn nữa hạ bộ đã ướt thành một phiến, hướng theo nó quẩy ngã trên mặt đất, một bãi vàng nóng dịch thể xuyên thấu qua khố, chậm rãi chảy ra. Nội hỏa thịnh thịnh. Ta ít ngày trước mở bộ kia phương thuốc còn nhớ chứ, sau khi trở về nhớ đúng lúc uống thuốc ngoài ra, thuộc địa hoàng, mạch môn, cây dâm thêm số lượng. Nhìn đến nằm trên đất núc nhích không được hồng nhân hùng, Tô Mộc lắc đầu một cái. Thời gian trở lại mấy hơi lúc trước, địch tu bị Tô Mộc chỉ tay điểm vào, ngã quắp xuống đất, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một hồi nhỏ không thể thấy tiếng xé gió từ Tô Mộc sau lưng kéo tới, chính là kia hồng nhân hùng. Chỉ thấy hồng nhân hùng lúc này giống như một đạo sét đánh lao ra, trường kiếm hóa thành một tia chớp, đâm thẳng Tô Mộc lưng, chính là kia Tùng Phong kiếm pháp. Kỳ ý tại như tùng mạnh, như gió chi nhanh chóng, kiếm nhanh cực nhanh, sức lực cũng là cực lớn. Hồng nhân hùng một thức này kiếm pháp ý cảnh, mơ hồ ý cảnh có Tùng Phong kiếm pháp chi 6-7 thành hỏa hậu. Cho dù là chính diện đối địch đều có thể đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý, chớ đừng nói chi là lúc này đánh lén cử chỉ. Nhưng mà Tô Mộc lại phảng phất là sau lưng có mắt một dạng, bình thường cũng không quay đầu lại, chỉ là hơi chút né người, liền đem một kiếm này tránh thoát đi. Theo sau bàn tay còn ngã đập mà ra, khắc ở hồng nhân hùng trên ngực. Hồng nhân hùng chỉ cảm giác mình thật giống như bị một chiếc bay nhanh xe ngựa đụng vào một dạng, bình thường nơi ngực truyền đến một hồi tiếng vỡ nát vang lên, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nhưng mà ngay tại bay ngược ra ngoài cùng trong nháy mắt, Tô Mộc ngón tay liền động, trong nháy mắt cắt đứt huyết dịch hắn lưu động, thân thể triệt để không bị khống chế. Mà đang ở cùng thời khắc đó, Mộ Dung Tử thanh âm cũng lần lượt vang dội. Vô sỉ đánh lén, bị hồi hạ lưu. Thời gian trở về đến bây giờ, chỉ là 5-3 cái hô hấp, trên lôi đài liền chiến bại hai người, chỉ còn lại Tô Mộc và cái kia từ đầu đến cuối đều còn chưa có xuất thủ Đường gia nhị công tử. Người không ra tay sao? Tô Mộc nhìn đến Đường Du, trong mắt cũng có một chút bất ngờ. Theo lý mà nói, Đường môn sở trường ám khí cùng độc dược, hai người này đều ở trong bóng tối xuất thủ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, võ đài bốn cũng không chiếm ưu thế. Mà vừa tại mới Tô Mộc cùng địch tu hồng nhân hùng giao thủ chi lúc, không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Ta muốn là nếu là xuất thủ, sợ rằng hiện tại liền giống như bọn họ nằm trên đất đi. Đường Du nhìn đến nằm trên đất nhúc nhích không được hai người, chính là tại cùng Tô Mộc nói chuyện. Có lẽ vậy, ngươi hẳn là đối với thực lực mình có tự tin một điểm. Tô Mộc cười cười, làm sao, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ta chằm chằm, hiện tại nhìn ra nhiều chút có gì không? Ngươi không dùng là đường môn võ công. Đường Du ánh mắt chuyển hướng Tô Mộc, thanh âm không có quá nhiều cảm tình. Tô Mộc bị hắn nói, hơi sửng sờ. Hắn dùng kia canh cửa đường môn. Nga, chờ một chút, hắn tạ thế mâu thân thật giống như chính là đã từng đường môn nhị tiểu thư. Án bối phận mà nói, là vị này. Cô. Kia hắn chẳng phải là thằng này biểu đệ. Bất quá, tại hắn trong ấn tượng, chính mình dường như từ xuất sinh, chính là trong kinh thành sinh hoạt, cũng không tiếp xúc qua đường môn. Như vậy hàng là làm sao biết thân phận của mình. Nhưng mà, Đường Du cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là lắc đầu một cái. Không phải đường môn công phu cũng tốt, dù sao ta cũng không có chấp hành môn quy thực lực. Hắn dứt tiếng, bàn tay hơi chấp lại, bày một cái võ giả giao chiến trước thủ thế. Tô Mộc thấy vậy, đồng dạng trở về thi lễ. Mà đang ở Tô Mộc không người trong ngáy mắt, vài đạo vô thanh tụ tiễn từ Đường Du rộng lớn vào bên trong bắn ra, đen nhánh mũi tên bên trên còn hiện ra một tầng nhàn nhạt tự ý, hiển nhiên là ngâm độc. Mà tại cái này ám tiễn bắn ra trong nháy mắt, Đường Du trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cùng ngâm độc. Hiển nhiên, vừa tại mới hết thảy đều là hắn giả bộ đến. Cái gì đường môn công phu, cái gì môn quy, tất cả đều là hắn dùng đến chuyện di Tô Mộc sự chú ý mà cố ý nói ra. Dù sao, với tư cách đường môn bên trong người, tự nhiên biết rõ đang ở tình huống nào mới có thể phát huy ra ám khí uy lực lớn nhất. Nếu lôi đài không có chỗ tối, vậy liền nghĩ đủ phương cách phân tán đối thủ sự chú ý là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, dường như hắn thủ đoạn cực kỳ thành công. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy là, Tô Mộc khẽ miệng hơi hơi dương lên, ôm quyền tại hạ bàn tay, đồng nhiên năm ngón tay mở ra, sau đó lại đột nhiên kẹp chặt. Ba chi tinh xảo tiểu tiễn, liền bị hắn kẹp ở khe hở bên trong. Đường Du thấy vậy, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Gia hỏa này vậy mà phát hiện. Phải biết, hắn ám tiễn chính là đường môn bên trong cơ quát giống như kiệt tác một tròng, vô thanh tụ tiễn, phá không im lặng, lại cái này ba chi tiểu tiễn là hắn cất giấu vật quý giá. Không trên ánh sáng độc dược là kiến huyết phong hầu, bản thân đang đánh tạo trong quá trình, cũng trộn lẫn một ít bắc cảnh hàn thiết. Loại này mỏ sát, có thể phá hộ thể cương khí, còn có đến áp chế võ giả nội lực hiệu quả đặc biệt. Lại phối hợp lên trên mũi tên độc tố, Đường Du có lòng tin, cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, nếu như không phòng bị chút nào bị cái này tiểu tiễn mệnh bên trong, đều muốn tính mạng đe dọa, mặc người chém giết. Thật không nghĩ đến vậy mà dễ dàng như thế liền bị Tô Mộc nắm trong tay. Mà giữa lúc hắn kinh ngạc thời khắc, Tô Mộc lại cầm trong tay ba cái tiểu tiễn lật quay lại, dùng ngón tay tại trên mũi tên dính một điểm độc dịch, đặt ở trên môi mân một hồi. Đồng thời, một luồng không kém chân khí ở trong người tan ra, chứng minh chất độc này uy lực mạnh mẽ. Hừm, nếu là chí mạng độc dược, vậy ta liền yên tâm. Mân môi dưới, Tô Mộc nhìn đến Đường Du ánh mắt, cũng nhiều mấy phần ngoan lệ, như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Chương 164, là cố ý. Chương 164, là cố ý. Chờ đã, chờ một chút, ta nhận. Thấy mình ám khí không có dựa theo mong muốn kia một dạng có hiệu quả, Đường Du làm mặc dù muốn nhận thua. Chính là thua chứ còn không có nói ra, một đoàn đất vàng liền nhanh chóng bắn ra, trực tiếp tắc lại miệng hắn. Tiếp theo, Tô Mộc thân ảnh cũng đột nhiên tại chỗ biến mất, chờ đến lại lúc xuất hiện, đã đi tới Đường Du trước người, ngón tay liền chút mà ra, phong bế hắn dây thanh âm phụ cận huyết dịch, khiến cho không nói ra lời. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mộc còn hướng đến dưới đài phương hướng nháy mắt một cái. Mộ Dung Tử, giải. Một khắc này, Tô yêu thích hai người phảng phất tâm linh tương thông. Chỉ thấy Mộ Dung Tử bút lần nữa rơi xuống trên giấy, cùng lúc trong miệng còn mở miệng đối với, đúng, Đường Du trắng trợn khen ngợi. Không hổ là đường môn anh kiệt, một cái cương nghị bất khuất thuộc trung hán tử, cho dù là bị đối thủ tiếp cận, cho dù là rơi xuống hạ phòng, cho dù là lại cũng không nhìn thấy một tí phần thắng, vì là đường môn tôn nghiêm, cho dù là gặp phải người bị thương nặng khả năng, cũng không muốn trở thành cái thứ nhất nhận thua tồn tại. Lời này vừa nói ra, bính tự hào lôi đài của chúng, vô ý thức nhìn về phía trên đài Đường Du phương hướng. Chỉ thấy Đường Du lúc này phảng phất giống như một bao cát một dạng, bình thường, thừa nhận Tô Mộc cuồng phong sậu vũ một dạng khoái quyền đánh liên tục. Mỗi đánh xuống một đòn, mọi người tại đây đều có thể nghe thấy kia thịt cùng thịt tiếng va chạm. Đường Du gò má cũng hướng theo một quyền lại một quyền rơi xuống, đung đưa từng trận gợn sóng. Nhưng mà cho dù là loại này, Đường Du cũng không có phát ra một tí tiếng kêu đau. Hắn thả gậy không cong, cương nghị bất khuất. Đường Du, ta vừa ngươi đầu a, không nhìn ra lão tử là nói không ra lời sao? Lúc này Đường Du muốn từ bỏ hy vọng đều có. Hắn làm sao lại chọc tới gia hỏa này, sớm biết còn không bằng cùng cái kia Thanh Thành phái đồng loạt ra tay, lúc đó xuất thủ nói không chừng thật đúng là có thể đánh đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia giống bây giờ, sống không bằng chết. Tô một mũi một quyền, cũng để cho hắn cảm giác mình là bị một chiếc hết tốc lực bay nhanh xe ngựa đụng vào một dạng, nhưng lại chẳng biết tại sao, hắn trừ cảm giác đến đau đớn, như cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên lôi đài. Thậm chí ngay cả y phục đều không có hư hại. Cái này khiến hắn cảm giác rất thật không thể tin. Bất quá, mỗi khi hắn muốn suy nghĩ thời điểm, đều sẽ bị Tô một quyền mạnh mẽ đánh tới, liên tục không ngừng đau đớn, thậm chí để cho hắn đình chỉ suy nghĩ. Trên lôi đài tình huống đã là như vậy, mà trái lại cái lôi đài khác, một ít tuyển thủ này đã cảm thấy thắng lợi vô vọng, lúc này đã có đầu hàng tính toán, chính là nghe được Mộ Dung Tử thanh âm sau đó, từng cái giơ tay lên, mở ra chuẩn bị nói nhận thua miệng, lại từng cái thả xuống, đóng lại. Nhận thua không đáng xấu hổ, dù sao tài không bằng người. Nhưng nếu là cái thứ nhất nhận thua, kia ném coi như không chỉ có chỉ là chính mình mặt mũi. Ai biết Mộ Dung Tử cái tên kia sẽ viết một ít tại giang hồ nguyệt báo trên. Vì sư cửa tôn nghiêm, trên người mình nhiều hơn nữa mấy vết thương có quan hệ gì? Coi đây là tín nhiệm, những người này mục đích đã từ nguyên bản thắng lợi, biến thành chống được những người khác đầu hàng, đồng thời vì cái này mục đích kiên trì, chống đỡ. Mà những người này đã làm những gì? Để cho vốn chuẩn bị giúp Đường Du đầu hàng đường môn trưởng lão gặp, kia đã nâng lên tay, dừng tại giữ không trung bên trong. Đường trưởng lão, có chuyện gì không? Chú ý tới Đường Vũ Hùng nhấc tay, Du Liên chú ánh mắt đưa tới. Không, không có gì. Đường Vũ Hùng khẽ cắn răng, lắc đầu, đưa tay lại để xuống. Đường môn mặt mũi không thể sai sót. Du mà, trước hết ủy khuất ngươi. Tam thúc cam đoan với ngươi, một khi có người dẫn đầu đầu hàng, mở cái này tiền lệ, kia tam thúc tuyệt đối. À, một quyền này thoạt nhìn thật là đau. Trên lôi đài, Đường Du như cũ đang chịu đựng liên tục không ngừng chọc quyền, bất quá lúc này hắn đã không giống vừa tải, mới, kia một dạng, còn có thể duy trì đứng tư thế. Mặc dù không biết vì sao, hắn cũng không có thụ thường, nhưng mà liên tục không ngừng để dành đến thống khổ, như cũ để cho thân thể của hắn, hướng về đại não phản hồi đến một loại chống đỡ không được tín hiệu. Để cho Đường Du thân thể, cơ hồ là không có gì dừng lại, tại Tô Mộc lại một cái trọng quyền rơi xuống trong nháy mắt, ngửa người về phía sau, liền muốn ngã về phía sau. Thấy một màn này, dưới lôi đài Đường Vũ Hùng hơi thở phào. Đường môn mặt mũi bảo vệ. Đường Du chiến đến thời khắc cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi còn, ngã ở trên lôi đài, loại này cho dù là giang hồ nguyệt báo tên tiểu nha đầu kia nghĩ viết cái gì bôi đen đường môn mà nói, cũng không thể nào hạ bút đi. Đang suy nghĩ, Đường Vũ Hùng bên hai lại tiếp theo chuyển đến Mộ Dung Tử thanh âm. Vĩnh viễn đánh không ngừng là sống lưng, vĩnh viễn kéo không vỡ là tín niệm. Đường môn tử đệ rốt cuộc kiên nghị đến tận đây, cho dù là người bị thương nặng, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, liền tuyệt không chịu thua. Đối với Đường Nhị công tử ý tưởng như vậy, Tô Mục cũng là hiểu ý, hắn lúc này đánh thẳng tính toán lưng meo đối tượng chú ý tiếng xấu, cũng muốn thành tựu đối phương tôn nghiêm cùng tín nhiệm. Cái này là ra sao lớn vô tư tinh thần, đối mặt đã từng đáng thẹn đánh lén mình địch nhân, Tô Mục còn như vậy, đủ có thể thấy trong ngày thường, vị này cẩm y liề vệ Tô Phó Thiên Hộ, lại là ra sao thân dân thiện hành. Mộ Dung Tử mà nói, để cho nguyên bản vốn đã thở phào một cái Đường Vũ Hùng, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía lôi đài phương hướng. Xảy ra chuyện gì, dù mà không phải đã thua sao? Trả lại như thế nào? Cái này vừa nhìn, Đường Vũ Hùng ánh mắt không khỏi đột nhiên vượt trội đến, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao sẽ, dù mà? Hắn vô ý thức gọi kêu thành tiếng. Chỉ thấy trên lôi đài, Đường Du kia nguyên bản vốn đã thẳng tắp nằm xuống thân thể, không biết lúc nào lại thẳng tắp đứng lên, cùng lúc, cùng vừa mới khác nhau là, Đường Du lần này cũng không phải đơn phương bị đánh. Ngược lại là nhất chuyển thế công, làm ra phản kích. Tuy nhiên như cũng không có đụng phải Tô Mục một điểm vào áo, nhưng mà người khác xem ra, thật đúng là có nhiều chút linh chất bất khuất phẩm chất ở bên trong. Bất quá chỉ có Mộ Dung Tử, Niết Tử Y Liệp bậc này cách tương đối gần, và Đường Vũ Hùng bậc này tông sư cao thủ, có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Chỉ thấy kia chính đang phản kích Đường Du, động tác tựa hồ có hơi cứng ngắc, giống như là để tuyến tượng gỗ một dạng, bình thường, hoặc như là kịch đèn chiếu, mà tại sự rộng lớn tay áo bên trong, cũng lúc thỉnh thoảng tản khắp đi ra một ít hắc khí. Xem ra, giống như là lúc trước Tô Mục sử dụng thượng thanh ngũ lực sĩ phù một dạng. Bá, Đường Du lại đấm một quyền thất bại, nắm đấm lướt qua Tô Mục gò má hôm qua, qua lại này cùng lúc, Tô Mục nắm đấm cũng là đột nhiên vung ra, chính giữa Đường Du gò má. Uy một quyền, hẳn là đem Đường Du gò má đánh cho cũng hơi lom xuống. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều không nhìn thấy vị trí, nắm đấm cùng gò má chỗ giao giới, một đạo nhỏ không thể thấy hồng quang sáng lên, thấm vào Đường Du trong da. Chính là song toàn thủ bên trong tay số đỏ. Tô Mục vì là cuộc chiến đấu này không nhẹ nhàng như vậy kết thúc, đang chiến đấu ban đầu, liền đang công kích cùng lúc, sử dụng song toàn thủ tu bổ Đường Du thương thế. Về phần Đường Du vì sao thoạt nhìn thống khổ như vậy? Tô Mục, không sai, ta dùng song toàn thủ đốt lên thương thế, nhưng mà ta đem thống khổ bảo lưu lại đến, loại này hắn có thể biết rõ mình kể bên là nằm đấm, mà không phải cái gì khác công kích. Ừ, là cố ý. Chương 165, Bính Tự Hào Lôi Đài, vòng thứ nhì chiến đấu bắt đầu. Chương 165, Bính Tự Hào Lôi Đài, vòng thứ nhì chiến đấu bắt đầu. Kết thúc chiến đấu. Đường Du đã không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng ăn bao nhiêu quyền, chỉ nhớ rõ tại thời khắc cuối cùng, chống đỡ thân thể của mình cổ kia không biết tên lực lượng đống nhiên tiêu tán, lại sau đó thì cái gì ký ức đều không có. Trên lôi đài, Tô Mục nhìn đến đã hôn mê Đường Du, xoa xoa cằm, có chút đáng tiếc. Sớm biết liền hơn nhiều dùng hai tấm năm lực sĩ phủ. Bất quá nếu gia hỏa này đã hôn mê, Tô Mục cũng không có ý định tiếp tục lấy roi đánh thi thể, đem đối phương dây thanh âm phụ cận huyệt đạo cách không lấy khí kình tháo gỡ. Tô Mục liền đi hướng về Thanh Thành cùng Tung Sơn hai phái vị trí. Bởi vì nằm ở cùng một chỗ lôi đài quan hệ, hai phái khoảng cách cũng không tính xa. Mà Tô Mục đi tới hai phái mục đích cũng rất đơn giản, khởi huyệt. Lúc trước, vì phòng ngừa tuyển thủ bị thua sau đó bị còn lại tuyển thủ chiến đấu ảnh hưởng đến, cho nên đang xác định bị thua trong nháy mắt, đã bị thua tuyển thủ, liền do Thiếu Lâm Tự Không Văn đại sư lấy cầm lòng công thủ đoạn cho nhất xuống. Vào giờ phút này, Tung Sơn cùng Thanh Thành hai phái chỗ nghỉ ngơi, Thanh Thành phái đem đội trưởng lão tại nhà mình đệ tử trên thân thi triển 7-8 loại giải huyệt thủ pháp. Chính là Hồng Nhân Hùng tình trạng không những không có chuyển biến tốt, ngược lại thì càng nghiêm trọng hơn. Chính tại lúc này, sau lưng tiếng bước chân hấp dẫn hắn sự chú ý, Thanh Thành trưởng lão xoay người nhìn. Nhìn thấy là Tô Mộc đến trước, chân mày nhịn được hơi nhíu lên. Người tới làm gì? Khó nói là cảm thấy đem ta ra sư minh hại còn chưa đủ sao? Thanh Thành phái một cái đệ tử nhẫn nhịn không được mở miệng uống hỏi. Bất quá, ở tại sau khi mở miệng, tên kia Thanh Thành phái trưởng lão liền ngang hắn một cái, người sau đồng thời ngậm miệng, không nói nữa. Sau đó, Thanh Thành trưởng lão hướng Tô Mộc hơi thi lễ một cái, nói, không biết Tô thiếu hiệp đến trước, vì chuyện gì? Dĩ nhiên là giải huyệt. Tô Mộc cười cười, đối với, đúng, lúc trước tên kia đệ tử ngôn ngữ cũng không có để trong lòng. Giải huyệt. Nghe thấy Tô Mộc trả lời, Thanh Thành trưởng lão hơi sửng sở, sau đó còn không chờ hắn kịp phản ứng, Tô Mộc chỉ đã bắn ra một đạo kinh khí, đem Hồng Nhân Hùng trên thân bế huyết thuật mở ra. Tô Mộc hành động này cũng không có tránh người. Dù sao cùng bình thường điểm huyệt thủ khác biệt, Tô Mộc từ tiểu công tử trong trí nhớ học được điểm huyệt tiên mạch, cũng không có cố định giải huyệt vị trí, đều xem huyết dịch lưu chuyển tới chỗ nào, điểm ở chỗ nào, giải ở chỗ nào. Tự nhiên không cần thiết lo lắng giải huyệt thủ đoạn bị học. Mà tại bế huyết thuật tháo gỡ trong nháy mắt, Hồng Nhân Hùng mặt sắc một mắt trần có thể thấy hồng nhuận, đột nhiên thở gấp một hơi thở lớn. Thấy một màn này, Thanh Thành trưởng lão cũng là phục hồi tinh thần lại, cảm kích nhìn về phía Tô Mục. Đa tạ Tô thiếu hiệp, làm biên thủ, ta Thanh Thành vô cùng cảm kích. Tô Mục nghe vậy, chỉ là cười cười, sau đó không có một chút dừng lại hướng đi Tung Sơn phương hướng ở chỗ đó. Tung Sơn phái nơi đang nghỉ ngơi nơi, Nhạc Hậu từ mới vừa bắt đầu liền đưa mắt tập trung tại Tô Mục trên thân, thấy đối phương quả thật là thay Hồng Nhân Hùng tháo gỡ huyệt đạo, đồng thời về sau hướng phía cạnh mình đi tới. Chắp tay một cái, ngữ khí khách khí nói, còn Tô thiếu hiệp xuất thủ, sau chuyện này ta Tung Sơn nhất định có hậu tạ. Khách khí, vốn là hẳn đương nhiên sự tình. Tô Mục mở miệng cười, động tác trên tay cũng không chậm, tại địch tu thiên trung huyệt nghiêng phía trên hai thốn vị trí, lấy kình khí vô hình điểm chúng. Mắt thấy địch tu khí sắc chuyển biến tốt, Nhạc Hậu lần nữa hướng Tô Mục phương hướng chắp tay một cái. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mục liền trở lại Niết Tử Y cùng Mộ Dung Tử vị trí chỗ đó. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội gõ lửa bọn họ một số đi. Nhìn thấy Tô Mục không màng hồi báo, Niếp Tử Y hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Đây là nàng nhận thức cái kia nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra, ăn thịt người miệng không ngắn, bắt người tay không mềm mại Tô Mộc sao? Tô Mộc nghe vậy, tức giận liếc, trắng, nàng một cái. Hắn có như vậy? Như vậy sao? Tuy nói trong ngày thường là tiết kiệm một ít, gặp qua ngày một ít, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiện nghi gì đều chiếm. Hắn trước chuyến này đến, chính là soạt phong hậu kỳ môn độ thuần tục, lại không phải một người đơn đấu toàn bộ võ lâm. Niếp Tử Y thì thấy vậy, nhún vai, không có tiếp tục nói gì. Mộ Dung Tử chính là nhìn thấy Tô Mộc chiến đấu đã kết thúc, đưa mắt thả tại cái lôi đài khác phương hướng. Tô Mộc ánh mắt cũng thả đang chậm rãi đi lên lôi đài bốn vị tuyển thủ. Trong bốn người này, có hai người Tô Mộc biết được, theo thứ tự là cùng mình từng có một lần giao thủ Thiếu Lâm phái Viên Âm và Nga Mi phái Tam Anh Tứ Tú đứng đầu Trương Ánh Vượng. Còn lại hai người, Tô Mộc không nhận biết, nhưng là từ trang phục trên cũng có thể phân biệt ra một hai. Vị kia thân thể xuyên phá nát vụn, hẳn đúng là cái bang đệ tử, một vị khác toàn thân trang phục, hai tay vung lên sinh gió, hẳn đúng là ngoại công bên trên cao thủ. Căn cứ vào Mộ Dung Tử từng nói, cái này một vị là Không Động Ngũ Lao đệ tử, thiên tư thức tha, một người luyện môn phái tuyệt học Thất Thương Quyền ba cổ kinh lực. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, bất quá lấy Tô Mộc nhãn lực xem ra, cuộc chiến đấu này nếu như công bình quyết đấu, người thắng lợi cuối cùng hẳn sẽ từ Trương Anh Phượng hoặc là Viên Âm bên trong sản sinh. Về phần tại sao đặc biệt đề cập đến công bình quyết đấu? Trên lôi đài, chiến đấu vừa ngay từ đầu, tên kia cái bang đệ tử liền cùng kia Không Động phái đệ tử nháy mắt một cái, hai người đồng loạt hướng phía Trương Anh Phượng phương hướng cướp công mà đi. Đối với bên cạnh Viên Âm, chính là coi như không nghe. Hai người tại dưới lôi đài thời điểm, cũng đã nói thương lượng, lấy hai người các từ thực lực, đổi thành khác, đừng, lôi đài, có lẽ vẫn có thể một mình giành thắng lợi. Nhưng mà hai người vận khí thật sự không tốt, cùng Viên Âm và Trương Anh Phượng chia được một nơi lôi đài. Cho nên, vì là đem chính mình tỷ số thắng mở rộng, hai người liền ngầm thảo luận qua, quyết định sau cùng, trước tiên liên thủ đem hai người khác bên trong một người trong đó đào thải rơi. Cũng chính là đem thoạt nhìn càng yếu một ít Trương Anh Phượng xuất đào thải trước rơi. Về phần Viên Âm có thể hay không nhúng tay? Sẽ. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ cần là người bình thường, đều không khó nhìn ra hai người bọn họ tính toán. Nhưng là lúc nào xuất thủ, cũng là một đáng giá nghiên cứu vấn đề. Bình tĩnh mà xem xét, hai người cảm thấy nếu như là chính mình đứng tại Viên Âm vị trí, tuyệt đối sẽ không tại ngay từ đầu liền xuất thủ, mà là sẽ chờ Trương Anh Phượng cùng hai người khác chiến đến lưỡng bại câu thương chi lúc, lại xuất thủ tương trợ. Bất quá, hai người cảm thấy, chỉ cần mình hai người hạ thủ mau một chút, chưa chắc không thể tại trong thời gian cực ngắn đem Trương Anh Phượng đánh bại. Dù sao, mọi người đều là người cùng thế hệ, một chọi một chắc thắng đã là cực hạn, thật giống là Tô Mộc biến thái như vậy lại có mấy cái. Mà bên kia, Trương Anh Phượng nơi ở, đang nhìn đến hai người kia lẫn nhau dùng mắt sắc, Trương Anh Phượng cũng đã hiểu rõ hai người tính toán, hướng Viên Âm cười cười, tỏ ý đối phương không nên nhúng tay. Chính tại lúc này, cái bang Không Động phái đệ tử cũng đã lấn người phụ cỡ, phân biệt thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Phi Long Tại Thiên, tổn hại đau lòng phế quyết. Chương 166, tứ tượng trưởng chương 166, tứ tượng trưởng hàng lòng trưởng trưởng lực cương mãnh, đặc biệt là thức thứ hai Phi Long Tại Thiên. Chỉ thấy cái này cái bang đệ tử nhảy lên bay lên không trung, ở cao thấp đánh, trưởng gió bù bù, áp tới người hô hấp đều có chút khó khăn. Qua lại này cùng lúc, tên kia Không Động phái đệ tử cũng không biết lúc nào, phong tỏa ngăn cản Trương Anh Phượng đường lui, Thất Thương Quyền tổn hại tâm quyết, tổn thương phế quyết hai quyền đánh ra. Nếu như bên trong, cho dù là nội công thâm hậu người, cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn thấy hai người cùng nhau xuất thủ, dưới lôi đài quần chúng đều nhẫn nhịn không được vì là Trương Anh Phượng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Du Liên Chu cùng Không Văn đại sư thấy vậy, càng là âm thầm tụ lực, chuẩn bị đem Trương Anh Phượng cứu. Chỉ có làm là sư phụ độc cô nhất hạng, không hề bị lay động, lặng lẽ chú ý còn lại trên lôi đài chiến đấu. Mắt thấy trưởng lực quyền kình lâm thân, Trương Anh Phượng chính là không chút hoang mang, tay trái đánh vòng tròn, tay phải lại thành góc cạnh thái độ, đem kia Không Động phái đệ tử Thất Thương Quyền cùng kia hàng lòng trưởng lực giao thoa dẫn dắt đến một nơi. Mà tự thân chính là dưới chân một điểm, lấy một cái gần như không thể nào tư thế, từ ở giữa chiến trường đi ra ngoài. Chính là Nga Mi phái khai phái tổ sư Quách Tương từ sáng tạo tuyệt học tứ tượng trưởng. Tứ tượng trưởng tuy nhiên danh tiếng không hiện ra, nhưng mà Quách Tương là người thế nào, kiến thức chi quảng bắc thiên hạ hiếm có, nó tự tạo ra tứ tượng trưởng càng là thiên hạ độc đáo trưởng pháp tuyệt học. Bộ này trưởng pháp viên bên trong có mới, âm dương phối hợp, ẩn nó thiên địa âm dương, phương viên động tĩnh tứ tượng. Xa không phải cái bang Không Động cấp độ kia không có học hết hàng lòng trưởng, Thất Thương Quyền có thể so sánh với. Mà cái bang cùng Không Động hai vị đệ tử thấy Trương Anh Phượng rút người ra rời đi, lại nhìn sắp đụng vào nhau trưởng lực quyền kình, trong tâm không khỏi luống cuống. Nhưng mà lúc trước, hai người chiêu thức đều không lưu lại chỗ trống, muốn cường hành thu chiêu lại nói dễ dàng sao, chỉ phải thuận thế đem một chiêu này đánh ra. Với anh, hai người chiêu thức đụng nhau, hàng long trưởng lực phản chấn, đem kia Không Động đệ tử chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Thất Thương Quyền hai cổ quyền kình, cũng đã có kia cái bang đệ tử tim phổi câu chiến, bay ngược mà ra, hẳn là trực tiếp từ trên lôi đài rơi xuống dưới. Được, phải, một vị mặt chữ quốc, thân thể xuyên phá nát vụn, tướng mạo có phần phúc hậu lao khiếu hóa tử xuất thủ. Hai trưởng một trước một sau, ấn ở tên này cái bang đệ tử trước ngực, sau lưng, đem hắn thể nội hai đạo quyền kình hóa đi. Cái này tài, mới, không để cho nó người bị thương nặng. Vu rốt cùng cực, ngươi nếu là không đùa bỡn nhiều chút tiểu tâm tư, mà là cùng hắn quang minh chính đại giao thủ, lấy hôn tiên công đối địch, lấy hàng lòng trưởng đột phá, chính là thua, cũng không sẽ dứt khoát như vậy. Đem nhà mình đệ tử cứu sau đó, cung dài cái cũng không có suyệt dài hỏi ngắn, ngược lại thì nghiêm khắc quát lớn lên. Hôn Thiên Công là cái bang đệ tu tập trụ cột võ công trình độ nhất định về sau tiến giai võ học, bởi vì thường thường quyền cước cùng lên, nhìn qua giống như côn đồ đầu đường đánh giá nhất dạng dùng cả tay chân loạn đả một hơi, mà đặt tên hỗn tiên. Võ giả cùng người giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là chiêu thức hỗn loạn, bởi vì loại này liền sẽ bị đối thủ tìm đến cái hở, cho nên nhất kích chế thắng. Nhưng mà cái bang hôn thiên công chính là làm được loạn bên trong có tự, đem thế yếu hóa thành ưu thế, tại chiếm đa số tình huống đều có thể đánh đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại dựa vào hàng long trưởng chờ cơ hội mà động, Trương Anh Phượng cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Tên kia cái bang đệ tử bị cung dài cái quát lớn túi lầu xuống, do dự dự, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn không phải không có biết rõ dựa theo cung dài dập quân cũ, chính mình sẽ không thua dễ dàng như vậy. Nhưng mà hôn thiên công cùng những môn phái khác chiêu thức so sánh, quả thực xấu xí một ít. Hắn thật sự là có chút không muốn tại trước mặt mọi người thi triển. Huống chi, cho dù là dùng hôn thiên công, kết quả cuối cùng vẫn không thể giành thắng lợi, vừa mất thể diện lại không có thu hoạch, hắn càng là không muốn thi triển. Gặp hắn thật lâu không nói, cung trưởng lão cũng là thở dài một hơi. Chính mình cái này đệ tử kia đều tốt, chính là quá ngại mặt mũi. Nếu không phải là như thế, hắn võ công có lẽ vẫn có thể tiến hơn một bước. Cùng ngày cùng lúc, đại sảnh bên ngoài, Liên Thành Bích chính uống trà, ánh mắt tại Bính Tự Hào trên lôi đài đánh giá. Ở đây các phái bên trong cao thủ có thể làm cho hắn coi trọng mấy lần, cũng liền Nga Mi Trương Anh Phượng, Thiếu Lâm Viên Âm và chặn ngang một chân Tô Mục. Ba người này bên trong, Viên Âm cùng Trương Anh Phượng hai người cho hắn cảm giác là nguy hiểm thấp nhất. Dù sao hai người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là tiên thiên võ giả, cùng đồng dạng nắm giữ tuyệt học tông sư so sánh, trung gian cách một đầu khó có thể vượt qua khoảng cách. Ngược lại Tô Mục, từ đầu đến cuối đều không có cho thấy thực lực chân chính. Là cố ý nhún nhường, hay là tựa hồ là chú ý tới Liên Thành Bích ánh mắt, Tô Mục quay đầu đi xem ra, bưng ly trà, xa kính một ly. Liên Thành Bích thấy vậy, mặc dù trong tâm suy nghĩ và thiền, nhưng mà không có thất lễ số, đáp lễ một ly. Tô Mục gặp, khẽ mỉm cười, ánh mắt thu hồi, lại lần nữa rơi xuống ở trên lôi đài hai người trên. Cùng Liên Thành Bích khác biệt, Tô Mục cho tới bây giờ đều không lo lắng cho mình đối thủ thực lực. Dù sao vô luận là đã thành tông sư Liên Thành Bích, hoặc là tiên thiên hậu kỳ lệnh hồ sùng, với hắn mà nói đều không khác nhau gì cả. Hắn quan tâm, còn là đối thủ là ai. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, vòng thứ nhất tỷ võ sau khi kết thúc, hẳn là có thể quyết ra bát cường. Bát cường tiến vào tứ cường tiến vào một nửa quyết. Nói cách khác hắn còn có hai lần chiến đấu cơ hội. Cái này hai cục ván đầu tiên không có vấn đề, gặp phải người nào hắn trực tiếp đánh thắng chính là. Nhưng mà ván thứ hai, muốn là, nếu là gặp phải Liên Thành Bích hoặc là Viên Âm, vậy thì có nhiều chút hỏng bét. Ở đây rất nhiều người giang hồ, hắn duy chỉ có không muốn thua cho hai người kia. Người trước sẽ để cho hắn cảm giác mình bị dẫm đạp nhất cước, người sau chính là nguyên nhân riêng. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Anh Phượng trên thân, cố lên à, đánh bại tên đầu chọc kia. Tô Mục nhìn về phía lôi đài, trong tâm lặng lẽ vì là Trương Anh Phượng động viên. Trên lôi đài, vừa vặn chỉ là mấy hơi thở, lượng người đã giao thủ mấy chục hội hộ. Độ nhanh của tốc độ, một ít cảnh giới đê võ người, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hai người hành động tàn ảnh. Viên Âm Long trào thủ đã sớm luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, tại Thiếu Lâm Cửu Dương công gia chỉ xuống, bên dưới mỗi bung động một cái, gió gào thét âm thanh đều rất giống long âm. Ánh vàng rực rỡ ngón tay, càng là tại bên ngoài thân phụ một tầng gần như thực chất hóa kim quang tại bên ngoài thân hội tụ, ngưng tụ thành một bộ mười phần giữ tận thủ giáp. Thủ giáp bên trên, kim sắc long lân đường vân mười phần rõ ràng, chỉ cũng là tấp dài sắc bén móng tay. Bộ phong chóp ảnh, phủ cầm cổ sắt, phê kháng đảo hư, bảo thủ, bắt thức liên tục. Từng chiêu đều là khoái công, lại từng chiêu đều chạy thẳng tới Trương Anh Phượng trên ba đường yếu huyệt. Nếu như một thức mệnh bên trong, tiếp xuống dưới chiêu thức liền sẽ liên tục không ngừng, quần quần không dứt. Trái lại Trương Anh Phượng, tuy nói là lần thứ nhất đối mặt loại trình độ này khoái công, nhưng mà tiệt thủ cựu thức thi triển ra, nhưng cũng có thể liên tục tránh địch chi trưởng, đánh vào điểm yếu của địch. Tay trái vừa ra, tay phải cùng theo một lúc, sau đó cánh tay phải nghiêng chỗ ngoặt nhanh đổi, bàn tay hẳn là từ tuyệt đối không thể của kẹo ngang đem qua đây, lách qua Viên Âm Long chảo, chỉ khác ở sau lưng hắn ơi. Nhưng mà, bàn tay vừa mới mệnh bên trong, lại chỉ nghe được một hồi sắt thép và chạm thanh âm. Ken, chương 167, sửa đổi kim trung cháo chương 167, sửa đổi kim trung cháo Ken, thật lớn thanh âm ở trong không khí truyền bá. Mấy cái truyền tới mỗi một cái quần chúng vây xem trong hai. Là kim trung cháo. Có mắt sắc nhọn quần chúng nhìn thấy, tại Viên Âm bị đánh nát sau lưng y phục phía dưới, chính tản ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong kim trung cháo, hơn nữa còn là viên mãn trình độ kim trung cháo. Cái này khiến ở đây người trong giang hồ đều cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, sở hữu trong công phu mặt, khó tu luyện nhất chính là hoành luyện công phu. Cùng lúc khổ luyện cũng là một hạng ăn tiên phú ăn ít nhất công phu. Bởi vì cho dù ngươi không có quá cao tu luyện nội công tư chất, nếu như chăm học khổ luyện, tu luyện cái 20 30 năm, hoành luyện công phu tổng sẽ đã có thành tựu. Nhưng mà cũng chính vì vậy, muốn tại một chút tuổi trẻ thân thể bên trên, nhìn thấy viên mãn khổ luyện võ học, mấy cái là không có khả năng tình huống. Nhưng là hôm nay, mọi người cũng tại Viên Âm trên thân, nhìn thấy viên mãn trình độ kim trung cháo. Đổi thành tiên phú dị bẩm người, đều muốn tu luyện cái 15 năm, thậm chí còn 20 năm kim trung cháo tu vi, vậy mà xuất hiện ở một cái hơn 20 tuổi tiểu bối trên thân. Cái này càng làm cho một ít lấy khổ luyện làm vẻ vang người giang hồ, cảm thấy có chút bị thua. Qua lại Du Liên Chu, Độc Cô Nhất Hạc ngồi chung một chỗ không văn đại sư gặp, chính là suy ngẫm cho tròm dâu bạc thơ, hơi xúc động nói, nếu không là không kiến sư minh biên từ sớm, hắn kim cương bất hoại thần công, có lẽ cũng sẽ không thất truyền. Kim cương bất hoại thần công là Thiếu Lâm tự chính thức khổ luyện tuyệt học. Cho dù là tiểu thành kim cương bất hoại thần công, tại phòng ngự lực trên đều đủ để sánh vai viên mãn trình độ kim trung cháo. Còn nếu là đại thành liền có thể chống đỡ ngụy thần binh công kích, Nếu như đem kim cương bất hoại thần công luyện tới biến mãn, theo Không Văn suy đoán, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó tổn thương nó chút nào. Cái này một điểm, từ ban đầu bất bại ngoan đồng hoành hành vô địch liền có thể thấy. Bất quá rất đáng tiếc, một môn này thần công đã theo Thiếu Lâm tự thất truyền. Cùng này cùng lúc, Bính Tự Hào dưới lôi đài chính đang quan sát cuộc chiến, Tô Mục nhìn thấy Viên Âm thi triển kim trung cháo, chân mày hơi dương lên. Kim trung cháo hắn không phải không gặp qua, đã từng Cực Nhạc lâu kia bốn cái côn lôn nô chính là đem kim trung cháo tu luyện tới viên mãn hoành luyện cao thủ, lại bốn người còn nghiên cứu ra tứ vị nhất thể kim trung hộ thể. Chính là liền trước mắt kỳ môn cục phản hồi đến xem, lúc này Viên Âm phòng ngự lực ít nhất đạt đến ban đầu bốn người kia trong đó hai vị hợp lực thi triển kim trung hộ thể. Tuy nói kim trung cháo tu luyện tới viên mãn cũng không có nghĩa không thể tiếp tục tu luyện, dù sao công pháp viên mãn vừa vặn chỉ là kỹ nghệ trên đỉnh phong, chính thức có thể đạt đến tới trình độ nào còn muốn nhìn cá nhân tu vi. Giống như là từng tại tụ hiền trang, Tiểu Phong thi triển thông thường nhất thái tổ trưởng quyền, vẫn như cũ có thể đem quần hùng treo ngược lên đánh, một cái đạo lý. Bất quá Tiểu Phong mạnh là thiết lập tại Tiểu Phong bản thân tiên phú dị bẩm dưới tình huống, nhưng mà Viên Âm vô luận là tuổi tác hoặc là thể phách cường độ, tại kỳ môn cục đưa ra phản hồi bên trong, xa xa không có đạt đến ban đầu kia bốn cái côn lôn nô thể phách. Nếu như thế, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tô Mục nhìn đến trên lôi đài kia thật giống như Thái Sơn một dạng, bình thường, sừng sững bất động Viên Âm, nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên là cái thiên tài a. Nếu như nói lúc trước khen Viên Âm, có lẽ có chút không nói thật ý vị ở bên trong. Vậy bây giờ, cái này một vị biểu hiện, liền thật là có chút ra hắn ý liệu. Có thể đem kim trung cháo phát huy ra vượt xa kim trung cháo bản thân uy lực, loại bỏ tu vi, kia duy nhất khả năng chính là cái này một vị tại nguyên có hành công lộ tuyến bên trên, sửa đổi kim trung cháo. Kim trung cháo tuy là Thiếu Lâm công pháp, nhưng mà người trong giang hồ hiểu kim trung cháo kỳ thực cũng không phải số ít. Nhưng là rất ít có người biết được, người giang hồ nắm giữ kim trung cháo, phần lớn kỳ thực đều là kim trung cháo sớm nhất phiên bản. Đừng nói là đỉnh cấp thượng thừa vũ học, có thể miễn cưỡng sở tới thượng thừa vũ học một bên liền không dễ dàng. Đây cũng là vì sao người giang hồ hiểu kim trung cháo không ít người, nhưng mà bọn họ tu luyện kim trung cháo, lại chỉ có thể cùng thân thể làm nhất lưu võ học tiết bố sang cùng xưng. Hắn căn bản chính là phiên bản quá sớm. Hiện nay, không hề nghi ngờ, Thiếu Lâm tự kim trung cháo phiên bản đã vượt qua xa Cực Nhạc lâu kia bốn cái côn lôn nô học được phiên bản. Mà căn cứ vào trong Cẩm Ý vệ bộ phận tình báo đến xem, bên trong Thiếu Lâm tự kim trung cháo phiên bản cũng không có thay đổi, kia duy một lần giải thích chính là cái này một vị Viên Âm sửa đổi kim trung cháo. Trên lôi đài, Trương Anh Vượng một trưởng không thành, mắt thấy Viên Âm đã vung đến long chảo hướng phía chính mình khí nhà huyệt lấy ra, trong tâm không khỏi kinh sợ, thân thể về phía sau nghiêng ngã, hai tay chống mở duy trì thăng bằng, tiếp theo một cước đạp ở Viên Âm trên ngực. Vào thời khắc này, Trương Anh Vượng toàn thân trọng lượng, toàn bộ đều chống đỡ ở đó một đầu trái trên đùi, nhưng cùng lúc Viên Âm cũng bị Trương Anh Phượng một cước kia đứng im vị trí, long chảo khoảng cách Trương Anh Phượng khí nhà huyệt cũng không quá mấy tấc vị trí, chính là bên trong khó có thể vượt qua. Thấy vậy, Viên Âm trực tiếp vứt bỏ công kích Trương Anh Phượng khí nhà huyệt, mà là cánh tay đánh cong, hai tay lúc lên lúc xuống, thành luốt rồng chi thế, nắm lấy Trương Anh Phượng xương bắp chân. Trương Anh Phượng gặp, trong tâm không dám có phân nửa lơ là, tay phải đột nhiên trên mặt đất vỗ một cái, đem chân trái giải phóng ra ngoài, lấy mũi chân đột nhiên hướng Viên Âm cầm đá bảo. Nhưng mà Viên Âm chính là không tránh không né, hắn đối với đúng chính mình kim trung cháo có tuyệt đối nắm chắc. Đừng nói là Trương Anh Phượng gắng sức nhất ước, liền là mới vừa kia không động đệ tử toàn lực nhất kích thất thương quyền, đánh vào trên người mình, đều sẽ không có phân nửa vết thương. Bàn tay như cũng rơi xuống, nhưng mà ngay tại hắn long trảo sắc mệnh bên trong Trương Anh Phượng xương bắp chân lúc, Trương Anh Phượng chân lại trước một bước đến hắn cằm. Ken, đá mạnh phía dưới, Trương Anh Phượng chỉ cảm giác mình nhắc tới một khối bách đoán thép tinh chế một dạng khó có thể lay động, xương ngón chân đau đớn một hồi truyền đến, càng làm cho hắn cắn chặt hàm răng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy liền phân tâm hắn dùng, mà là cố nén đau ý, từ một cước này trên lực cho nên để cho mình chống đỡ Viên Âm chân phải tách ra đi ra. Đâm, Trương Anh Phượng tốc độ rất nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ Viên Âm trong tay trốn khỏi, mà đại giới vừa vặn chỉ là một đoạn ống của thôi. Kỳ thực theo lý mà nói, Viên Âm trên tay công phu là tuyệt đối so với Trương Anh Phượng cái này không tinh tối công người nhanh hơn. Nhưng mà Trương Anh Phượng như cũ có thể trốn khỏi, nó quan trọng ngay tại với lúc trước Trương Anh Phượng một tức kia, từ Viên Âm khuỵu tay quan xuống, sau đó tải, mới đã đánh Viên Âm cảm. Cú đá này, mượn lực cùng lúc, còn thuận thế đứng im Viên Âm kia tung tích cánh tay trong ngáy mắt. Cái này tải, mới vì là chân phải trốn khỏi, tranh thủ thời gian. Chương 168, Cựu Đồ Lục Tọa Tượng Thân Pháp. Chương 168, Cựu Đồ Lục Tọa Tượng Thân Pháp. Tấm tắc, thật không nghĩ tới, Viên Âm đại sư ngươi trừ lòng trảo thủ, kim trung cháo công phu cũng luyện đến mức độ này. Trương Anh Phượng chép miệng một cái, nhìn đến chính mình tập chân. Trong đó một đầu, ống quần đã bị xé rách, lộ ra mang theo năm đầu vết máu cẳng chân. Một cái khác cái, chính là không dám dùng sức, nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện đầu này chân chính đang khẽ run đến, hiển nhiên còn không có từ vừa tải, mới đánh chúng trở lại tìm đến. Viên Âm nghe vậy, tối đầu không nói, thầm nghĩ được phải, chính là lúc trước cùng Tô một lần kia giao thủ. Hắn rất ít đang cùng người trong lúc giao thủ ăn quả đắng, cho dù là đang cùng Đạt Ma Đường các sư minh thỉnh cầu chỉ bảo thời điểm, cũng chưa bao giờ có. Mà ở cùng Tô một giao thủ, nhưng ngay cả một chiêu đều không có tiếp. Trong tâm rất là không cam lòng. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh, kia dưới lôi đài, chính lặng lẽ quan sát tỷ võ đạo thân ảnh kia. Chờ đi, hiện tại ta, cùng mấy ngày trước đây, đã không thể thường ngày mà nói. Viên Âm trong tâm âm thầm nói ra, sau đó thu hồi đặt ở Tô một trên thân ánh mắt tập trung tại Trương Anh Phượng trên thân, dựng thẳng bàn tay, đánh tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Trương thí chủ, tiểu tăng tiếp xuống dưới liền phải nghiêm túc, nếu mà thí chủ lại giống bây giờ cái này mở dạng, không thi triển thủ đoạn chân chính mà nói, kia chẳng tỷ đấu này thắng lợi, tiểu tăng liền cầm xuống. Nói xong, Viên Âm thu lại trên thân kim trung cháo, sau đó chậm rãi trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, xem ra giống như là bình thường tụng kinh tọa thiền hòa thượng mở dạng. Dưới lôi đài, nghe thấy Viên Âm mà nói, một ít không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người giang hồ dồn dập biểu thị nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Vừa tài, mới, đánh cho kịch liệt như vậy, khó nói còn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự sao? Bất quá tiểu hòa thượng kia làm sao ngồi xuống? Cùng dưới đài quần chúng nghi hoặc khác biệt, cùng với giao chiến trường ánh vượng, chính là ngay đầu tiên nhận thấy được đối thủ biến hóa. Tuy nói Viên Âm thu lại kim trung cháo, nhưng mà tại Trương Anh Phượng trong mắt, đối phương trình độ nguy hiểm lại trong nháy mắt tăng lên mấy cái tầng lớp. Thủ đoạn chân chính sao? A, đại sư không hổ là đại sư. Trương Anh Phượng bỗng nhiên cười, chậm rãi từ phía sau rút ra trôi này từ đạp lên lôi đài bắt đầu, liền không có sử dụng trường kiếm. Thấy một màn này, những người giang hồ này nghi hoặc mới xem như tháo gỡ một nửa. Chắc không được nói hắn không hữu dụng bản lĩnh thật sự đi. Độc Cô Nhất Hạc ở trên giang hồ xưng hào là cái gì? Đao kiếm song tuyệt. Thân là cái này một vị đệ tử, nhất đem ra được bản lĩnh, như thế nào lại là công phu quyền cước? Mà hướng theo Trương Anh Phượng rút kiếm, nó bản thân cũng giống như là biến một người giống như, cả người trở nên sắc bén vô cùng, giống như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, chỉnh thể cho người cảm giác đã có tông sư hình dáng, mà vô thượng tông sư chi thần. Viên Âm đại sư, thấy Viên Âm vẫn ở chỗ cũ tại chỗ tọa thiền thăm ra, Trương Anh Phượng cũng không có làm được yên, nhắc nhở một câu, liền nâng kiếm đâm tới. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ là cơ sở kiếm chiêu bên trong bình thường nhất một kiếm đâm thẳng, mà ở Trương Anh Phượng trong tay lại tựa như buôn lôi, nhanh như thiểm điện. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang thoáng một cái, chờ trong nháy mắt kế tiếp, Trương Anh Phượng mũi kiếm khoảng cách Viên Âm mi tâm liền chỉ có 3 tấc sau khi. Thấy Viên Âm như cũng không có động tác, Trương Anh Phượng không khỏi nhướng mày một cái, vô ý thức liền muốn thiên chuyển thân kiếm. Nhưng liền tại lúc này, nguyên bản một mực đang ngồi Viên Âm, chợt ngửa về sau, nằm xuống, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né một kiếm này, sau đó một thức ô long mặt trụ, lại đổi một loại tính tọa tư thế. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy Viên Âm động tác, Trương Anh Phượng thu trong mắt kia một tia xem thường. Nga Mi Thiếu Lâm đều là tham gia nội đạo môn phái, tự nhiên so với môn phái còn lại càng thêm lẫn nhau tướng giải một ít. Tương truyền, Thiếu Lâm tự có 50 tứ trung tham gia đả tọa tư thế, mỗi loại tư thế đều có thể duy trì tĩnh tọa 12 canh giờ. Đã từng có một vị ngộ tính tuyệt đỉnh Thiếu Lâm cao nhân, liền từ cái này 54 loại đả tọa tư thế bên trong, lĩnh ngộ được một môn tuyệt đỉnh thân pháp, tên là Cựu Đồ Lục Tọa Tượng Thân Pháp, là một môn lấy tính chế động tuyệt học thân pháp. Vừa mới Viên Âm như lão tăng nhập định một dạng, bình thường chính là cái này Cựu Đồ Lục Tọa Tượng thân pháp một trong kim cương thế. Thi triển ra, như kim cương ngồi xếp bằng, bất động như núi, nhưng lại có thể đang công kích lâm thân suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc tránh né công kích, cùng lúc làm ra phản kích. Đại sư thật là bản lãnh, tại hạ bội phục, bất quá tiếp theo, còn mong đại sư không cần thủ hạ lưu tình. Trương Anh Vượng chắp tay thi lễ một cái, hắn minh bạch, như là mới vừa Viên Âm tại lấy ô long vạn trụ đứng dậy, đúng là mình lực cũng đã qua lực mới chưa sinh chi lúc, nếu như Viên Âm cũng không có lựa chọn rút lui, mà là thuận thế bung chân, lấy Thiếu Lâm thối công đá đánh cổ tay hắn, vậy cho dù là hắn hành động như gió, cũng tuyệt không có tránh né khả năng. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất đều là trường kiếm trong tay của hắn bị đánh rơi. Viên Âm nghe vậy, chính là trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, khôi phục trở thành cơ sở nhất là hàn thức. A Di Đà Phật, đạo trưởng từ bi vì là trong lòng, tiểu tăng lại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tọa thiền tham gia vốn là Thiếu Lâm đệ tử ngày lại một ngày môn học, cho dù Viên Âm là võ tăng cũng không có rơi xuống bao nhiêu, mà tại tham gia trong quá trình, người thường thường có thể đạt đến một loại trước giờ chưa từng có tính bên trong. Dưới tình huống này, người đối với ngoại giới cảm giác sẽ được đề thăng đến lớn nhất. Mặc dù không cần hai mắt thấy vật, hai lỗ tai nghe, nhưng mà xung quanh hết thảy lại hết ở trong lòng. Cho nên Viên Âm tự nhiên nhận thấy được, Trương Anh Phượng tại một kiếm đâm tới cuối cùng trong nháy mắt, vừa tại trên thân kiếm thi hành một cổ lực đạo, cường hành đem kiếm thân thể thiên chuyển. Không phải vậy lấy Trương Anh Phượng thực lực, vừa vặn chỉ là đâm ra một kiếm, cho dù thay đổi toàn lực, cũng sẽ không lọt vào lực cũ đã qua lực mới chưa sinh trạng thái. Trương Anh Phượng nghe vậy, hơi sửng sờ, đống nhiên bật cười. Đã như vậy, vậy liền đại sư tiếp tục ban chỉ bảo. Trương Anh Phượng dứt tiếng, tay phải trường kiếm chỉ xéo hướng phía dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Âm trước mắt ngồi xếp bằng tư thế. Nga Mi phái trưởng giáo chính là Diệt Tuyệt sư thái, là trong nhà Phật người. Mà phó trưởng giáo Độc Cô Nhất Hạc chính là đạo môn bên trong người, tại Nga Mi Kim đỉnh có một nơi huyền chân quan. Trương Anh Phượng với tư cách Độc Cô Nhất Hạc đại đệ tử, mặc dù theo sư tôn ngộ đạo, nhưng mà mưa dầm thấm đất, đối với tham gia tọa thiền cũng hơi có mấy phần nhận xét. Hiểu rõ trong đó tư thế hảo diệu. Hiện nay, Viên Âm tư thế tuy nhiên không giống chiêu thức, nhưng chỉ cần là tư thế, liền có no yếu kém nơi ở quả thật đúng là không sai, chỉ là ánh mắt quét số lượng chốc lát, Trương Anh Phượng liền thấy một nơi góc chết. Ngay sau đó vận dụng kinh công, trường kiếm trong tay không chút do dự nào, đung đưa trái phải, như nu gió lay liễu, nhưng lại cực nhanh, thật giống như buôn lôi chớp. Trước một giây vẫn còn ở chập chờn cánh liễu, một giây kế tiếp liền hóa thành một đạo rực rỡ ngân quang. Bất quá lần này Trương Anh Phượng cũng nhớ lâu, tuy nhiên một kiếm đâm ra, nhưng lại cũng không đem toàn bộ sức lực thêm tại phía trên, mà là vừa bạn sử dụng 3 phần lực, lưu lại 7 phần đường sống, mặc cho Viên Âm làm sao né tránh, hắn đều có thể ngay đầu tiên biến chiêu. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ coi thường Cựu Đồ Lục Tọa Tượng thân pháp môn thần công này. Chương 169, bắt cường chương 169, bắt cường Cựu Đồ Lục Tọa Tượng thân pháp, là một vị Phật môn cao nhân từ tham gia tọa thiền bên trong, lĩnh ngộ được công phu. Nhưng mà vị cao nhân kia tọa thiền dự tính ban đầu, cũng không phải vì lĩnh ngộ võ công, mà là nghĩ từ trong đó tìm đến để cho mình tĩnh xuống phương pháp. Một môn này thần công, vừa vặn chỉ là cái này vị cao tăng tĩnh tâm về sau tình cờ đốn ngộ sản vật thôi. Mà lúc này Trương Anh Phượng muốn từ tư thế trên phá giải này môn thân pháp, nó điểm xuất phát cũng đã là lầm. Dưới lôi đài, giống như là thấy cái gì giống như Tô Mục, lúc này nhỏ không thể thấy lắc đầu một cái. Thở dài, thấp giọng nhỉ nó nói, thua a. Một tiếng này thì thầm không có người nghe rõ, lúc này ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều hết sức chăm chú đến bên trong trên lôi đài, Trương Anh Phượng một kiếm kia. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh, nhưng mà lúc này, một kiếm kia phong thái, cho dù là tại dưới lôi đài bên cạnh xem người, đều không thể nhìn rõ. Có thể tưởng tượng được, trên lôi đài, đứng núi chịu sào biên âm, lại là cảm giác gì? Là sai ngạc, hoặc là... Đồng nhiên, chúng nhân đứng xem tiếng nghị luận ngừng nghỉ, thay vào đó, là trên mặt đông lại biểu tình. Chỉ thấy trên lôi đài, kia nguyên bản còn nhanh hơn dường như sét đánh, hành tích khó có thể bắt một kiếm, nhưng bây giờ là bị biên âm, lấy ba ngón tay bước khẽ, không thể lại vào phân nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe răng rắc một tiếng vang lên. Kia một thanh thép tinh chế chế tạo ra đến trường kiếm, hẳn là theo tiếng vỡ nát, mà trong đó một cái mảnh vỡ chính là bị viên âm lấy nhặt hoa chi thế bắn ra mà thành. Đổi thanh bình thường, Trương Anh Phượng tránh thoát cái này vừa vỡ mảnh cũng không phải việc khó. Nhưng mà lúc này, hắn khiếp sợ với đối phương vậy mà tại suýt xảy ra tai nạn một trong mấy mắt, đem chính mình trường kiếm nắm giữ, tinh thần hẳn là xuất hiện chốc lát hoảng hốt, mặc dù thân thể vẫn ở chỗ cũ bản năng né tránh, nhưng ở ngực còn là bị đạo này mảnh vỡ vết cắt. Một kích thành công, viên âm không có lựa chọn tiếp tục cất công, mà là lần nữa duy trì vốn là tư thái, như cũng như lão tăng nhập định mở dạng. Bình thường, không có động tác. Trái lại bên kia, thằng đến cảm giác đến trước ngực lạnh lẽo, Trương Anh Phượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn trong ánh mắt như cũng bị khiếp sợ tràn ngập. Hắn vô pháp tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là làm sao nhịn ở bất động. Đối với Niêm Hoa chỉ có thể nắm giữ trường kiếm, thậm chí bất gậy, hắn đều không làm sao bất ngờ. Hắn kinh ngạc, là đối phương vậy mà có thể tại trường kiếm lâm thân một khắc trước, như cũng duy trì bất động như núi tư thái. Như vậy cũng tốt so sánh là một cây nhắm vào, hướng liếc trong mắt đâm tới, hướng theo mũi kim khoảng cách nhãn cầu càng ngày càng gần. Tuyệt đại đa số người đều sẽ nhẫn nhịn không được bản năng tinh chớp động ánh mắt, nhưng mà viên âm vừa tải mới giống như là tại mũi kim khoảng cách nhãn cầu chỉ có một sợi tốc độ dày khoảng cách, vẫn như cũ có thể đủ cam đoan mắt nhìn thẳng. Phần này sự nhẫn lại có thể nói là đương thời hiếm có. Đại sư thật là bản lãnh, là tại hạ thua. Trương Anh Vượng cũng không có có tiếp tục tự đòi không thích, hắn minh bạch chỉ cần mình còn không cách nào phá giải cái này cựu đồ lục tọa tượng thân pháp ảo diệu, liền không có khả năng giành thắng lợi, còn không bằng thoải mái nhận thua tới thật sự. Nghe vậy, viên âm rồi mới từ tại chỗ đứng dậy, đánh tiếng nhập vật, liền hướng đến Thiếu Lâm tự một đám đệ tử phương hướng ở chỗ đó đi tới. Không Văn đại sư nhìn thấy viên âm giành thắng lợi, trên mặt nụ cười bộ phát nồng. Đối với mình vị sư đệ này, cũng càng ngày càng hài lòng. Viên âm mặc dù không phải Thiếu Lâm tự viên tự bối đại đệ tử, nhưng là Thiếu Lâm tự gần 50 năm thiên phú xuất chúng nhất đệ tử. Tuy nói vài ngày trước bị thua với Tô một tay, nhưng chính gọi là không phá thì không xây được, hiện nay viên âm, thực lực sớm liền không thể so sánh nổi. Dưới lôi đài, Tô một cảm thụ được viên âm tản mát ra khí thế, vỗ cảm, mặc dù đối với Trương Anh Phượng bị thua có chút thất vọng, nhưng mà lông mi ở giữa hay là vui sắc. Tại trang tỷ đấu này trước khi bắt đầu, Tô Mục liền đem chính mình kỳ môn bố cục bày ra, thông qua tính toán trên lôi đài võ giả động tác kế tiếp, để đề thăng chính mình phong hậu kỳ môn độ thuần thủ. Mà đang ở viên âm triển lộ ra cựu đồ lục tọa tượng thân pháp sau đó, Tô Mục phát hiện chính mình tính toán viên âm động tác kế tiếp độ khó khăn tăng một lên. Cơ hồ là tính toán Trương Anh Phượng động tác gấp 3 có thừa. Cái này cũng không là về mặt thực lực chiến lệnh, mà là một loại khó mà diễn tả bằng lời khác biệt. Tại nhận thấy được cái này một điểm sau đó, Tô Mục liền không còn kháng cự cùng viên âm giao thủ. Bởi vì tính toán độ khó khăn đề cao, tương ứng đề bạt độ thuần thục cũng sẽ cực lớn trình độ đề bạt. Vừa tài, mới, Tô Mục liếc mắt nhìn. Phong hậu kỳ môn, nhập môn độ thuần thục 22-27 vừa vặn chỉ là quan sát mấy hiệp giao thủ, liền cho hắn cung cấp ước chừng 5 độ thuần thục. Nếu là thật cùng biên âm đánh nhau một trận, độ thuần thục có thể đề bạt tới trình độ nào, Tô Mục thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng nay cùng lúc, Liên Thành Bích nơi. Liên Thành Bích nhìn đến biên âm triển lộ ra thực lực, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nguyên tưởng rằng, ở đây trong những người này, chỉ có Tô Mục có thể mang đến cho hắn áp lực, có thể bây giờ nhìn lại, dường như viên âm gia hỏa này cũng không thể khinh thường. Nên nói không hổ là Thiếu Lâm cao đồ sao? Liên Thành Bích nỉ non, trong mắt tinh quang không ngừng chớp động, sau đó vây tay gọi tới chờ một hồi phụ trách rút ra tỷ đấu thứ tự Bạch Dương Lục Liễu. Thiếu chủ. Bạch Dương Lục Liễu cung kính mở miệng. Liên Thành Bích gật đầu một cái, ánh mắt tại viên âm cùng Tô Mộc trên thân đánh giá, nói, đem hai người bọn họ an bài chung một chỗ. Cái này. Bạch Dương nghe vậy, có chút do dự, rất muốn nói loại này có phải hay không có chút không hợp quy củ. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, bên cạnh Lục Liễu liền giật nhẹ hắn tay áo, đồng thời đáp ứng một tiếng thuộc hạ minh bạch. Liên Thành Bích thấy vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, phất tay một cái, để cho hai người lui ra. Hướng theo thời gian 1.1 điểm trôi qua, tứ xứ lôi đài đã quyết ra 8 vị người thắng lợi. Mà cái này 8 vị người thắng lợi đang nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, lại đem bước vào cuộc kế tiếp tỉ thí. Trong lúc này thời gian, thứ nhất là cho những thứ này vừa mới kết thúc chiến đấu võ giả nghỉ ngơi, khôi phục nội lực. Thứ hai, cũng là lại lần nữa thu thập một chút lôi đài. Dù sao, không là tất cả người chiến đấu đều như cùng Tô Mộc dễ dàng như vậy. Trừ Tô Mộc nơi ở Bính Tự Hào lôi đài, bởi vì hai trận tỷ đấu tất cả đều là lấy bên trong một phương thoải mái giành thắng lợi mà kết thúc. Còn lại ba chỗ lôi đài, lúc này đã sớm bị phá hư không còn hình dạng. Hiện tại chính tử vô cấu sơn trang bọn gia đình gấp rút dọn dẹp. Mà cuối cùng một mặt, cuộc kế tiếp tỷ đấu đối thủ phân phối cũng cần từ rút thăm để quyết định. Trong chính sảnh, từ trong chiến đấu giành thắng lợi 8 vị người thắng lợi, lúc này tề tụ một đường. Trước mặt, đứng bước Bạch Dương Lục Liễu. Bên cạnh hai người thì để một trương tử đàn một bàn, trên bàn một cái đỉnh đầu mang theo một cái vừa vặn đủ một cái tay thông qua hát một hạt. Sau đó, liền nghe Bạch Dương Lục Liễu mở miệng giới thiệu, "Các vị, cái này hát một trong hộ, trang bị ấn chế Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồ án một bài các hai tấm, giúp được tương đồng một bài người, sẽ trở thành cuộc kế tiếp tỷ võ đối thủ." Như không có dị nghị, liền từ trái sang phải, theo thứ tự đến trước rút ra đi. Chương 170, rút thăm kết thúc, Tô Mộc đối chiến biên âm chương 170, rút thăm kết thúc, Tô Mộc đối chiến biên âm mọi người tại đây đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, bởi vì loại này rút ra đối thủ phương pháp rất công bình. Trong 8 người, bên trái nhất là một vị đôi mắt giống như đao nhọn một dạng, bình thường, sắc bén người trẻ tuổi, thoạt nhìn 28-29 tuổi niên kỷ, thân hình khôi ngô, đặc biệt là lượng cánh tay, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ thật giống như sắt thép một dạng, bình thường. Chính là cùng Liên Thành Bích cùng xưng Giang Nam Lục quân tử một trong thấy sắc không loạn chân quân tử, đại xuất bi thủ Nghiêm Ngặt Vừa. Nghe thấy Bạch Dương Lục Liễu mà nói, Nghiêm Ngặt Vừa không nói tiếng nào, chỉ là lặng lẽ đi đến đen hộp gỗ nơi. Bất quá hắn bàn tay tựa hồ là hơi quá với dày lớn, hướng phía kia hắc mục hạp trên mở ra cái miệng nhỏ với tới, hẳn là chỉ dùng ba cái một nửa đầu ngón tay, liền đem kia cái miệng nhỏ nhét đầy, chớ đừng nói chi là đưa vào đi rút thăm. Thấy vậy, Bạch Dương trên mặt lộ ra chút lúng túng. Hộp trống rỗng lớn nhỏ là sớm tìm thợ thủ công thiết kế xong, tiểu người bình thường rỗi không vào trong, đại nạn miễn có người nhãn lực thật tốt có thể thấy rõ trong một ký. Thật không nghĩ đến, vẫn là xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, còn không chờ hắn mở miệng, Nghiêm Ngặt Vừa liền đem lấy tay về, tiện tay kia thu to ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chung một chỗ, trên bàn nhẹ nhàng gõ một hồi. Một luồng kinh lực thuận theo đầu ngón tay hắn chuyển đến hắc mục trong hộp. Một giây kế tiếp, chỉ nghe bành một tiếng. Bàn hoàn hảo không chút tổn hại, hộp mặt ngoài cũng không có một chút rung động, nhưng mà một cái thẻ gỗ nhưng từ kia trong lỗ thủng bay ra ngoài, rơi vào Nghiêm Ngặt Vừa trong tay. Phía trên in ấn đến một cái sinh động như thật Bạch Hổ đồ án. Sớm nghe Lệ huynh đại xuất bi thủ đã đạt đến hóa cảnh, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Thấy Nghiêm Ngặt mới ra tay, Liên Thành Bích lúc này mở miệng, hóa giải Bạch Dương Lục Liêu hai người lúng túng. Nghiêm Ngặt mới vừa cùng Liên Thành Bích quan hệ cũng coi như không tệ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, khiêm tốn nói, liền thiếu trang chủ khen lầm, ta điểm này giang hồ bá thước, có thể so sánh không được tại trận các phái cao đồ. Nghiêm Ngặt vừa tuy nhiên ngữ khí khiêm tốn, nhưng mà ở đây những nhân sĩ võ lâm kia, lại không có người nào dám khinh thị cái này một vị. Nhưng mà kia cương nhu hòa hợp phát kình thủ pháp, liền không phải là người tầm thường có thể so sánh. Rút thăm từng cái tiến hành. Tô Mộc là cái thứ tư rút thăm, rút ra đến trên tấm bảng gỗ, in ấn đến một cái sinh động như thật chu tước đồ án. 8 tên tuyển thủ bên trong, vị trí thứ 3 phân biệt rút ra đến Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, đến hắn tại đây xem như cái cuối cùng không tái diễn đồ án. Nói cách khác, từ vị kế tiếp bắt đầu, chính là mỗi người bọn họ đối thủ. Hạng 5 tuyển thủ là Hoa Sơn phái lệnh Hồ Sung, vị này lệnh Hồ thiếu hiệp cũng coi là người cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc, tuy nhiên thắng được có chút gian nan, nhưng mà cũng thuận lợi đi tới đây. Hắn đưa tay đưa vào trong hộp, chờ đến lại lấy ra thời điểm, lệnh Hồ Sung trên mặt không miễn lộ ra một tia thoải mái. Chỉ thấy một bài bên trên là một cái Huyền Vũ đồ án. Tuy nhiên Huyền Vũ đồ án đối ứng tuyển thủ, đồng dạng là một vị tiên thiên biên mãn cao thủ, nhưng mà cùng với khác ba vị so ra, không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều. Theo sát phía sau, chính là Thiếu Lâm tự Viên Âm. Viên Âm chậm rãi đi ra, rút ra hộp gỗ lúc trước, bàn tay ở trên không bên trong dừng lại nháy mắt, sau đó đưa vào trong đó. Chờ đến lại lấy ra thời điểm, một cái chu tức đồ án 10 phần chói mắt. Nhìn thấy đồ án này thời điểm, Viên Âm phía bên phải hai vị kia tuyển thủ, tất cả đều thở phào. Tuy nói đối thủ tốt nhất bị lệnh Hồ Sung rút đi, nhưng mà có thể bài trừ một vị kém nhất đối thủ, đó cũng là cực tốt. Viên Âm cùng hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt, đang nhìn đến trên tấm bảng gỗ chu tức lúc, trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ cùng chiến ý thượng thừa vũ học, hắn không thiếu, dẫn dắt thế hệ thanh niên đuổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang, hắn cũng không có hứng thú. Hắn muốn là một cái rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đây cũng là hắn ngay từ đầu tham dự vào chàng tỷ đấu này nguyên nhân căn bản. Thậm chí tại rút tham lúc trước, vì là rút được có dấu chu tức đồ án một bài, trong lòng của hắn đều nảy sinh gian lận suy nghĩ. Bất quá cuối cùng vẫn bị hắn nhịn xuống. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như thật đúng là Phật tổ che chở. Trong tâm mặc niệm mấy câu A Di Đà Phật, Viên Âm đứng về đến trong đội ngũ. Cuối cùng hai người rút thăm, liền không có gì lo lắng. Một người rút được Bạch Hổ, cùng Nghiêm Ngặt Vừa qua lại tay. Một người khác rút được Thanh Long, cùng Liên Thành Bích giao thủ. Buổi chiều, tại một đám người giang hồ trông đợi bên trong, các tuyển thủ dồn dập đi lên lôi đài. Mà chịu đến chú ý tối đa, vẫn là Tô Một cùng Viên Âm nơi ở Bính Tự Hào lôi đài. Dù sao buổi sáng trong chiến đấu, liền muốn số Tô Một cùng Viên Âm kết thúc chiến đấu thời gian ngắn nhất, chỉnh thể biểu hiện nhất mãn nguyện. Dưới lôi đài, Mộ Dung Tử đã nghiên mực xong mặc, chuẩn bị thật sự lúc ghi chép tiếp xuống dưới tỷ đấu. Nghĩa Tử Y Lìa đối với chàng tỷ đấu này không có hứng thú gì, lúc này chính ngồi tại chỗ tu luyện ly hỏa tâm pháp. Trên lôi đài, Tô Mộc cùng Viên Âm đứng đối diện nhau. Nhìn thấy Tô Mộc, Viên Âm không dám kinh thường, cho dù là hắn gần đây trên cảnh giới có đột phá, nhưng mà cái người này hắn không nhìn thấu. Chỉ là tại lẫn nhau tướng hành, được võ giả lễ tiết sau đó, Viên Âm liền ngồi xếp bằng dưới đất, có la hán kim cương thái độ. Khí tức quanh người thu liễm ngưng kết, chỉ là trong nháy mắt liền bày ra mạnh nhất tư thái. Tô Mộc gặp hắn cái này ứng kích hội chứng giống như phản ứng, cũng không để ý nếu như đổi thành lúc trước, hắn có lẽ sẽ không cùng đối phương dây dưa quá nhiều, trực tiếp phủ lục anh tạp chuyện. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn cần tại trên thân người này soạt vào tay đủ nhiều độ thuần thủ. Cho nên, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này mới nhập môn kỳ môn thủ đoạn đi. Tô Mục hoạt động một chút gân cốt, hướng phía trước bước lên. Một giây kế tiếp, một luồng không tên quái dị cảm giác tại viên âm trong tâm sinh ra. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cực kỳ xa lạ, không, phải nói là rất tinh tường. Ở trên một đợt, hắn cùng với Trương Anh Phượng đối chiến lúc, thi triển cựu đồ lục tọa tượng thân pháp thời điểm cảm giác được thiên địa, chính là cái này một dạng tư thái. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình cảnh giới đột phá đưa đến cựu đồ lục tọa tượng thân pháp cảm giác phát sinh biến hóa. Có thể bây giờ nghĩ lại, có lẽ là trước mắt người làm cái gì. Đại sư, lúc chiến đấu, không nên phân tâm a. Giữa lúc viên âm suy tính trời biến hóa thời điểm, Tô Mục thanh âm kèm theo một đạo kình gió đột nhiên tại hắn bên tai vang dội, cái này khiến hắn nhẫn nhịn không được lạnh cả tim, cường hành thu nạp tinh thần mình. Đem sướng vui đau buồn ái ác dục bảy loại cảm tình toàn bộ chốc ra, chuyển đổi trở thành nhất cực hạn chuyên chú. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất đều chậm lại. Viên âm cảm giác được cường hóa đến mức tận cùng, đối với Tô Mục công kích, chỉ là trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn một tay sau đó giương cao, cùng lúc một cái tay khác lấy long trảo thủ muốn bóp vào Tô Mục đá tới cẳng chân. Rõ ràng là tầm mắt điểm mù, nhưng mà hắn động tác lại cực kỳ tinh chuẩn, vô luận là bắt vị trí, thủ thế hay hoặc là lực đạo, đều không có một tí sai lệch. Nhưng mà, hắn động tác vẫn như cũ thất bại. Chỉ thấy kia nguyên bản từ sau lưng công kích Tô Mục, không biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền, nắm đấm cuốn lên kình gió, cơ hồ khiến trên mặt hắn đều đung đưa từng trận gợn sóng. Oeng, chương 171, Khôn chữ thổ Hà Sa chương 171, Khôn chữ thổ Hà Sa lôi đài một hồi rung động, dưới lôi đài của chúng, chỉ cảm thấy một luồng kình gió đập vào mặt, đem ý phục mình thổi bay phất phới. Mộ Dung Tử cũng nhận được một đòn này ảnh hưởng, chính tại ghi chép giấy bị thổi bay, nhằm chúng nàng một tràng thốt lên lên tiếng. Con tốt, Nghiệt Tử Y từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, vẫy tay nhất kích, đánh ra một đạo vô cùng nhu hòa lực đạo, đem tấm kia viết hơn nửa giấy nơi nhận được sức gió hóa đi. Đem giấy tiếp ở trong tay, Nghiệt Tử Y tùy ý quét hai mắt, khỏe mắt có chút co lại, cũng không nói gì liền đem nó còn cho, trả lại cho Mộ Dung Tử. Mộ Dung Tử thấy vậy, lòng tràn đầy hoan hỉ nhận lấy. Sau đó lại ưng thuận một ít bảo đảm sau đó, tiếp tục viết thoăn thoắt lên. Nghiệt Tử Y chính là không để ý, nhìn về phía trên lôi đài, khóe mắt có quắp càng thêm lợi hại. Chỉ thấy trên lôi đài, một cái hai trượng vùng, sâu không thấy đáy hầm động, xuất hiện ở lôi đài ngay chính giữa, Tô Mục không thấy tăm hơi, viên âm chính là ngồi ở hố to nơi ranh giới, như cũng duy trì là hán tư thế ngồi. Sau đó, liền thấy kia sâu không thấy đáy trong hố lớn, một đạo thân ảnh chậm rãi nhảy ra, đứng tại hố to nơi ranh giới. Cái này, hẳn là không cần bồi đi. Nghĩa Tử Y có chút không xác định hướng phía Bạch Dương Lục Liêu phương hướng nhìn đến. Sau khi phát hiện người lúc này cũng là kinh ngạc há to mồm. Thật vất vả đem miệng khép lại, Bạch Dương giật nhẹ Lục Liêu tay áo. Làm sao? Lục Liêu lúc này cũng từ khiếp sợ trong đó lấy lại tinh thần. Ta nói Lục lão đầu, ban đầu lão trang chủ lúc còn sống, từng có uy thế như vậy sao? Bạch Dương có chút không dám tin mở miệng. Bậc này công kích, đừng nói là đánh vào thân thể bên trên, chính là thiết châm đánh phải một quyền này, e rằng sẽ bị truy thành thiết bính đi. Lục Liêu nghe vậy, trong tâm hơi ra tư tác. Lão trang chủ cùng người kia chiến đấu, sắp thực triển lộ ra qua uy thế bậc này, có thể đó là tông sư. Nói đến một nửa, Lục Liêu nói bỗng nhiên không nói được, trừng mắt to nhìn trên lôi đài Tô Mục. Khó nói người này không phải tông sư sơ kỳ. Mà đang ở hai người giữa lúc trò chuyện, trên lôi đài, Tô Mục nhìn đến từ công kích của mình tạo thành hố to, cũng có phần buồn rầu gãi đầu một cái. Từ khi đột phá tông sư sau đó, hắn cái này lục hố tiên tặc đếm ra thân thể, thật giống như lại có đột phá. Vừa mới một quyền này, hắn chỉ dùng 6 thành lực đạo, án hắn nguyên bản tưởng tượng, hẳn đúng là vừa vặn có thể cùng viên mãn trình độ kim trung cháo đánh tương xứng. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như uy lực này còn giống như là lớn một chút. Thương lượng, chúng ta một người bồi một nửa được không? Nói thế nào ta cũng là đánh ngươi mới tạo thành phá hư, chúng ta trách nhiệm 5 năm. Nếu không ta chịu thiệt một chút, ta 51, ngươi 419. Viên âm nghe vậy, không nói gì, trên mặt vẫn như cũ phần kia bình tĩnh. Thấy vậy, Tô Mục cũng là thở dài, kia còn là doanh gia ăn sạch, người thua đều không còn tốt, chuyện đầu tiên nói trước à, muốn là, nếu là, vô cấu sơn trăng người truy cứu tới, ai thua người nào bồi gạo. Ngươi không trả lời ta liền coi như ngươi là ngầm thừa nhận. Tô Mục thanh âm cũng không nhỏ, không riêng gì trên lôi đài, dưới lôi đài những cái kia các khán giả, cũng nghe đến một câu nói này. Bất quá bọn hắn trên mặt không những chưa từng xuất hiện khinh bỉ chi sắc, ngược lại thì khôi hài nhìn về phía Bạch Dương Lục Liêu phương hướng. Lấy cái này một vị triển lộ ra thực lực, vô cấu sơn trang hẳn là không ăn được đi. Một vị khác Thiếu Lâm đệ tử cũng không phải dễ chê, mấy năm nay liền nghe nói qua Hương Thiếu Lâm tự đưa tiền, chưa nghe nói qua tìm hòa thượng muốn tiền. Bạch Dương Lục Liêu bị những người này ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng là ho khan hai tiếng, hôm nay các phái đệ tử tạo thành tổn thất, từ ta vô cấu sơn trang một mình gánh chịu, các vị yên tâm tâm. Lời này vừa nói ra, những người giang hồ kia ánh mắt còn chưa có thu hồi đi, liền nghe được trên lôi đài lần nữa truyền ra một đạo sóng khí. Kia nguyên bản chỉ có một lỗ thủng lôi đài, lúc này giống như bị người mở hai mắt một dạng, một trái một phải cực kỳ cân đối. Bạch Dương Lục Liễu nói là nói như vậy, ngài lão nhân già cũng kiềm chế một chút a, thật coi đất đá gạch ngói không cần tiền a. Nhưng mà trên lôi đài Tô Mục lại không để ý đến những thứ này, hắn lúc này đã từng bước đến hứng thú, nếu mà không muốn đánh chết vị kia viên âm đại sư, hắn cũng chỉ có thể tại này cổ hứng thú triệt để dâng lên lúc trước, lại lần nữa đem khống chế tốt lực lượng bản thân. Cũng may hắn lục hố tiên tặc nói thế nào cũng đã đạt đến kỹ nghệ trên viên mãn, đối với thân thể khống chế đã sớm đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Lần nữa ở trên lôi đài mở hai cái không sâu không cạn, thật giống như lô mũi lô thủng, sau đó cũng đã có thể đem cái này tăng vọt lực lượng thành thạo nắm trong tay. Trên lôi đài, Tô Mộc bóp nắm quả đấm, có chút thật may mắn, may mà lúc trước mấy tên kia thực lực không mạnh, hắn căn bản là không có suy nghĩ dùng quá nhiều khí lực. Không phải vậy, sợ rằng hiện tại cái này luận võ trên sân đã bị máu tươi nhuận một lần. Chờ lâu, Viên Âm đại sư khống chế xong lực lượng bản thân, Tô Mộc quay đầu, nhìn về phía từ đầu đến cuối trừ né tránh, còn chưa có làm ra còn lại cử động Viên Âm, mở miệng cười. Viên Âm chính là thật giống như không có nghe thấy một dạng, như cũng giống như lão tăng nhập định. Chính là chỉ có Tô Mộc biết rõ, ở tại cái này một dạng tư thái xuống, bên dưới ẩn tàng cử động chính là vượt quá tưởng tượng. Mở ra phong hậu kỳ môn bố cục, Tô Mộc đối cục bên trong hết thảy đều như lòng bàn tay, bao gồm nhưng không giới hạn tồn tại ở bố cục bên trong sinh vật, phi sinh vật. Mà từ Viên Âm ngồi xuống bắt đầu, Tô Mộc liền phát giác chính mình kỳ môn vạch trong cục nhiều một cổ lực lượng. Nói là tinh thần cũng hành được, nói là ý niệm cũng bên trong. Cổ lực lượng này cũng sẽ không can thiệp kỳ môn hành động, cũng sẽ không đối với đúng kỳ môn bố cục tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại giống như là Viên Âm cảm giác kéo dài, chỉ cần tại trong phạm vi này, Tô Mộc mọi cử động chạy không khỏi Viên Âm cảm giác. Thậm chí nói, Tô Mộc bước kế tiếp cử động cũng chạy không thoát Viên Âm cảm giác. Bất quá, dường như ta phạm vi công kích so với đại sư người lớn a. Tô Mộc bước cảm, theo phía sau thân ảnh trở nên một hồi hư huyễn, chờ đến lần nữa hiện ra chi lúc, đã đi tới bên cạnh lôi đài nơi, lập tức dựng thẳng kiếm chỉ. Giữa lúc dưới lôi đài quần chúng nghi hoặc Tô Mộc hành động lúc, hướng theo âm thanh vang lên, Tô Mộc trước người mặt đất, phản phất giống như dịch thể một dạng, bình thường, lưu chuyển động. Không chữ thổ hà sa. Thanh âm rơi xuống, một đầu từ bùn đất gạch đá xây dựng mà thành thạch long, đột nhiên hướng phía Viên Âm phương hướng cắn xé đi qua. Viên Âm gặp, trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, bất quá biểu tình so với vừa mới trở nên cứng ngắc một ít. Sau đó, liền thấy nó song trưởng chống trời, thật giống như tại duỗi người mở dạng, bình thường, nhưng mà thiên địa nguyên khí cũng tại cái này một trong động tác bị điều động. Chặt tiếp theo liền thấy hai đạo hơn trượng dài trường ấn, hướng phía kia to rồng đá lớn đột nhiên đánh kích. Chương 172, có tốc thắng. Chương 172, có tốc thắng. Trên lôi đài, thạch long sôi trào. Viên Âm trưởng ấn cực kỳ cứng mãnh, chỉ là tại va chạm vào trong nháy mắt, thạch long mặt ngoài liền bắt đầu có đá tiết run rơi xuống. Tô Mộc thấy vậy, ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi phá hư rơi, Mộ Dung Tử cũng không tốt phát huy à. Nói xong, Tô Mộc bước chân dừng lại, dưới chân kỳ môn cục trong chớp nhoáng này, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cùng ngay cùng lúc, đứng tại chỗ Tô Mộc, thân ảnh bắt đầu trở nên hư huyễn. Ngược lại thì ở đó thạch long bên trên, tiêu ngạo có một bóng người đứng. Gào, hướng theo đạo thân ảnh này xuất hiện, thạch long nguyên bản sắp tan vỡ thân thể, tại lúc này, cũng lại lần nữa ổn định lại, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một đạo tiếng long ngâm cùng lúc, thân thể lần nữa thẳng tiến về phía trước. Giang giác, tiếng vỡ nát vang dội. Viên Âm đánh ra hai đạo kim cương la hán trưởng lực, trong nháy mắt này toàn bộ tan vỡ. Ở sau thân thể hắn, Viên Âm rốt cuộc nhẫn nhịn không được trận to hai mắt, vô lậu vô khuyết tâm cảnh, tại lúc này, xuất hiện một vết nứt. Thập bát la hán thần đả. Sau đó, liền thấy Viên Âm đột nhiên đứng mà lên, một quyền hướng lên trước mặt thạch long bung đi, tại nó trong quả đấm, mơ hồ còn có một vệt kim quang xuất hiện. Vành, lại là một đạo đánh mạnh, Tô Mộc dưới chân thạch long không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Ngược lại thì Viên Âm, tính đứng tại chỗ, trên mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, xem ra giống như là không bị thương chút nào. Nhưng mà, nó lúc thỉnh thoảng run rẩy nắm đấm, và phía sau hắn cơ hồ là lan ra đến bên cạnh lôi đài nơi vết nước, chính là tại nói cho mọi người, một đòn này hắn tiếp cũng không thoải mái. Cùng ngay cùng lúc, Tô Mộc ngón tay nhẹ nhàng hất lên, dưới chân thạch long trong nháy mắt liền cố định tại chỗ. Nhìn kỹ lại, không biết lúc nào, thạch long dưới thân lôi đài đã biến thành một vũng vũng bùn. Thạch long hơn nửa đoạn thân thể đều lọt vào trong vũng bùn. Mà thạch đỉnh đầu rồng, Tô Mộc như cũ đứng vững vàng, nhớ lại Viên Âm vừa tải, mới vung ra một quyền kia, chân mày hơi dương lên. Thập Bát La Hán sao? Nhìn như Viên Âm vừa mới một quyền kia, cùng Thập Bát La Hán không có không dính dáng. Nhưng mà Tô Mộc đang tu luyện La Hán phục ma thần công sau đó, đối với Thập Bát La Hán cũng có qua một ít giải. Trong đó liền có một vị khán môn La Hán, quyền lực kinh người. Khán môn La Hán lại xưng chú trả bán thác giả tuân giả, là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thân tín một trong đệ tử, hắn đến các nơi đi hóa duyên, thường thường dùng quả đấm gọi bên trong nhà người đi ra cứu tế. Có một lần bởi vì nhân gia phòng trọ mục nát, hắn không cẩn thận đem nó đánh nát vụn, kết quả phải nói xin lỗi nhận sai. Quả nhân a, thiếu lâm đệ tử về mặt thực lực, tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Bất quá, đại sư ngươi cảm giác phạm vi dường như không có vừa tải, mới rộng như vậy a. Ký môn trong cục hết thể biến hóa, đều ở Tô Mộc cảm giác bên trong, tự nhiên có thể đủ phát giác Viên Âm chính tại thu liễm cổ kia đặc thù lực lượng. Phạm vi từ mới vừa đến hiện tại đã thu nhỏ đến nguyên bản 2/3, gánh vác quá nặng. Suy nghĩ, Tô Mộc nhìn từ trên xuống dưới Viên Âm, sau đó lại lắc đầu. Không quá giống, tuy nói vừa mới một quyền kia uy lực cương mãnh, nhưng mà chút tiêu hao này đối với một vị tông sư mà nói, nhất lại là trong tu luyện ngồi thậm chí còn tuyệt học nội công tông sư mà nói, không cần thiết quá nhiều thời gian là có thể khôi phục lại. Đó chính là những nguyên nhân khác à, cái này khó có thể dự liệu biến hóa, thật là khiến người ta si mê à. Tô Mộc khỏe miệng chậm rãi giơ lên, thân thể hơi cong, ngắn ngủi tụ lực sau đó, từ thạch đỉnh đầu rồng nhảy một cái mà lên. Ầm ầm, sau đó, chỉ thấy nguyên bản kia phảng phất không thể phá vỡ thạch long, trong nháy mắt sụp đổ tăng dã, Tô Mộc thân ảnh thì nhảy lên thật cao. Dưới lôi đài quần chúng muốn ngẩng đầu, lại bị Tô Mộc sau lưng thái dương thoáng qua đến ánh mắt. Bắt thần lực bạch hổ. Kèm theo một đạo tràn đầy chiến ý âm thanh vang lên, thật giống như ngân hà lạc cửu thiên, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời rơi xuống. Trên lôi đài, số lượng không nhiều bình thẳng thắn mặt đất, xếp bằng ở nơi này viên âm, trên trán đã mơ hồ có mồ hôi hột chảy ra. Từ trong cảm giác đạt được phản hồi, Tô Mộc lúc này nơi triển lộ thực lực, đã không thua gì dạy dỗ hắn công phu đạt ma viện thủ tọa. Thậm chí ở một phương diện khác, còn muốn càng hơn một bậc. Biết rõ bản thân đã không có thủ thắng chi đạo viên âm, lúc này cho dù là cảm tình đạm bạc, cũng nhẫn nhịn không được thở dài. Sau đó từ ngồi xếp bằng tư thế, chậm rãi đứng lên, toàn thân khí thế bắt đầu cấp tốc thu liễm, cổ kia bồng bềnh lực lượng vô hình, tại lúc này cũng tụ lại. Thập Bát La Hán Thần Đả Hàng Long phục hộ. Thanh âm một chữ một cái, mỗi khi có một chữ tiết thổ lộ, viên âm khí thế liền trên tăng một phân. Thẳng đến Tô Mộc công kích đến tới trước, viên âm khí thế đã để tăng cao tới đỉnh phòng, thân thể từng khúc bắp thịt nô lên, đem lên áo xanh phá. Y dị phục tan vỡ trong ngay mắt, kim quang đại thịnh, viên âm thắt lưng trên lưng, mơ hồ cuộn lại một đầu thần long hư ảnh. Mắt mắt tại lúc này, không còn là lúc trước bộ kia không hề bận tâm, ngược lại thì chiến ý hiện lên. Vung hai nắm đấm, đột nhiên hướng bầu trời bên trong Tô Mộc thống kích mà đi. Oanh, quyền cước đụng nhau trong ngay mắt, viên âm chân cuối cùng vùng này hoàn hảo không chút tổn hại tinh thổ, cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ nghe một đạo xương cốt đè ép âm thanh vang lên, viên âm hai chân hơn nửa đoạn đều lọt vào trong võ đài. Từng đạo vết nứt từ viên âm chỗ hai chân bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, chẳng qua là cho còn lại vết nứt tương giao, giải rác chỉnh tòa lôi đài. Âm ầm, khói bụi bao phủ, bính tự hào lôi đài phụ cận, các khán giả chỉ cảm thấy một hồi sóng khí cuốn qua, đem trước mặt mình bàn ghế đều muốn toàn bộ thổi bay. Từng viên một bể nát thạch, thuận theo cùng phong đồng bền, đánh cho gò má đau nhức. Thế nào? Người nào thắng? Bất quá dù vậy, đám người này chú ý vẫn như cũ trên lôi đài thắng bại. Viên âm cùng Tô Mộc nơi biểu hiện thực lực ra, đừng nói là người cùng thế hệ, chính là bọn hắn những này võ lâm tiền bối, sợ rằng đều không có mấy người so sánh với. Du Liên Chu mấy người nơi. Độc Cô Nhất Hạc cùng Du Liên Chu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không Văn Đại Sư chính là hơi than thở, trên mặt trải rộng sầu khổ chi sắc. Sau đó không đợi khói bụi tàn đi, liền nhắm mắt lại, lặng lẽ niệm tụng đến kinh văn. Trên lôi đài, khói bụi từng bước tan hết. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là cơ hồ bị san thành bình địa lôi đài, theo sát phía sau, là ngồi tại một cái rốt trên đá, một mình thở dài một đạo thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trong ngay mắt, mọi người vây xem nhẫn nhịn không được đưa dài cổ, muốn nhìn một chút chàng tỷ đấu này người thắng lợi đến tuột cùng là người nào. Lại qua một hơi thở, khói bụi tiêu tán không sai biệt lắm. Đạo thân ảnh này từng bước hiện lộ trong mắt mọi người. Có tóc. Nhìn thấy kia một đầu tùy gió phiêu lãng mái tóc, Mộ Dung Tử ánh mắt sáng lên, sau đó đem thả vào trong ngực bảo hộ rất tốt tờ giấy lại lần nữa giải đều, viết thoăn thoắt lên. Nghĩa Tử Y thì thấy Tô Mộc làm náo động lớn, gặp lại những cái kia hai mắt sáng lên giang hồ nữ hiệp, nhẫn nhịn không được bĩu môi một cái, cũng biết làm náo động. Chương 173, Phong Hậu Kỳ Môn Tiểu Thành, chọn công pháp. Chương 173, Phong Hậu Kỳ Môn Tiểu Thành, chọn công pháp. Làm sao lại không có thu tay được đi? Cùng dưới lôi đài các khán giả phản ứng hoàn toàn khác biệt. Trên lôi đài, Tô Mộc liếc về một cái bên cạnh đã ngất đi viên âm, nhẫn nhịn không được thở dài. Tốt như vậy soạt độ thuần thục bao cát, lần sau gặp phải không muốn biết lúc nào. Tính toán, ngược lại chính cũng không gấp với nhất thời. Lại thở dài, Tô Mộc chậm rãi hướng đi viên âm phương hướng ở chỗ đó. Nhưng mà, còn không chờ hắn tới gần, chỉ thấy chậm chậm bảy tám đạo thân ảnh từ dưới lôi đài lắc mình mà lên, ngăn cản Tô Mộc đường đi. Người tới mỗi cái toàn thân trang phục ăn mặc gọn gàng, mặt lộ bất thiện. Võ công có cao hay không không xác định, nhưng mà mỗi cái tuyệt đỉnh. Tô Mộc lúc này bắt thần lực bạch hổ hiệu quả đã qua, lần nữa khôi phục lại trong ngày thường bộ dáng kia, nhìn thấy người tới đối với, đúng, chính mình trợn mắt nhìn, cũng không tức giận, ngược lại là cười lắc đầu một cái. Nếu không để cho đại phu tới gần, kia hắn thương thế trên thân, liền chính các ngươi giải quyết tốt. Giải thích, Tô Mộc liền cũng không quay đầu lại hướng phía dưới lôi đài đi tới. Mấy cái tên hòa thượng thấy vậy, hoài nghi liếc mắt nhìn Tô Mộc bóng lưng rời đi, lại xem kia đã trọng thương ngã xuống đất viên âm, cái này mới phản ứng được. Vừa mới Tô Mộc tới gần rất có thể là vì là cho hắn chữa trị. Dù sao lúc trước Tô Mộc tại đánh bại Tung Sơn, Thanh Thành hai phái đệ tử cũng đều không có đối với, đúng, thương thế quanh tay đứng nhìn. Bất quá, cho dù là hiểu ra qua đây, đám này thiếu lâm đệ tử nhưng cũng sẽ không lại lưỡi mặt, đem người tìm trở về. Chính mình cứu liền chính mình cứu, ai biết ngươi có hay không động một ít tay chân. Một cái trong đó hòa thượng hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên tràn đầy mùi thuốc đang dược, hướng phía viên âm trong miệng đưa đi. Tô Mộc, các ngươi đám này hòa thượng, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn có thể có cái gì tâm tư xấu đâu? Không hơn không kém chính là tại chữa trị viên âm cùng lúc. Thuận tiện mượn đọc một hồi cựu đồ lục tọa tượng thân pháp và thập bát la hán thần đã thôi, tốc độ nói tăng nhanh, lùi một vạn bước mà nói, đây là giúp các ngươi thiếu lâm đem công pháp phát dương quang đại đây. Thật là không biết nhân tâm tốt. Mà bên kia, Bạch Dương Lục Liêu thấy hai người tình trạng, đang muốn tuyên bố chàng tỷ đấu này thắng lợi. Liền thấy Tô Mộc hướng đi chỗ nghỉ ngơi thời điểm, giống như là nhớ tới cái gì, hướng hai người phương hướng kêu một tiếng. Hai vị tiền bối, tại hạ khí lực tiêu hao quá độ, sợ rằng không có cách nào tiến hành xuống một cuộc tỷ thí. Thanh âm trung khí mười phần, nghe không giống như là thụ thương bộ dáng. Bất quá, Lục Liêu nghe vậy, vẫn là một hơi đáp ứng. Dù sao thiếu chủ sở dĩ đem hai người an bài tại một nơi trên lôi đài, hắn mắt chính là vì là để cho hai người lưỡng bại câu thương, hiện tại Tô Mộc chủ động bỏ quyền, cũng vì thiếu chủ miễn đi một cái uy hiếp. Lục Liêu bên này thở phào. Giáp Tự Hào trên lôi đài, nghe thấy Tô Mộc lời nói, chiến đấu còn chưa kết thúc liên thành bích chính là khẽ to mày. Hắn hẳn là ôm lấy cái ý nghĩ này không sai, nhưng mà Tô Mộc sẽ quả quyết đầu hàng, ngược lại ra hắn ý liệu. Tại nguyên bản, vốn kế hoạch bên trong, hắn là nghĩ đến đem Tô Mộc cùng Viên Âm an bài tại một đợt tỷ đấu bên trong, vô luận ai thắng ai thua đều có thể trừ đi một tên cường địch. Mà một vị khác, liền tính sẽ không người bị thương nặng, cũng ít nhất sẽ bị tiêu hao rất lớn một phần nội lực. Chờ đến lúc này, hắn lại để cho Bạch Dương Lục Liêu an bài một vị cao thủ cùng hắn giao chiến, lặp đi lặp lại nhiều lần tiêu hao, liên thành bích tin chắc, cho dù là thiết nhân cũng trải qua không được mức tiêu hao này. Tới lúc đó, hắn tái dẫm đến đối phương một đường tích lũy đến danh tiếng bên trên, có thể nói là có thể đang đuổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang lúc trước, đem danh vọng tích lũy đến một cái cực cao trình độ. Thật không nghĩ đến, Tô Một vậy mà cứ như vậy nhận thua. Cái này ngược lại có chút đánh loạn hắn nguyên bản kế hoạch. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới Tô Một biểu hiện thực lực ra, Liên Thành Bích lại âm thầm tự lắc đầu một cái. Tính toán, nhận thua liền nhận thua đi. Kiến thức viên âm cùng Tô Một giao thủ, hắn lúc này thật đúng là không có nắm chắc có thể tại Tô Một trong tay lĩnh hót nơi. Dù sao, coi như là hắn ra tay toàn lực, nhiều nhất cũng chính là viên âm trình độ đó thôi. Cùng Tô Một còn có chênh lệch không nhỏ. Tản đi trong tâm tạp niệm, Liên Thành Bích chuyên tâm ứng phó lên trước mặt đối thủ, cử chỉ tiêu sái, hành động lưu loát, nên đón một đám ủng hộ. Tỷ võ tiến triển rất là thuận lợi, tại đánh bại một tên sau cùng đối thủ sau đó, Liên Thành Bích cũng là thuận lý thành trương trở thành 3 ngày sau, đi tới đuổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang đầu lĩnh. Mà dựa theo tỷ đấu trước, Bạch Dương Lục Liêu từng nói, chàng tỷ đấu này cuối cùng top 5, có thể đến Vô Cấu Sơn trang tàng thư lâu bên trong chọn một môn thượng thừa vũ học. Tô Mộc tuy nhiên tại tối hậu bỏ quyền, nhưng là dựa theo thứ tự trước sau, Tô Mộc là trước tiên chiến thắng Viên Âm, sau khi tấn cấp mới thả vứt bỏ trận đấu. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tô Mộc đã bước vào tứ cường, tự nhiên có tư cách tiến vào tàng thư lâu chọn công pháp. Vô Cấu Sơn trang tàng thư lâu, đồng dạng khí phái, là một tòa 3 tầng, trùng tu hoa lệ lầu nhỏ. Từ Bạch Dương Lục Liễu dẫn đường, bao gồm Liên Thành Bích tại bên trong 5 người, toàn bộ đi tới trong tiểu lâu lầu 1 trong đại sảnh. Ngồi trên ghế, hạ nhân từng cái dâng lên nước trà. Các vị chờ một chút, tại hạ cái này liền đi đem bí tịch mục lục lấy ra, để cho các vị chọn. Lục Liễu chắp tay một cái, sau đó đi tới bên cạnh trong phòng mặt, chờ đến lần nữa đi ra thời điểm, trong tay đã nhiều thêm một sấp thật mỏng sách nhỏ, phân phát cho mọi người. Tô Mộc nhận lấy, vốn là vốn cũng không ôm hứng thú gì. Dù sao Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Phúc Địa hắn đều kiến thức qua, cái này Vô Cấu Sơn Trang văn thư lưu trữ lại phong phú, còn có thể so được với Lang Hoàn Phúc Địa sưu tầm. Sự thật cũng xác thực như thế, Tô Mộc sơ lược lật xem mấy lần, cái này thật mỏng sách nhỏ, phòng trừng cũng liền 17-18 trang, mỗi trang ghi chép 3-4 loại công pháp và đại khái hiệu quả, tu luyện cấm chế, thích hợp đám người. Bất quá, mặc dù là như thế, Tô Mộc cũng có chút âm thầm kinh hãi. Cái này Vô Cấu Sơn Trang nội tình thật đúng là thâm hậu. Không cần biết những công pháp này uy lực làm sao, mấy cái thập môn thượng thừa vũ học, cho dù là Ngũ Nhạc kiếm phái thượng thừa vũ học cộng lại, đều không có nhiều như vậy đi. Quân không thấy, nhìn thấy cái này bản, vốn thật mỏng sách nhỏ lệnh bổ sung, đã không thể tin trận to hai mắt sao? Cái này muốn là, nếu là tin tức tung ra ngoài, sợ rằng cái này Vô Cấu Sơn Trang liền muốn gặp kiếp nạn. Dù sao đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, vẫn là rất rõ ràng dễ hiểu. Bất quá cũng may, đi tới tàng thư lâu trong những người này, bao gồm Tô Mộc tại bên trong, hoặc là Liên Thành Bích hảo hữu, hoặc là chính là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không làm ra đem cấp độ kia hại người không lợi mình sự tình. Tại cái này sách nhỏ trên quan sát mấy lần, cuối cùng Tô Mộc lựa chọn một môn tên là Tam Dương Huyền Châm Châm Cứu. Này môn châm cứu tuy nhiên vừa bạn chỉ là thượng thừa vũ học, nhưng mà tại đại phu trong tay nơi có thể phát huy ra đến hiệu dụng, lại không thua kém một chút nào một môn tuyệt học. Tô Mộc nắm giữ xong toàn thủ bậc này có thể nói vô bệnh trị được thần kỹ, dĩ nhiên là không cần thiết bậc này đồ vật. Bất quá cân nhắc đến sau này mình ra loại này bên ngoài làm nhiệm vụ, du lịch bằng công quỹ, lần số khả năng càng ngày sẽ tăng nhiều. Ý gì quán sinh ý cũng không thể luôn là bỏ hoang. Cho nên, Đường Xuân với tư cách cao thủ ám khí, đối với loại châm pháp này giống như võ học mới có thể rất nhanh nhập môn đi. Hơn nữa sát thủ mà nói, cũng không cần đặc biệt dạy dỗ một số nhân thể thông thường. Kế hoạch thông. Chương 174, Hành Dương chương 174, Hành Dương trên đường núi gặp đèn, một kéo xe ngựa chạy thật nhanh. Bình thường mà nói, chạy càng nhanh hơn, kia chiếc xe này thì sẽ càng lắc lư. Nhưng mà bộ này xe ngựa, tốc độ nhanh cùng lúc, thoạt nhìn còn 10 phần bình ổn, chính là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được khác thường sai vị cảm giác, vờn quanh tại bộ này xe ngựa bốn phía. Mà đang ở lúc này, một con chim tuột xuống bay, không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn sẽ tiến đụng vào trong đùng xe. Nhưng mà ngay tại cái này con phi điều tiếp cận nhà này xe ngựa nửa mét khoảng cách lúc, lại phản phất đụng vào chặn một cái vô hình bức tường, lực đạo phản chấn, đem cái này con phi điều đạn bay ra ngoài. Cũng may, kia lực đạo cũng không tính mạnh, cái này vận khí không tốt phi điều xuề cánh, lắc lư đầu liền bay ra. Cùng ngay cùng lúc, bên trong xe ngựa, bên trong buồng xe hai nữ một nam, nữ tuổi trẻ tướng mạo đẹp, vóc dáng tuy nhiên không tính đỉnh phong, nhưng mà tiểu nhân cũng có tiểu tư vị. Nam tử đồng dạng tuấn lãng phi phàm, so với tại dáng người trên còn có chút thiếu sót hai tên nữ tử, cái này nam tử bên ngoài điều kiện liền chính thức trên ý nghĩa đạt đến hoàn mỹ vô khuyết bốn chữ này hình dung. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là khất cái phục dùng mặc trên người hắn, đều sẽ cho người cảm thấy đây là không là năm nay nhất lúc tiểu dạng mới phục trang. Loại này ba người đợi ở một cái trong buồng xe, bầu không khí hẳn đúng là hừng hực. Dầu gì buồng xe cũng muốn lay động. Có thể hiện thực chính là ba người này các bận rộn các. Thân thể xuyên xanh nhạt sắc váy dài nữ tử, chính ngồi dựa tại buồng xe trên sàn nhà, đem trước mặt ghế dựa trở thành bàn nhỏ bản, trên giấy viết xuống một chuyến hành, được, thanh tú văn tự. Một khác nữ tử áo tím, chính là đôi mắt đẹp khép hờ, bàn ngồi trên ghế ngồi, trên thân hỏa hồng sắc nội lực lưu chuyển, đang chuyên tâm tu luyện, mà một tên sau cùng nam tử thì không giống kia hai tên nữ tử kia một dạng, chỉ là lặng lặng ngồi tại chỗ, quanh người không có tỏa ra cái gì kỳ quái khí tức, cũng không có gì đặc biệt động tác, hô hấp đều đặn, giống như là ngủ một dạng. Bất quá Làm bên người nữ tử áo tím khí thế đạt đến đỉnh phong chi lúc, cái này nam tử chính là trong nháy mắt mở mắt, không có mở miệng, chỉ là dài hít một hơi dài. Hướng theo không khí không ngừng tràn vào nam tử miệng mũi, vùng xe bên trong sinh cơ tăng lên không chỉ một tầng lớp. Mà đang ở lúc này, nữ tử áo tím trên thân phảng phất có cái gì bị quán thông mở dạng, khí thế vốn là hề bại nháy mắt, sau đó liền có thể cảm giác đến một luồng hừng hực sinh cơ từ thân thể nữ tử bên trong phun mạnh ra ngoài. Kết hợp trong buồng xe nồng nặc sinh cơ, kia bởi vì cường hành đột phá mà có chút tái nhợt mặt sắc, trong nháy mắt liền hùng luận. Ồ, khôi phục nhanh như vậy sao? Cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể tốc độ chữa trị, Nghiệp Tử Y phát ra nghi hoặc thanh âm. Nàng tu luyện Ly Hỏa Tâm Pháp, vốn là coi trọng đến hậu tích bạc phát, phá rồi lại lập. Huống chi nàng khoảng cách môn công pháp này huyền thâm chỗ huyền diệu, liền chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Cho nên, Nghiệp Tử Y tại nội lực vừa mới đạt đến đột phá hạn độ thấp nhất thời điểm, liền bắt đầu bắt tay quán thông dương duy mạch, âm duy mạch. Tại kinh mạch đả thông lúc trước, nàng đã làm tốt kinh mạch sẽ thu tới trình độ nhất định tổn thương chuẩn bị, cũng không để ý vừa đến, lúc trước tại Vô Cấu Sơn trang chi lúc, kia liên tục không ngừng hiện ra ngày qua tải, mới quả thực có chút kích thích đến vị này Cẩm Y Liễu vệ đã từng trẻ tuổi nhất tiên thiên cao thủ. Thứ hai, nàng nơi tu luyện công pháp, tại quán thông dương duy mạch sau đó, sẽ có cực lớn trình độ thể biến, cường hành đột phá mang đến kinh mạch tổn thương, điều dưỡng cái 3-5 ngày, cũng không cần cái gì bồi bổ dự tài, chỉ dựa vào nội lực liền có thể tu bổ thất thất tám tám. Huống chi, bên người nàng còn đi theo trên thế giới nhất đại phu tốt, chứ muốn ra hát một điểm, tại y thuật phương diện có thể là hiện thời đệ nhất. Tự nhiên không cần lo lắng lưu lại tai họa gì. Bất quá, làm Nhất Tử Y cảm nhận được cơ thể bên trong nhanh chóng tu bổ kinh mạch sau đó, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Ly Hỏa Tâm Kinh tại quán thông dương duy mạch sau đó, đối với, đúng, tu bổ kinh mạch nguyên lai có tốt như vậy hiệu quả sao? Sư phụ cũng không nói quá a. Nghi hoặc thì nghi hoặc, đối với cái kết quả này, Nhất Tử Y vẫn là hết sức hài lòng, sau đó còn đắc ý liếc mắt nhìn Tô Mộc phương hướng. Thư hử, lại bắt được một bút. Một số lớn tiền xem bệnh. Tô Mộc chính là không để ý đến cô nàng ngốc này đang suy nghĩ gì, xốc lên liêm hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía trước ước chừng 2-3 dặm vị trí, có một tòa thành trì. Hành Dương Thành, một tòa lịch sử lâu đời cổ thành, sớm nhất có thể truy tố đến Tây Hán cao tổ 5 năm, mà hiện nay, Hành Dương Thành thì là đương kim hoàng đế Tân Thúc Thúc Ung Vương liền phiên địa mới. Mà Tô Mộc mục đích chuyến này, cũng chính là vị này Ung Vương điện hạ. Thời gian trở lại 3 ngày trước, Tô Mộc đoàn người rời khỏi Vô Cấu Sơn Trang, đang chuẩn bị ra Bắc hồi kinh. Có thể không thể tưởng, còn chưa ra thành Tô Châu, liền tiếp đến kinh thành truyền tin tức đến. Nói là Hành Châu động đất, Ung Vương bị đập thành trọng thương, mệnh phó thiên hộ Tô Mộc lập tức đi tới cứu chữa, sau khi chuyện thành công, thăng quan tiến chức, ban hoàng kim và lượng. Các không phải liền là thăng quan tiến chức sao? Không phải liền là hoàng kim vạn lượng sao? Hán Tô Mộc chính là rất có nguyên tắc người, không hướng về quyền quý cúi đầu, không vì năm đấu gạo vái lạy. Hai câu này chính là hắn cuộc đời này không thay đổi tín ngưỡng. Bất quá ai bảo ý giả phụ mẫu tâm đâu, thân là đại phu, hắn nhất thấy không được có người sinh bệnh. Cho nên, hoàng kim lúc nào thanh toán? A không phải, bệnh nhân hiện tại tình huống gì? Rõ ràng, bởi vì tiếp cận thành trì, Tô Mộc mấy người cũng đi lên tương đối bình thẳng thắn đường lớn, liền đem mã tốc độ xe cũng để lên. Chỉ là 7-8 cái hô hấp, liền đã tới Hành Dương Thành. Mà đang ở đến trước cửa thành một khắc, Tô Mộc dựng thẳng kiếm chỉ, khẽ quát, loạn song, giải. Hướng theo thanh âm rơi xuống, kia vẩn quanh tại xe ngựa toàn thân khắc thường sai bị cảm giác, rốt cuộc biến mất. Tô Mộc mấy người đang giao lệ phí vào thành sau đó, liền hướng đến Ung Vương phủ phương hướng đi tới. Loạn song, là Tô Mộc phong hậu kỳ môn tiểu thành về sau, tài, mới, nắm giữ kỳ môn thuật pháp. Cùng lúc cũng được khen là khống chế thời gian thuật pháp. Nó nguyên lý ngược lại cũng đơn giản. So với hình tượng giải thích đến nói, có thể mang tất cả mọi chuyện vật, tưởng tượng thành tại một đầu hàng nhanh lăn cuộn băng chuyển trên chạy xe ngựa. Xe ngựa bản thân tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, quyết định bởi với xe ngựa phụ trọng và thất ngựa phẩm chất. Nhưng mà phụ tải đến xe ngựa băng chuyển, tốc độ kia là không thay đổi. Mà loạn song cũng không phải đơn thuần tăng tốc hoặc là giảm tốc độ, mà là đem băng chuyển trên chạy xe ngựa đưa đến còn lại tiết tấu băng chuyển trên. So với to lớn một điểm giải thích chính là đem sự vật đưa tới còn lại tiết tấu trong thời không. Loại này, cho dù là sự vật bản thân tốc độ tiến lên không thay đổi, bởi vì thời không tiết tấu phát sinh thay đổi, sự vật bản thân cũng là bị động nhận được ảnh hưởng. Mà Tô Mộc làm, liền đem loạn song thi triển dưới thân thể bộ này trên xe ngựa. Tốc độ vì là bình thường gấp 5 lần, mà làm chạy bình ổn một ít, Tô Mộc đem điều khiển tốc độ hạ thấp tốc độ cực hạn một nửa. Tính của cả hai phía, mã xe vẫn là vô cùng đến mức tốc độ gấp đôi nhanh đi vào. Nhưng mà vô luận tất ngựa mệt mỏi vất vả, hoặc là bên trong buồng xe độ thoải mái, đều tự hạ xuống, gia tăng. Chương 175, bất ngờ chương 175, bất ngờ trong buồng xe, Mộ Dung Tử đã đem Giang Hồ Nguyệt báo xuống, bên dưới, ỷ giấy báo, biên tập đối chiếu tốt, cả người thoải mái không ít, liền vén rèm xe lên, thưởng thức lên ngoài cửa sổ phong cảnh. Hành Châu ngoại thành đường hai bên, tất cả đều là ruộng nước. Trong ruộng hạt lúa đã có vàng rực chi sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông bắt ngát ruộng lúa mạch, thật giống như một phiến hoàng kim hải dương. Thật đẹp. Mộ Dung Tử vô ý thức nói một câu xúc động. Vừa mới đột phá kết thúc Nghiệp Tử Y, nghe vậy thuận theo nàng ánh mắt nhìn thấy kia vàng rực ruộng lúa, cũng trong nháy mắt si mê trong đó. Mà đang ở lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm thâm thẳm vang dội. Đẹp không? Ân ân. Mộ Dung Tử cùng Nghiệp Tử Y vô ý thức gật đầu. Nhưng sau đó, Tô Mộc thanh âm liền lại vang lên lần nữa, vậy liền thừa dịp hiện tại hai mắt nhìn lâu đi, không ra ngoài dự liệu, sang năm hẳn là một năm mất mùa, liền không thấy được bậc này cảnh đẹp. Mộ Dung Tử, a Niếp Tử Y, phi phi phi, nói cái gì vậy? Niếp Tử Y liền phi ba tiếng, song còn chưa tốt khí Bạch Tô Mộc một cái. Nàng mặc dù đối với chuyện đồng áng sinh sản không làm sao giải, nhưng võ giả nhãn lực vẫn còn, tự nhiên có thể đủ nhìn ra trong ruộng lúa từng hạt sung mãn, từ đâu tới năm mất mùa câu chuyện. Mộ Dung Tử cũng là phụ họa Niếp Tử Y Y, hai nữ đứng tại cùng trận doanh. Thấy hai nữ không tin, Tô Mộc ánh mắt nhìn về phía nông điền phương hướng. So với phía bắc, nam phương trồng trọt cây nông nghiệp là nước hạt lúa, một năm hai mùa, chia làm lúa sớm cùng lúa mùa. Lúa sớm tại sáng trong từ đầu đến cuối gieo giống, tiểu mãn từ đầu đến cuối cấy mạn, tại đại thử từ đầu đến cuối thu hoạch. Mà tại thu hoạch xong lúa sớm về sau, lập tức cày ruộng nước, xuyên vào loại lúa mùa mạn, trễ nhất muốn tại lập thu trước kết thúc. Lúa mùa thu hoạch thời gian chính là tại xương hàng từ đầu đến cuối. Tô Mộc dứt tiếng, Mộ Dung Tử hơi nhíu mày, sau đó vô ý thức kinh hô thành tiếng, mấy ngày trước đây không phải liền là xương hàng. Nghĩa tử y chính là không có minh bạch trong đó hàm nghĩa. Kia làm sao? Xương hàng từ đầu đến cuối chính là thu hoạch chi lúc, có thể Niếp tỷ tỷ ngươi xem, trong ruộng hạt lúa thành phiến, nào có mùa thu hoạch bận rộn quan cảnh. Mộ Dung Tử thấy Niếp tử y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là giải thích. Nghe vậy, Niếp tử y cái này mới phản ứng được, không thể tin nhìn về phía Tô Mộc phương hướng ở chỗ đó. Động đất áp tổn thương không chỉ có riêng chỉ là một cái ung vương. Tô Mộc nhìn đến phía trước thành trì, nhẹ nói nói, so với lúa một vụ, lúa hai vụ ưu thế chính là một năm hai vụ. Bất quá đối ứng với nhau, lúa hai vụ tại mẫu sinh bên trên, nhưng lại so không lại lúa một vụ. Bình thường mà nói, các nông dân thu hai mùa hạt thóc, cho dù là nộp thuế, lưu lại lúa giống, trong tay lương thực cũng đủ một nhà ba người ăn vào năm sau lúa sớm thu được. Nhưng mà hiện nay tình huống, phòng trừng có không ít nông dân đều ở đây một lần chấn chi bên trong, tạm thời mất lao động năng lực, vô pháp xuống đất thu hoạch hạt lúa, sợ rằng lưu làm năm sau xem như lúa giống hạt thóc, đều muốn làm khẩu phần lương thực, không phân biệt có thể loại. Năm sau tự nhiên muốn gặp thiên tai. Niết tử y thì cùng Mộ Dung Tử cũng minh bạch cái này một điểm, kia nguyên bản bởi vì nhìn thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh mà nết mép lên, cũng thấp rũ xuống. Được, khắc, đừng, mặt mày đủ rũ, còn muốn đi chữa trị bệnh nhân đâu. Chính là ngươi không phải nói. Niết tử y thì vô ý thức mở miệng. Tô Mộc nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cùng lúc, trong tay roi ngựa hướng phía mã thí cổ rút đi, đúng vậy à, không ra ngoài dự liệu mà nói, sang năm hẳn là một năm mất mùa. Nói đến đây, Tô Mộc thanh âm ngừng nghỉ, chờ đến xe ngựa càng lúc càng xa, tại, mới, lần nữa truyền ra. Mà ta, chính là bất ngờ. Thành bên trong cảnh tượng, so với ngoại thành mỹ lệ chi cảnh, hoàn toàn khác biệt. Đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy. Tàn phá tường rào, sụp đổ dân phòng, còn có vô số thương binh bệnh hoạn. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, nhìn thấy một màn này, tự nhiên nhẫn nhịn không được tâm tình nặng nề phức tạp. Thấy vậy, Tô Mộc vô vô càng xe, hướng phía thân thể buồng sau xe hô, Niếp tử ý đi, đi ra đánh xe. Nha. Chờ một chút, kia ngươi đi làm cái gì? Niếp tử y vô ý thức đáp ứng, nhưng rất nhanh liền nhận thấy được không đúng. Ta đương nhiên phải đi cho ung vương chữa trị, nói thế nào cũng là vương công quý tộc, tiêu xa dâm dật là không thiếu, các ngươi đi, khó miễn cho ta tăng thêm phiền toái. Cho nên vẫn là chia nhau hành động đi. Nga thật, còn có cái này. Nói xong lời cuối cùng, Tô Mộc còn từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa tới. Đây là. Niếp tử y nhìn thấy cái này tấm ngân phiếu, không tên có chút quen thuộc, nhưng sau đó lại cảm thấy rất là thật không thể tin. Tô Mộc vậy mà chủ động đem tiền giao cho nàng. Cái này tỷ hưu lúc nào cũng sẽ đi ra ngoài khạc tài sản. Khó nói là não xảy ra vấn đề gì. Không phải cho ngươi. Tô Mộc liếc một cái, sau đó hướng Mộ Dung Tử ngoắc ngoắc tay, từ trong tay nàng nhận lấy giấy bút, viết một cái toa thuốc, tìm người chi cái sạp hàng, còn lại tiền cầm đi lấy thuốc. Tính toán, ngươi tìm người chi cái sạp hàng liền phải, bút thuốc vẫn là chờ ta trở lại rồi hay nói. Tô Mộc là thật lo lắng, cái này chỉ nhận thức độc dược gái ngốc đi hiệu thuốc, có thể hay không bị nhân gia lớn giết đặc biệt giết. Niết tử y thì nghe ra Tô Mộc trong lời nói đối với, đúng, chính mình không tín nhiệm, nhẹ hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì. Cùng Niết tử y thì, Mộ Dung Tử sau khi tách ra, Tô Mộc liền hướng đến Ung Vương phủ phương hướng đi tới. Bước tiến không nhanh không chậm, cũng không đội vã, tại đến lúc trên đường, hắn liền cho Ung Vương tính toán một quẻ, còn hành, được, trong thời gian ngắn không chết được. Ngược lại bên đường ở trên cây lập cháo mùi thuyền, càng làm cho hắn chú ý cái này cái gì Ung Vương người còn rất được rồi, không đợi triều đình chi tiền, chính mình liền bắt đầu cứu trợ thiên hai. Nhìn đến đánh vì là Ung Vương cầu phúc danh hào thiết lập cháo mùi thuyền, Tô Mộc xoa xoa cằm, lẩm bẩm nói. Mà lúc này, một vị tay cầm trường kiếm trung niên nam tử đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy Tô Mộc thanh âm, khinh thường nở nụ cười, những thứ này đều là lưu phụ gia đình. Ồ, Tô Mộc nghe tiếng nhìn đến, người kia tuổi đã hơn 40, tướng mạo phương chính, trên thân không có đặc biệt rõ ràng, không nhìn ra là kia phái nhân sĩ. Bất quá khí tức kéo dài, thực lực chính là không tới tông sư, cũng ít nhất là cái tiên tiên viên mãn. Tiền bối nói những thứ này đều là lưu phụ gia đình, không biết là cái nào lưu phụ. Tô Mộc có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói. Kia trung niên nam tử chính là cười hắc hắc, tại cái này hành dương thành có thể có như thế tài lực, còn có thể là cái nào lưu phụ, dĩ nhiên là hành sơn phái lưu chính phong lưu tâm gia. Lưu chính phong. Nghe vậy, Tô Mộc nhíu mày. Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì, hiện nay hành sơn phái phó trưởng giáo, miệt mài âm luật, sở trường tối tiêu. Thực lực tại hành sơn phái đứng hàng thứ hai, là tông sư sơ kỳ cao thủ. Bất quá, lưu phụ gia đình phát cháo miễn phí tán lương thực, tại sao phải đánh ung vương chiêu bài? Chương 176, trước ngạo mạn sau cung kính, nghi chi lệnh người bật cười. Chương 176, trước ngạo mạn sau cung kính, nghi chi lệnh người bật cười. Ai biết được, nói không chừng là phó trưởng môn làm chán, muốn hướng triều đình đòi một làm con đi. Kia trung niên nam tử mở miệng lần nữa, trong lời nói tràn đầy đối với, đúng, Lưu Chính Phong trầm trọng. thân thể là một phương trường môn, chính mình ở tại địa phương gặp phải thiên tai, rộng rãi phát tiền thuế đi cứu trợ thiên tai cái này vốn không có vấn đề gì. Thậm chí trong giang hồ không ít người nếu như nghe thấy loại chuyện này, chỉ có thể đối với hắn đại gia tán thưởng. Nhưng nếu là đánh triều đình chưa bài, đi rõ rệt định hót triều đình, người giang hồ kia miệng gió sẽ phải biến trên biến đổi. Định hót triều đình sao? Tô Mộc ngược lại không có người giang hồ loại ý tưởng này, dù sao hắn bản thân liền là triều đình quan viên. Đối với loại này liếm cầu hành động, cũng không ghét. Bất quá cái này nam tử mà nói, ngược lại nhắc nhở hắn. Dường như cái này Lưu Chính Phong sau đó còn dựa vào liếm ra một cái tham tướng. Tuy nói không có tiền nhiệm cả nhà liền bị diệt môn, nhưng mà Tô Mộc phi thường muốn biết Lưu Chính Phong là làm sao bây giờ đến. Tô Mộc nơi ở thế giới, tuy nhiên cùng kiếp trước lịch sử có sai lệch, nhưng mà tham tướng chính là địa phương chân thật thực quyền chức vị, quan chức trên gần với tổng binh cùng phó tổng binh. Có thể nói là một chỗ người đứng thứ ba. Loại này chức vị có thể dựa vào liếm bên trên, như vậy Lưu Chính Phong cũng là một người tài giỏi. Tuy nhiên không làm sao có thể dùng tới, bất quá ngày khác cũng muốn mong được chỉ bảo a. Tô Mộc bước cảm, có kiếm không cần cùng không có kiếm có thể dùng là hai chuyện khác nhau. Hắn có thể không cần, nhưng không thể không sẽ. Bên cạnh, nhìn thấy Tô Mộc nghe được Lưu Chính Phong khả năng có đầu nhập vào triều đình suy nghĩ, liền một bộ đăm chiêu bộ dáng. Trung Trấn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lại có một cái người giang hồ bị hắn mang tiết tấu. Trung Trấn, ngoại hiệu Cửu Khúc Kiếm, chính là Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện sư đệ, một tay kiếm pháp quỷ dị khó lường, thực lực có phần không tầm thường. Vũ nhạc bên trong, Hoa Sơn, Tả Lãnh Thiện rất sớm lúc trước cũng đã chôn lén ra tay. Thái Sơn người, gần đây cũng có Lục Bách đi vào liên hệ. Bắc Nhạc Hàng Sơn chỉ là một đám ni cô, không đáng sợ. Ngược lại cái này Nam Nhạc Hành Sơn, tuy nói mấy năm trước ra một mạc tiểu bảo, đem Hành Sơn chủ hệ một mạch hố người Đinh Điêu Linh, bản thân cũng bị đánh xuống vách núi, nhưng mà mới bên trên Mạc Đại và Lưu Chính Phong đều là chân thật cao thủ. Một trọi một dưới tình huống, trừ Tả Lãnh Thiện cái này trưởng môn nhân bên ngoài, còn lại Tung Sơn phái đệ tử, thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì giành thắng lợi. Đối với về sau Ngũ Nhạc Tịnh phái chính là cực lớn trở ngại. Bất quá thường có ngoại giới tương truyền, nói Lưu Chính Phong cùng Mạc Đại hai người không cùng. Cho nên Tả Lãnh Thiện liền phái hắn Trung Trấn đến trước, nếu như lời đồn đều thật liền nghĩ đủ phương cách lôi kéo Lưu Chính Phong, bất quá khi Trung Trấn tới đây, lại vừa vặn thấy Lưu phủ gia đình ở trên đường đánh vì là Ung Vương cầu phúc danh hào phát cháo miễn phí phái gạo, M. Hắn ngoại hiệu là Cửu Khúc Kiếm, tâm tư cũng là Cửu Khúc Thập Bát Loan mười phần phức tạp. Khi biết chuyện này thời điểm, liền nghĩ đến trước tiên đem Lưu Chính Phong danh vọng cho gọn một gọn, dù sao người chỉ có tại tuyệt lộ dưới tình huống, tại mới lại càng dễ làm ra sai lầm lựa chọn. Cho nên hắn liền căn cứ vào nhìn thấy đôi câu vài lời, biên tạo ra một cái Lưu Chính Phong phải báo hiệu quả triều đình lời đồn. Đồng thời bản thân hắn mấy ngày này cũng thường thường đi tại Hành Dương Thành đầu đường bên trên, hướng về một ít người giang hồ, tuyên dương chuyện này. Đến hiện nay, Hành Dương Thành bên trong, ít nhất có tháng 3 năm 5 không vị giang hồ hiệp khách, từ trong miệng hắn, biết được cái này giả tin tức. Thấy Tô Mộc trầm tư, Trung Trấn cũng không có tiếp tục lưu lại tại đây tính toán, lại thuận miệng nói vài lời, liền biến mất ở trong đường phố. Chờ đến Trung Trấn sau khi rời đi, Tô Mộc cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, tiếp tục hướng Ung Vương phủ phương hướng đi tới. Ung Vương phủ, tọa lạc ở Hành Dương Thành Nam Thành. Nghe nói tại đây nguyên bản có một tòa tựa như Kim Ngao Sơn, Ung Vương với Hành Châu liền phiên sau đó, nhìn chúng Kim Ngao Sơn phong thủy, liền ở chỗ này trừ núi rời thổ xây dựng Ung Vương phủ. Mà Ung Vương phủ nơi ở đường, liền tiếp tục dùng lúc trước tên núi, đặt tên là Kim Ngao Hạng. Đi tới Vương phủ, nhìn trước mắt to lớn kiến trúc lớn, Tô Mộc nhíu mày. Cái này Ung Vương, còn trách có tiền nhé. Cửa hai đầu to lớn thạch sư thoạt nhìn uy vũ bất phàm, điêu lan ngọc thế, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, hơn nữa, cho dù là bị động đất, cũng không có sản sinh vết nứt, đủ có thể thấy nó chất lượng chi bền chắc. Loại này vương phủ sẽ nhận được động đất ảnh hưởng. Tô Mộc mang theo nghi hoặc, gõ động vương phủ vào cửa. Không bao lâu, một cái mặc lên xanh quần áo vải canh cửa, liền đem phủ cửa mở ra một cái khe hở, hơi thỏ ra cái đầu đến, trên dưới quan sát Tô Mộc một cái. Có việc gì thế? Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại kiêu ngạo cảm giác. Không giống như là một cái canh cửa, ngược lại giống như trong thủ đô đại quan giống như. Tô Mộc cũng lời cùng loại người này phí lời, trực tiếp lấy ra chính mình yêu bài. Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Tô Mộc, phụ mệnh bệ hạ khẩu dụ, đến trước chữa trị Ung Vương điện hạ. Cẩm Y Liễu vệ, bệ hạ khẩu dụ. Cửa kia nguyên bản còn là một bộ lòng không bình tĩnh bộ dáng, suy nghĩ hỏi xong nói trực tiếp đem cửa lớn vừa đóng, nhường đối phương ăn trước cái bế môn canh lại nói. Tiểu người này hắn thấy nhiều, phần lớn đều là có chuyện muốn nhờ. Trong tâm đối với, đúng, Tô Mộc khinh bị bản tiên, ám đạo một câu không hiểu chuyện. Có chuyện trước tiên yêu cầu cũng không biết rằng hiếu kính một hồi hắn. Có thể làm Tô Mộc nói ra Cẩm Y Liễu vệ ba chữ thời điểm, này môn biểu tình liền cứng ở trên mặt. Mà khi phụ mệnh bệ hạ khẩu dụ mấy chữ nói ra, này môn trên trán triệt để ngây ngốc ở bất quá hắn nói thế nào cũng là tại vương phủ làm người sai vặt, cảnh tượng hoành tráng cũng đã gặp một ít, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, từ Tô Mộc trong tay nhận lấy lệnh bài, đơn giản kiểm tra một chút, xác nhận là hàng thật sau đó. Cầm lấy lệnh bài tay đều tại hơi phát run. Hắn vừa mới thái độ có phải hay không có chút vấn đề. Canh cửa không để lại dấu vết quan sát một cái Tô Mộc, thấy trên mặt không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn biểu tình, trong tâm thở phào cùng lúc, liền tranh thủ lệnh bài hai tay trả lại. Không biết là Cẩm Y Liễu vệ đại nhân giá lâm, tiểu đáng chết, tiểu đáng chết. Vừa nói, hắn thật đúng là ở trên mặt quất hai cái không nặng không nhẹ bàn tay, một bộ định hót đủ cười, vội đem cửa mở ra, đem Tô Mộc nên đón đi vào. Tô Mộc nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối biến hóa, trong tâm nhẫn nhịn không được cười lạnh. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lại người bật cười. Vũ Châu bụng bự bụng nói tới quả nhiên không có sai. Bất quá hắn cũng không có ý định cùng một cái nho nhỏ canh cửa tính toán những này, đối phương mặc dù chỉ là cái vô danh tiểu tốt, nhưng có câu nói Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi, nếu mà không có Trạm Thảo trừ căn tính toán, Tô Mộc vẫn là không muốn đem cái này chút tiểu quỷ đắc tội chết. Bước vào vương phủ bên trong, canh cửa vốn là đem Tô Mộc cung cung kính kính đến người gác cổng bên trong nghỉ ngơi, sau đó mới là đi thông báo quản gia. Ngồi ở cửa trong phòng, Tô Mộc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhẫn nhịn không được chép miệng một cái. Nếu không tại sao nói tể tướng cửa thất phẩm đầu quan viên đi? Nhìn một chút này môn phòng bố trí, lâm thời nghỉ ngơi giường chiếu, dùng đều là chăn nhung lông bị đủ. Dương là tử gỗ đàn hương, nằm xuống thời điểm có thể cảm nhận được một luồng nhàn nhạt tưởng vi hương khí. Bên trong nhà lư hương đốt cháy, cũng dùng tới bao gồm xạ hương tại bên trong nhiều loại danh quý hương liệu. Chương 177, Ung Vương khỏi bệnh, phong thủy, bắt quái bà. Tin tức về chuyện Trăng Hoa chương 177, Ung Vương khỏi bệnh, phong thủy, bắt quái bà. Tin tức về chuyện Trăng Hoa không bao lâu, canh cửa đã mang theo quản gia đến trước. Ung Vương phủ quản gia là một cái tuổi qua lục tuần, tóc trắng xóa, thân thể và gân cốt lại cực kỳ cường tráng lão giả. Cho dù là mặc lên tương đối rộng rãi áo khoác, kia toàn thân nổi cục mạnh mẽ bắp thịt cũng hoàn toàn che giấu không được. Rất khó tưởng tượng lúc này là một lão giả nơi có sẵn thân thể tố chất. Chỉ bất quá bây giờ, tên lão giả này mặt sắc có chút tái nhợt, giống như là có chút tiêu hao quá độ. Các hạ là đại phu? Lão giả ánh mắt tại Tô Mộc trên thân đảo qua một cái, chân mày chính là hơi nhíu lên. Tại thường nhân nhận thức bên trong, đại phu bình thường đều là cởi áo nhận lấy mang, dầu gì cũng phải con cái hồng thuốc. Trái lại Tô Mộc đâu, toàn thân tháng trường sang màu trắng, tóc dùng kim ti đái buộc, muốn là, nếu là, bên hông lại treo khối Phật thủ ngọc bội, trong tay lấy thêm một thanh quạt giấy, ổn thỏa thế gia công tử giả trang tướng, nơi nào có đại phu bộ dáng. Cũng không trách lão giả này hoài nghi. Tô Mộc nghe vậy, cười cười, nếu mà không phải đại phu, ta liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Đi theo ta. Trầm mặc hồi lâu, lão giả mở miệng lần nữa, sau đó bước ra người gác cổng. Tô Mộc thì không nhanh không chậm cùng ở sau thân thể hắn. Không có hỏi thăm cái gì, bởi vì tại trước mắt hắn đối với, đúng, lão giả này ấn tượng đến nói, vị này dường như không phải một cái kiện đàm người. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, hai người đi tới một nơi phòng ngủ trước. Cửa phòng ngủ cửa sổ đóng chặt, có thể mặc dù là như thế, Tô Mộc như cũng có thể cảm nhận được một luồng mười phần nồng nặc mùi dược liệu. Địa du, tây kế, cửu tiết phong. Ung Vương điện hạ chịu được là ngoại thương. Phân biệt ra được cái này mấy loại dược liệu, Tô Mộc nhíu mày. Tuy nhiên đến từ trước nhận được tin tức là Ung Vương bị đập tổn thương, bất quá Tô Mộc vẫn là thiên hướng về Ung Vương là kinh sợ quá độ, vì là mặt mũi cho nên tài, mới đối với bên ngoài nói là đập tổn thương. Dù sao, nói thế nào cũng là vương phủ không phải đậu hũ nát công trình, dân phòng bị rung sụp cũng không tính, tại đây lại không phải chủ sắp địa chấn ngọn nguồn, phòng trọ còn có thể bị rung sụp. Có thể bây giờ nhìn lại, dường như Ung Vương thật đúng là bị đập tổn thương. Nam Kinh công bộ thị lang mang bát ô tô, đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy ra, trong ngáy mắt, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Tô Mộc cùng ở sau lưng lao ta, đi tiến vào trong phòng. Đập vào mắt, cũng không phải bàn đế, mà là một cái dài một trượng bao quát hình vuông thùng gỗ, trong thùng gỗ, chừng 7 phần đầy, nồng mà trong suốt hạ sắc dịch thể. Thùng gỗ ngay chính giữa thì là đang ngồi một cái thoạt nhìn tuổi tác 27-28 tuổi, khuôn mặt cùng đường kim thánh thượng có 5-6 phần tương tự thanh niên. Thanh niên này đỉnh đầu cắm vào mấy quả kim châm, nghe có người sau khi đi vào, mở mắt. Phát thuốc, ngươi đến. Điện hạ, bệ hạ an bài đại phu đã đến. Được xưng là phát thuốc lão giả hơi không người, sau đó lùi hướng về bên cạnh, đem Tô Mộc hiện ra. Ung Vương nghe vậy, ánh mắt tại Tô Mộc trên thân quan sát một cái, khóe miệng bứt lên vẻ cười khổ, nếu là bệ hạ an bài, vậy liền xem một chút đi. Không biết đại phu muốn bản vương làm sao phối hợp. Trong sách thuốc coi trọng vọng văn vân thiết, cũng chính là nhìn khí sắc, nghe tiếng thở, hỏi chứng bệnh, bắt mạch lạc. Tô Mộc chậm rãi đi tới cạnh thùng gỗ, tại hạ nhìn Ung Vương điện hạ khí sắc hồng nhuận, tiếng thở bình ổn, không giống như là trải qua tổn thương bộ dáng, về phần mạch lạc. Tô Mộc vừa nói, tay đã nhấc lên một bên thùng bên trên, một đầu hồng sắc sợi tơ hình dáng chân khí từ chỉ lộ mà xuất ra, cuốn ở Ung Vương trên cổ tay. Điện hạ mạch tựa bình ổn, tuy nói trước đây không lâu gặp phải bị thương, bất quá lúc này thương thế hẳn là đã không còn đáng ngại, không biết Ung Vương điện hạ là khó chịu chỗ nào. Ung Vương lúc này cũng nhìn thấy nước kia bên trong đồng bệnh hồng sắc sợi tơ, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc. Hắn tuy nhiên sống an nhàn sung sướng không thông võ đạo, nhưng mà lúc này cũng có thể phát giác trên cổ tay cũng không phải chính thức sợi tơ, ngược lại càng giống như là nội lực thực chất hóa. Ngay sau đó đối với, đúng, Tô Mộc xem thường thu liễm rất nhiều, nghiêm túc nói, Hành Châu vài ngày trước gặp động đất, bản vương bất hạnh bị một khối sà ngang áp bên trong, từ đó về sau, liền lại cũng không cảm giác được hai chân tồn tại, thậm chí đại tiểu tiện không cầm được. Thấy Ung Vương có chút khó có thể mở miệng, Tô Mộc dương dương lông mày, suy đoán một câu. Lời này vừa nói ra, Ung Vương mặt sắc càng thêm xấu hổ không làm, để cho Tô Mộc càng thêm xác thực tin chính mình suy đoán. Hảo gia hỏa, cuộc sống tổn thương, cái thời đại này đại phu cầm đầu trị. Quân không thấy, được xưng cầm kỳ thư họa trị bệnh thổ hoa hy không có một không hiểu, không gì không giỏi vô nhai tử, gặp phải cuộc sống tổn thương, cũng chỉ có thể ở trên giường co quắp đến, chớ đừng nói chi là Ung Vương vừa vặn chỉ là một chưa từng luyện võ người bình thường. Nếu không phải là có cao thủ lấy nội lực giúp nó ổn dưỡng kinh mạch, lại dựa vào ngâm thuốc, sợ rằng Ung Vương lúc này tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét. Tình huống tại hạ đại khái đã giải, còn Ung Vương điện hạ di chuyển đến trên giường, có thể trị. Ung Vương ngẩn người một chút. Thường ngày những cái kia các đại phu tới nơi mình, trần mạch, lại hỏi thăm triệu chứng, cuối cùng phần lớn đều là khai trương không có ích gì phương thuốc liền rời khỏi. Để cho hắn di chuyển, vẫn là đầu một vị. Tô Mộc thấy Ung Vương và bên cạnh lão giả thờ ơ bất động, cười cười, điện hạ xương sống lưng bị tổn thương, ngồi ở trong thùng gỗ có thể vô pháp trị liệu. Lời này vừa nói ra, Ung Vương trên mặt tràn đầy kích động, nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão giả tóc trắng thấy vậy, gật đầu một cái, từ bên ngoài gọi tới mấy cái tên nha hoàn nô bộc, đem Ung Vương từ trong thùng gỗ đỡ đi ra, đồng thời lau chùi thân thể, sau đó đơn giản mặc lên một kiện áo lót, đỡ lên giường. Ngoài phòng ngủ, lão giả tóc trắng từ trong phòng sau khi ra ngoài, liền một mực thủ ở trong phòng ngoài cửa. Đột nhiên, hắn hai nhất động, biểu tình phát sinh chút biến hóa, hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Chỉ vì hiện ở trong phòng là hai cái tiếng bước chân. Nửa nén hương trước, nha hoàn đám nô bộc đem Ung Vương rời được trên giường sau đó, liền bị Tô Mộc lấy chữa trị trong quá trình không được chịu đến quấy rầy làm lý do, cho đuổi ra ngoài. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên trong phòng chỉ còn lại Ung Vương cùng Tô Mộc hai người tại. Nói cách khác, nghĩ tới đây, lão giả lúc này bước ra một bước, muốn gõ cửa hỏi thăm, có thể lại lo lắng chữa trị còn chưa kết thúc, lo lắng cho mình hành động này biết đánh khuấy đến phòng bên trong Tô Mộc, lại cố nén đưa tay để xuống. Chỉ là lặng lẽ nghe bên trong nhà động tĩnh. Không bao lâu, trong phòng tiếng bước chân biến mất, thay vào đó là bên trong gian phòng hai người liền phong thủy cái đề tài này tiếng bàn luận thanh âm. Nghe thấy hai người trong lúc nói chuyện với nhau để sau, lão giả khỏe mắt có chút co lại. Nếu mà không phải thứ nhất lần nhìn thấy Tô Mộc, hắn nhất định sẽ cho rằng Tô Mộc cùng Ung Vương là vài chục năm chi tâm hảo hữu. Cái này bàn tán ngữ khí cùng đề tài có phần quá tùy ý một chút. Từ phong thủy tri thức, bàn tán đến bắt quái tin tức, lại tới tính toán, tuổi lớn, nghe loại này đồ vật không tốt. Chương 178, nhiều, bao nhiêu? Chương 178, nhiều, bao nhiêu? Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Tô Mộc mới từ Ung Vương trong phòng đi ra. Vào trong lúc, hai người một giọt máu đảo hơn ao nước lã, có thể làm hai người từ trong phòng đi ra, tốt hơn cùng thân huynh đệ giống như. Tại hạ nhân trong mắt, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chính là chỉ có từ đầu đến cuối đều theo Ung Vương bên người lão giả có thể hiểu rõ, Ung Vương kỳ thực là một cái ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm thì quan tâm người. Một khi có người nói về đến hắn yêu thích đề tài, vậy vị này Ung Vương điện hạ nói hộp liền sẽ giống như thoát lũ mở dạng, bình thường, mở ra, nói so với ai đều muốn kịch liệt. Mà nếu như cùng hắn trò chuyện người, có thể đuổi theo hắn tiết tấu, hai người kia cảm tình liền sẽ nhanh chóng ấm lên. Từ người xa lạ biến thành hiện nay hảo hữu chí giao, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thiên kim dễ có, chi kỷ khó tìm. Thấy hai người kề vai sát cánh, lão giả cũng không có đi quên nhủ Ung Vương một ít lễ nghi uy nghiêm, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên, nhìn đến Ung Vương lại lần nữa đứng lên, đồng thời hành tẩu cùng thường nhân không khác. Hắn cũng cảm giác được nội tâm bị xúc động sâu đậm đến. Hắn xem như đi theo Ung Vương bên người lão nhân. Tại tiên hoàng từ trần lúc trước, hắn cũng đã cùng tại vị này Ung Vương bên người, tính toán thời gian, cũng có tháng 1 năm 205. Có thể nói, Ung Vương chính là hắn nhìn đến lớn lên. Hai người tuy nhiên không có gì liên hệ máu mủ, nhưng mà không phải thượng hạ cấp loại kia xa lạ quan hệ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không liều lĩnh công lực bị tổn thương mạo hiểm, đi giúp Ung Vương đả thông kinh mạch, ổn dưỡng thân thể. Mà đang ở lúc này, Ung Vương âm thanh vang lên. "Phát thúc, ta cùng Tô Minh đệ ra phố tản bộ." Lão giả nghe vậy, cười cười, biết rõ Ung Vương ra ngoài không thích có đại đội nhân mã theo sau lưng, liền không có an bài, chỉ là để phân phó hạ nhân cho Ung Vương chuẩn bị y phục. Cùng ngay cùng lúc, bên kia, Niết Tử Y cùng Mộ Dung Tử ngồi ở một nơi lạnh trong dạng, chán đến chết. Mộ Dung Tử còn tốt, ít nhất nàng còn có tin tức có thể biết, Niết Tử Y chính là thật không nói chuyện. Một mặt, đột phá tiên thiên hậu kỳ, nàng tâm tính sẽ lại lần để nằm ngang chậm. Án Tô một lời nói, tu luyện cũng luôn có mức độ. Nàng trước đây không lâu tài, mới nỗ lực qua, hiện tại là thời điểm tiểu bảy một hồi mà. Mặt khác, nàng hiện tại kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục, không thể quá mức khắc khổ tu luyện nội công. Về phần chiêu thức, tuy nói nàng từ Lang Hoàn Phúc Địa đạt được một bản vốn hỏa diễm đao tuyệt học, nhưng mà tại trên đường chính tu luyện tuyệt học vũ kỹ, không tốt lắm đâu. Cũng may, một cái mái che nắng liền dựng 2 phút đồng hồ còn nhiều hơn thời gian, tại cộng thêm trung gian hao tốn một ít thời gian, cho nên Niết Tử Ý thì hai người cũng không có chờ quá lâu. Liền gặp được phía trước đường nơi, chậm rãi đi tới ba đạo thân ảnh. Giữa ba người, là một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử, ở tại bên trái là một cái tóc trắng cường tráng lão giả, phía bên phải chính là một cái thoạt nhìn liền không thể nào điều thanh niên tuấn tú. Uy nghiêm nam tử cùng thanh niên tuấn tú, hai người lúc thỉnh thoảng đang nói những chuyện gì. Đang nhìn đến hai bên nạn dân nhà không an toàn sau đó, kia uy nghiêm nam tử mặt sắc cũng không dễ nhìn. "Ô, liền nhanh như vậy dự tốt." Đi tới gần, Tô Mộc nhìn đến chỗ này mái che nắng, hài lòng gật đầu một cái. Niết Tử Y thì chính là liếc một cái, bất quá nhìn thấy bên cạnh uy nghiêm nam tử và lão giả, suy nghĩ một chút, đem Tô Mộc quăng đến bên cạnh. "Xảy ra chuyện gì, ngươi không phải cho Ung Vương điện hạ chữa trị đi không? Hai người bọn họ là ai?" Niết Tử Y nhỏ giọng mở miệng, ánh mắt ở đó uy nghiêm nam tử cùng trên người lão giả quan sát. Không biết có phải là ảo giác hay không, Niết Tử Y nhìn hướng về lão giả kia thời điểm, cảm giác trên người đối phương khí thế, so sánh sư phụ mình cũng mạnh hơn không ít. "Ung Vương, cái kia không phải liền là..." Tô Mộc chỉ Ung Vương phương hướng, cười nói, "Bất quá Ung Vương hiện nay là tại cải trang bi hành, cho nên đối với bên ngoài gọi hắn Lao Chu liền được." "Lão, Lao Chu?" Niết Tử Y thì hơi sửng sờ, lập tức ánh mắt ở đó uy nghiêm nam tử trên thân quét qua. "Làm sao? Không dám." Thấy Niết Tử Y thì phản ứng, Tô Mộc nhíu mày, trong mắt tràn đầy khôi hài. Người nào không dám rồi?" Niết Tử Y thì đĩnh đĩnh ngực bộ, một bộ không phục bộ dáng, nhưng sau đó lại có chút trở dạng, "Ta chỉ là vừa mới cường hành một phá, bây giờ còn có nhiều chút không thoải mái thôi." "Không thoải mái?" Tô Mộc nghe vậy, khoe miệng nụ cười sâu hơn. Tại đại phu trước mặt bệnh trang, "Làm sao?" Niết Tử Y lúc này cũng là kịp phản ứng, dường như chính mình lần thứ nhất. Bệnh trang, quá trình cùng kết quả đều không làm sao mỹ hảo. Nếu không phải là có chính sự phải làm, Tô Mộc còn tưởng là thật muốn liên quan tới bệnh trang cái đề tài này, tiếp tục trêu chọc một hồi Niếp Tử Yiye, giúp nàng ví tiền bất mập một chút. Bất quá hiện tại, vẫn là chính sự quan trọng hơn, cho nên Tô Mộc chỉ là lắc đầu một cái, không có gì, nếu không thoải mái mà nói, vậy cứ tiếp tục tại mái che nắng bên trong tu tập đi, ta mang theo hai người bọn họ đi lấy thuốc. Niếp Tử Yiye nghe vậy, thoáng thở phào. Thật may. Lao Chu, đi, dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Tô Mộc hướng phía Ung Vương phương hướng vất tay một cái. Niếp Tử Yiye, a thật, thật gọi. Niếp Tử Yiye có chút chột dạ nhìn về phía mắt Ung Vương phương hướng. Người sau cũng nghe được bên này thanh âm, bất quá không những không có tức giận, ngược lại thì cười đáp lại một tiếng. Được. Nam Thành, Tế Thế Đường. Trong tiệm tiểu nhị vừa mới đem một tên bệnh nhân đưa đi, dài thở dài một hơi, chống quậy oán giận. Ngươi nói những ngày qua bệnh nhiều người như vậy, trưởng quỹ cũng không nói cho chúng ta tăng cao điểm tiền công. Làm rất tốt ngươi việc, sống, đi, tăng cao tiền công. Ta đến 2 năm liền không tăng cao qua tiền công. Một cái trong tay dừng nghiền, chính tại mài tiểu nhị liếc một cái. Được, đừng nói trước, lại tới bệnh nhân, xem ra vẫn là cái khách hàng lớn. Nói không được chúng ta ca mấy cái có thể kiếm ít tiền lẻ. Kia nghiền dược tiểu nhị khỏe mắt liếc qua liếc thấy ba đạo ăn mặc hoa lệ thân ảnh, liền vội vàng nhắc nhở còn lại hai cái tiểu nhị. Mới bắt đầu đoán giận tên kia tiểu nhị thấy vậy, liền vội vàng chạy tới. Ba vị khách quan, muốn gọi món gì? Bản, muốn, quán hôm nay bán giảm giá, mua thuốc hết thẻ 85 nếu như tiêu phí vượt qua lượng tiền, còn tặng thêm một bộ 4 thần canh. Hỏa kế này xoa xoa tay, con buôn bộ dáng không giống như là hiệu thuốc tiểu nhị, ngược lại giống như tiểu lầu tiểu nhị gã sai vặt. Ung Vương nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nghe dường như hắn phong điệu bên trong hiệu thuốc y quán còn rất nhân tính hoa sao. Ngược lại thì Tô Mộc nghe thấy cái này giải thích, khỏe mắt có chút co lại. Có kia vị, muốn là, nếu là làm cái mua thuốc tích góp tích phân đổi y nó chậu, vị liền càng đạo. Bất quá Tô Mộc cũng không nói gì, mua thuốc 85 mà nói, nếu mà dược tài chất lượng còn có thể, kia nói không chừng có thể tại nhóm này số lượng tiến vào một điểm. Tuy nói hắn cần dữ liệu, phần lớn đều là 10 phần tiện nghi, nhưng mà lượng biến sản sinh biến chất. Bất luận cái gì đồ vật cơ số đi lên, kia cuối cùng giá cả đều sẽ không thái quá tiện nghi. Nghĩ tới đây, Tô Mộc lúc này mở miệng, chúng ta mua thuốc, đảng tham, bạch thuật, cam thảo, phục linh các đến 50 cân, mặt khác thuộc địa hoàng 5 tiền, cây sơn chu du thịt 4 chỉ một nửa, củ mai 4 chỉ một nửa, đan bì 4 chỉ, trạch tả 4 chỉ. Nhiều, bao nhiêu? Nghe thấy Tô Mộc muốn mua số lượng, tiểu nhị hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. 50 cân. Ngươi xác định không có đi sai. Chúng ta đây là hiệu thuốc, không phải cửa hàng gạo.